Chương 1, xuyên biệt ngày đầu tiên liền làm tạp dịch. Này hệ thống có điểm lạ. Người đăng, như tê liệt đau nhức từ chỗ sâu trong óc chuyển tới, Lâm Nhàn chợt mở hai mắt ra, đập vào mi mắt là một mảnh che khuất bầu trời của mục, trong không khí tràn ngập ẩm ướt đất sét cùng lá mục hỗn hợp tinh khí. Hắn dùng răng ngồi dậy, nhìn vòng quanh bốn phía, phát hiện mình đang nằm ở một mảnh xa lạ nguyên thủy trong rừng núi, trên người bộ kia quen thuộc hiện đại quần áo trang sức sớm bị một bộ vải thô tê y y thủ đại. Chỉ nhớ cuối cùng là phim, là chói hai tiếng thắng xe cùng phóng lên cao ánh lửa. Ta đây là ở đâu? Lâm Nhàn tự lẩm bẩm, thanh âm khàn khàn làm chát. Hắn định đứng lên, hai chân lại giống như đổ chỉ như thế nặng nề, cả người suy yếu tới cực điểm. Ngay tại hắn đang lúc tuyệt vọng, một trận tất tất tốt tốt tiếng bước chân từ xa đến gần. Một vị cong lấy sau lưng gùi thuốc, mặt mũi nhăn meo lão bà vẹt ra lùm cây, thấy được ngồi liệt trên đất Lâm Nhàn. Nàng đục ngầu con mắt nhìn từ trên xuống dưới Lâm Nhàn, thấy sắc mặt của hắn tái nhợt, ánh mắt trống rỗng, tựa hồ thần trí mơ hồ, liền thở dài. Ai, lại vừa là một cái bị yêu thú gây thương tích, mất hồn người đáng thương. Lão bà tự xưng họ Lý, phụ cận là Thanh Vân Tiên Tông ngoại môn chấp sự, phụ trách quản lý tông môn đệ tử tạp dịch. Thấy Lâm Nhàn một thân một mình, lại giống như ngu ngốc, động trác cận chi tâm, liền đem hắn mang về Thanh Vân Tiên Tông. Đối Lý bà mà nói, đây bất quá là thuận tay nhặt về một cái có thể làm việc vật nhân công, cho tới hắn đến từ đâu, thần trí có hay không kiện toàn, cũng không trọng yếu. Ở nơi này tu tiên thế giới, phàm nhân sinh tử như con kiến hôi, có thể có ăn miếng cơm, có một chỗ an thân, đã là thiên đại ban cho. Cứ như vậy, Lâm Nhàn nhiều hơn một cái thân phận mới, Thanh Vân Tiên Tông đệ tử tạp dịch. Hắn bị an trí ở dưới chân núi một hàng đơn sơ tạp dịch trong phòng. Hoàn cảnh nơi này so với hắn tưởng tượng còn phải tồi tệ, hơn 10 người chen chúc ở một cái đại thông trải lên, trong không khí hôn tạp mồ hôi bẩn cùng bị mốc. Vừa mới đến, Lâm Nhàn biểu hiện tọa thật Lý bà lúc ban đầu suy đoán. Ánh mắt của hắn luôn là lộ ra đờ đẫn mà trống rỗng, động tác chậm chạp giống như cái để tuyến một ngẫu. Lý bà để cho hắn đi quét dọn đình viện, hắn nhận lấy cây chổi, kia nặng trịch thiết hoa một cây chổi trong tay hắn lại phảng phất nặng ngàn cân, không đi hai bước, loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất, kích thích một mảnh bụi đất. Phế bật, quét liên tục chịu cũng cầm không vững. Một người vóc dáng cao lớn, mặt đầy hung dữ đệ tử tạp dịch đi tới, một cước đem cây chổi đá trước mặt Lâm Nhàn, nước bọt đều nhanh phun đến trên mặt hắn, nhìn cái gì nhìn? Vội vàng quét, làm trễ mãi quản sự tâm tình, có tiểu tử ngươi quả ngon để ăn. Trung quanh đệ tử tạp dịch môn rối rít băng tới đùa cợt ánh mắt, tiếng bàn luận xôn xao không dứt với thính. Liền hắn như vậy, sợ không phải là một kẻ ngu chứ? Lý bà cũng vậy, người nào đều tới trong tông môn nhặt, cái này không thuần túy là nhiều tấm ăn cơm miệng sao? Người xem hắn ánh mắt kia, trực câu câu, như là người chết, buổi tối cũng đừng làm cho hắn ngủ bên cạnh ta, sợ hại được hoàng. Đối diện với mấy cái này trói hai cười nhạo và không che giấu chút nào khinh bỉ, Lâm Nhàn không phản ứng chút nào, chỉ là lặng lẽ, khó khăn túi người xuống, dùng một loại cực kỳ vụng về tư thế, hai tay mới miễn cưỡng đem cây chổi bế lên. Hắn bắt đầu quét dọn, có thể quét qua mặt đất siêu siêu mèo mèo, bụi đất tung bay, so với không quét còn phải nhăn nhíu bẩn thỉu. Mọi người thấy vậy, càng là cười rộ, lại cũng lười để ý biết cái này mới tới kẻ ngu. Lâm Nhàn cúi đầu, mặc cho những thứ kia châm chọc nôn ngữ như dao thổi qua bên tai, hắn chống rông đôi mắt sâu bên trong, lại cất giấu một tia không người phát hiện thanh minh cùng tỉnh táo. Hắn không phải choáng váng, mà là ở một ngày ngắn ngủi này bên trong, bị động tiếp thu cổ thân thể này lưu lại, bể tan cảnh không chịu nổi trí nhớ, cùng với cái tên này vì huyền thiên đại lục tu tiên thế giới khổng lồ tin tức. Nơi này, người mạnh là vua, thiên môn mọc như rừng, phàm nhân như cỏ rác. Thanh Vân Tiên Tông cũng chỉ là đông vực ngàn vạn trong tông môn một cái tầm thường tam lưu tiểu phái. Mà hắn, một cái không có chút nào linh căn, tay trói gà không chặt tập dịch, vận mệnh đã được quyết định từ lâu, không phải ở nặng nhọc cưỡng bức lao động trung bị tươi sống mà chết, chính là ngày nào đó bị một cái ngoại môn đệ tử tiện tay giết. Tuyệt vọng như băng sóng lạnh thủy, gần như phải đem hắn bao phủ. Màn đêm buông xuống, một ngày mệnh nhọc bọn tạp dịch đều từ trở lại rừng trung, tiếng ngáy rất nhanh liên tiếp. Lâm Nhàn nằm ở nhất xó xỉnh vị trí, thân thể mệt mỏi cùng tinh thần kiềm chế để cho hắn khó mà ngủ. Hắn nhắm lại con mắt, trong đầu không ngừng thả về đến ban ngày khuất nhục cùng tương lai mong manh. Đang lúc này, một cái lạnh giá không mang theo bất kỳ cảm tình gì cơ giới âm, không có chút nào trừng triệu địa ở hắn trong đầu ầm ầm nổ vang. Tích. Kiểm tra đến ký chủ dục vọng cầu sinh xúc đáy, phù hợp trói chặt điều kiện mạnh nhất đánh dấu hệ thống đang ở trói chặt tháng 10 năm 0100. Trói chặt thành công. Ký chủ Lâm Nhàn, hoan nên sử dụng mạnh nhất đánh dấu hệ thống. Lâm Nhàn tim chợt co rụt lại, ngay sau đó cùng nhảy dựng lên. Hệ thống. Đây là xuyên việt giả cần thiết bàn tay bằng sao? Hắn đè nén nội tâm mừng như điên cùng kích động, ở trong đầu rẽ đặt thử khai thông, hệ thống. Ngươi có cái gì chức năng? Bản hệ thống chỉ ở phụ trợ ký chủ trở thành chư thiên vạn giới người mạnh nhất. Ký chủ mỗi ngày có thể tiến hành một lần đánh dấu có thể được ngẫu nhiên khen thưởng. Đánh dấu? Liền đơn giản như vậy? Lâm Nhàn có chút khó tin. Mời ký chủ chú ý, bản hệ thống vì đặc biệt chế tác riêng bản. Cơ giới âm dừng một chút, tựa hồ đang lọa đỉnh trung tâm điều khoản, hệ thống trung tâm quy tắc, hành vi càng phế, khen thưởng càng phong phú. Hành vi càng phế? Lâm Nhàn ngây mẩn. Là ký chủ hành vi ở trong mắt người khác càng vô dụng, lười biếng, ngu dốt, tủi mục, đánh dấu lúc lấy được thưởng phẩm chất lại càng cao, số lượng cũng càng phong phú. Ngược lại, như ký chủ biểu hiện ra cái gì khôn khéo, chăm chỉ, cường đại phẩm chất riêng, khen thưởng đem đại phúc suy yếu, thậm chí khả năng bị vô. Lâm Nhàn hoàn toàn ngây dại. Cái này hệ thống đơn giản là vì hắn lượng thân làm theo yêu cầu. Bây giờ hắn ngu ngốc đờ đẫn, bản là linh hồn cùng thể xác còn chưa hoàn toàn dung hợp sau di chứng, lại chó ngáp phải rồi, hoàn mỹ phù hợp hệ thống trung tâm quy tắc. Hắn muốn hỏi lại nhiều chút chi tiết, tỉ như phế phán xét tiêu chuẩn là cái gì, hệ thống cũng không đáp lại, chỉ để lại một nhóm lạnh giá nhắc nhở, mời ký chủ tự đi tìm tòi. Sáng sớm ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, tạp dịch phòng quản sự, cũng chính là ngày hôm qua cái kia mặt đầy hung dữ vương hổ, liền một cước đạp mở cửa phòng, thâu bạo địa đám đông đánh thức. Ánh mắt của hắn ở trong đám người quét qua, cuối cùng tinh chuẩn rơi vào trên người Lâm Nhàn, nét miệng lên một vệ tàn nhẫn châm biếm. Mới tới thằng ngốc kia, ngươi, tới. Lâm Nhàn theo lời, động tác chậm chạp địa chuyển tới. Chương 1, xuyên biệt ngày đầu tiên liền làm tạp dịch. Này hệ thống có điểm lạ. Người đăng, vương hổ đem một cái gì loang lổ dao phay ném ở dưới chân hắn, vây mặt hất hàm sai khiến địa ra lệnh, hôm nay ngươi nhiệm vụ, đi sau sơn đốn tuổi. Trước khi trời tối, phải chém tròn 10 bó. Nếu như thiếu một bó, hắn đưa ra quạt lá to bằng tay, ở Lâm Nhàn trên mặt vỗ một cái, lực lượng lớn, để cho Lâm Nhàn gò má trong nháy mắt sưng đỏ đứng lên, ngươi cũng không cần ăn cơm. Lời vừa nói ra, chung quanh bọn tạp dịch nhất thời vang lên một trận cười trên nỗi đau của người khác cười nhẹ. 10 bó cửu trụ. Đây chính là hai cái thân thể cường tráng trưởng thành tạp dịch ngay ngắn một cái thiên tài có thể gắng gượng hoàn thành lượng. Để cho cái này quét liên tục chịu cũng cầm không vững kẻ ngu đi hoàn thành, căn bản chính là không thể nào nhiệm vụ. Này rõ ràng là Vương Hổ cố ý làm khó dễ hắn, muốn nhìn hắn đeo xấu. Lâm Nhàn cúi đầu, không có bắt bỏ, cũng không có lộ ra cái gì sợ hai vẻ mặt, chỉ là yên lặng gật gật đầu, sau đó dùng cái kia dấu hiệu tính bụng về tư thế, con người nhặt lên trên đất giao phay. Nhìn hắn cái này mặc người chém giết bộ dáng, trong lòng Vương Hổ ác ý lấy được cực lớn thỏa mãn, hắn ha ha cười to, phất tay nói, cũng cho ta động, đừng lề mề. Lâm Nhàn khiêng thanh kia so với hắn cánh tay còn to giao phay, một bước thoáng một cái địa đi về phía sau sơn. Dọc theo đường đi, hắn quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, đất bằng thẳng té ba lần, quá cái tiểu sườn đất thiếu chút nữa lăn xuống đi, chọc cho đồng hành bọn tạm dịch cười trước ngưỡng sau hợp. Đến sau sơn, hắn chọn một cây không tính là vai u thịt bắp cây khô, quăng lên dao phay, dùng hết lực khí toàn thân bổ xuống. Con dao phay chém vào trên thân cây, gần chỉ để lại một đạo nhàn nhạt bạch đấn, mà chính hắn lại bị thật lớn lực phản chấn chấn miệng hùm tê dại, cả người hướng sau lảo đảo mấy bước, đặt mông ngồi trên mặt đất. Ha 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 ha, cười chết ta rồi. Hắn là tới chém tuổi hay lại là đến cho cây cù lét? Liên khí lực này, đừng nói mười bó, ta xem hắn liền một nhánh cây cũng không chém được. Tiếng cười nhạo liên tiếp, Lâm Nhàn lại phảng phất bị thai không nghe. Hắn dùng răng bò dậy, lần nữa quăng lên dao phay, lại vừa làm một lần không công mà về chém, sau đó lần nữa ngã xuống. Như thế lần ngược, hắn thành toàn bộ sau sơn đốn tuổi chàng nhất cười ầm. Tất cả mọi người đều coi hắn là thành một cái tiêu khiển chuyện vui, lại cũng không có người chú ý hắn rốt cuộc có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ. Bóng đêm dần dần dày, bọn tạp dịch lục tục khiêng chính mình thành quả lao động trở lại. Mà Lâm Nhàn bên người, chỉ có mấy cây bị hắn hao hết cựu nhu nhị hổ chi lực mới miễn cưỡng làm gậy, siêu siêu mẹo mẹo những cây, liền một bó cũng thu thập không đủ. Hắn lôi kéo mệt mỏi không chịu nổi thân thể, một thân một mình trốn sau sơn một nơi nơi hẻo lánh, xác nhận bốn phía không người sau, cái kia đờ đẫn ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén như ưng. Hệ thống, đánh dấu. Hắn ở trong lòng mặc niệm. Tích kiểm tra đến ký chủ hôm nay hành vi, ngay trước mọi người đều xấu, năng lực thấp kém, hoàn mỹ đóng vai tuổi mục nhân vật, tổng hợp đánh giá, ưu đẳng. Đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ lấy được thưởng, chất lượng kém thối thể đan ít một. Một quả toàn thân màu nâu xám, không tầm thường chút nào đan dược chống rông xuất hiện ở lòng bàn tay hắn, còn tản ra một cổ nhàn nhạt có cây mùi khét. Lâm Nhàn từ cổ thân thể này trong trí nhớ biết được, thối thể đan là tu sĩ chịu đựng đục thân cơ sở đan dược, mà chất lượng kém hai chữ, là có nghĩa là viên thuốc này tạp chất rất nhiều, dược liệu cực kỳ nhỏ. Đối với tầm thường tu sĩ mà nói, luyện hóa như vậy một viên thuốc không chỉ có hao thời hao lực, có thể tăng lên tu vi khả năng còn chưa đủ ngồi tính toán được này. Nhưng mà, làm Lâm Nhàn đem này cái rác rưởi đan dược nuốt vào trong bụng trong nháy mắt, đột nhiên xảy ra dị biến. Đan dược vào miệng tức hóa, không có chút nào luyện hóa trở ngại, một cổ yếu ớt nhưng tinh thuần vô cùng dòng nước gấm trong nháy mắt cuốn toàn thân. Kia dòng nước gấm chỗ đi qua, hắn hôm nay cả ngày làm lụng sở sinh sinh mệt mỏi, đau nhức, cùng với bị vương hổ vỗ vào tình trạng vết thương, lại ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong bị quét một cái sạch. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình gân cốt, bắp thịt, thậm chí còn huyết dịch, cũng ở dòng nước gấm này bồi bổ hạ, phát sinh nào đó vi diệu mà chân thực biến hóa. Lực lượng, một tia nhỏ nhặt không đáng kể nhưng lại chân thực tồn tại lực lượng, đang ở hắn tứ chi bách hải trung lặng lẽ nảy sinh. Toàn bộ quá trình, bất quá một cái búng tay. Lâm Nhàn cầm thật chặt quả đấm, cảm thụ trong cơ thể phần kia tốt lực lượng mới, cùng với trước đó chưa từng có thoải mái cảm, cái kia trong ngày thường tĩnh mịch trên mặt, khoe miệng không khống chế được hơi nhếch lên, câu dẫn ra một cái ý vị thâm trường độ cong. Một quả chất lượng kém đan dược, hiệu quả có thể so với tầm thường tu sĩ khổ tu nửa ngày, mà hắn lại có thể trong nháy mắt hấp thu, không có chút nào lãng phí. Nếu như hôm nay hắn có thể biểu hiện càng phế một chút, lấy được thưởng có phải hay không là phổ thông tối thể đan thậm chí là tinh phẩm tối thể đan, hiệu quả kia lại nên là kinh khủng bực nào. Ha ha, Lâm Nhàn thấp giọng bật cười, trong tiếng cười tràn đầy kiềm chế hồi lâu hưng phấn cùng mong đợi. Giả bộ phế con đường này, ta đi chắc rồi. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thanh Vân Tiên Tông đèn điểm một cái phương hướng nhưng chỉ gần một cái chớp mắt, kia lao tinh quang liền biến mất được vô ảnh vô tung. Hắn lần nữa cúi đầu xuống, còn lưng đứng người dậy, khôi phục bộ kia lờ đẫn, lười biếng, người hiền lành bộ dáng, chậm rãi hướng tạp dịch phòng phương hướng đi tới, chuẩn bị nên đón hắn tràn đầy khiêu chiến cùng kỳ ngộ ngày thứ nhì tạp dịch tiếp sống. Dù sao, ngày mai biểu diễn còn cần hắn thật tốt ý tưởng một chút kịch bản. Sắc trời mới vừa tờ mờ sáng, sương mù sáng sớm chưa tan hết, tạp dịch viện bên trong liền đã là tiếng người huyên áo. Quản sự Lý bà kia trương bố tràn đầy nếp nhăn mặt trước sau như một tâm u, nàng nhọn giọng nói phá vỡ sáng sớm yên lặng, tinh chuẩn đâm về phía trong góc cái thân ảnh kia. Lâm Nhàn, ánh mắt của người sở hữu đồng loạt quay đầu sang. Lâm Nhàn chậm rãi từ đám người hậu phương đi ra, cúi đầu, một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng. Lý bà bà hôm nay ngươi nhiệm vụ, sau sơn ngũ bó tuổi, thiếu một bó, cơm tối cũng đừng nghĩ ăn. Ngũ bó. Trong đám người vang lên một trận kiềm chế kêu lên cùng cười trộn. Tâm thương tạp dịch một ngày cũng bất quá là tam bó nhiệm vụ lượng, thân thể cường tráng vương hổ đám người, đem hết toàn lực mới có thể hoàn thành ngũ bó, này cơ hội là cực hạn. Để cho Lâm Nhàn cái này nhập môn 3 tháng, đâm liền thủy cũng đi không đứng danh nhân đi chém ngũ bó, này rõ ràng chính là cố ý làm khó dễ. Lâm Nhàn phảng phất không nghe thấy chung quanh nghị luận, không người nhặt lên búa. Có lẽ là búa quá nặng, hắn lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xuống, kia bụng về bộ dáng lần nữa đưa tới một trận cười ầm lên. Hắn không nói tiếng nào, chỉ là lặng lẽ khiêng thanh kia so với hắn cánh tay còn to búa, khớp khánh đi về phía sau sơn. Liền hắn như vậy, đừng nói ngũ bó, có thể chém hồi một bó cũng coi như hắn lợi hại. Chờ coi đi, hôm nay khẳng định lại là người thứ nhất kể bên phạt. Thật là cho chúng ta Thanh Vân Tông mất mặt, thế nào sẽ chiêu đi vào như vậy cái phế vật. Tiếng nghị luận giống như con rồi như thế tại hắn phía sau vang lên ong ong, Lâm Nhàn lại bị thai không nghe, khóe miệng của hắn ở không người thấy góc độ, câu dẫn ra một vệt nhỏ bé không thể nhận ra độ cong. Sau sơn lâm địa, thanh thuần tĩnh mịch tiến tĩnh. Lâm Nhàn tìm một cây không tính là quá to cây khô, hít sâu một hơi, học đường người bộ dáng, xoay tròn rồi bữa trợn đánh xuống. Cong. Chương 2, đốn đuổi cũng có thể là xe, thật. Phế vật thật truy. Người đăng, kia lửa văng khắp nơi, lưỡi búa lại bị cứng rắn vỏ cây văng ra, thật lớn lực phản chấn để cho hắn miệng hùm tê dại, cả người hướng sau lảo đảo hết mấy bước, đặt mông ngồi dưới đất. Hắn nghe răng trợn mắt địa bò dậy, vỗ một cái trên người bụi đất, không tin tả lần nữa giơ búa lên. Lần này, hắn dùng hết lực khí toàn thân. Phốc suy. Đúa là chém tiến vào, lại kẹt ở trong thân cây, không rút ra được. Lâm Nhàn mặt đỏ lên, nắm ở hai tay cầm búa, sử dụng ra bú sữa mẹ sức lực ra bên ngoài túm. Hắn hai chân trên đất đạp ra lưỡng đạo nhàn nhạt rãnh, thân thể sau ngưỡng, có thể kêu búa giống như là ở cây bên trong mọc rễ, vẫn không nhúc nhích. Ha, ta tưởng là ai ở chỗ này thở hổn hển với nhu tựa như, nguyên lai là chúng ta tông môn đại thiên tài Lâm Nhàn a. Một cái tràn đầy châm chọc thanh âm từ nơi không xa truyền tới. Chỉ thấy vóc người khôi ngô vương hổ khiêng hai bó đã chém tốt đuổi, mặt đầy hài hước đi tới. Hắn liếc mắt một cái Lâm Nhàn cùng cây kia tiếp xúc thân mật tiếng cười nhạo lớn hơn, thế nào, ngươi đây là đốn tuổi vẫn là có ý định đem mình cũng loại đi bảo. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không một cái, đem ngươi cùng đúa cùng nhau bổ ra tới. Lâm Nhàn ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn một cái, không có phẫn nộ, cũng không có xấu hổ, chỉ là nhàn nhạt buông tay ra, phảng phất đang nhìn một cái khiêu lương tiểu xỉu. Vương hổ bị hắn ánh mắt này nhìn đến sững sờ, ngay sau đó thẹn quá thành giận, nhìn cái gì nhìn. Phế vật. Hôm nay nếu như ngươi có thể hoàn thành ngũ bó tuổi nhiệm vụ, ta Vương hổ tên viết ngược lại. Dứt lời, hắn nặng nề hừ một tiếng, thiên bụi lượng nên ngang mà đi, lưu lại Lâm Nhàn cùng thành tiết như cũ lõm sâu thân cây búa. Cho đến Vương hổ thân ảnh biến mất, Lâm Nhàn mới không nhanh không chậm đi tới trước cây, nhìn như tùy ý vỗ một cái cản búa. Chỉ nghe cùng cụ một tiếng, kia chi tiền nhiệm hắn như thế nào dùng sức cũng vẫn không nhúc nhích búa, lại dễ dàng giãn ra. Hắn dễ dàng đem búa rút ra, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, cùng trước kia vụng về tưởng như hai người. Sau chưa ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây khe hở, bỏ ra sặc sỡ ánh sáng. Lâm Nhàn tựa vào dưới một cây đại thụ, cặp mắt híp lại, phảng phất đang ngủ gật, mà bên cạnh hắn, tuổi lửa chết, vẫn là kia đáng thương mấy cây. Thật thà tạp dịch đang như gánh hai bó tuổi đi ngang qua, thấy Lâm Nhàn bộ dáng này, với lòng không đành địa dừng bước lại. Lâm Nhàn, ngươi tiếp tục như vậy không được. Lý bà tính khí ngươi lại không phải không biết rõ, đến thời điểm không thiếu được lại vừa là một hồi trách phạt. Hắn nhìn một chút Lâm Nhàn kia gần như không động tuổi lửa chết, cắn răng, đem chính mình mới vừa chém tốt hai bó tuổi thả vào bên cạnh hắn. Này hai bó ngươi cầm trước, ta lại đi chém. Dầu gì có thể cho ngươi thiếu kể bên điểm mắng. Lâm Nhàn mở mắt ra, đa tạ Ngưu ca hảo ý, chân thành ghi nhớ. Ta nhiệm vụ của mình, ta tự mình tới là được. Ngươi a Ngưu nóng nảy, ngươi xính cái gì có thể a? Ai không biết rõ ngươi ta không sao. Lâm Nhàn cắt đứt hắn, giọng bình thản lại mang theo một loại không nghi ngờ gì nữa ý vị. Ngươi nhanh đi làm việc đi, đừng chậm trễ ngươi nhiệm vụ. A Ngưu nhìn hắn, cuối cùng chỉ có thể thở dài, gánh chính mình tuổi lửa rời đi. Hắn không nghĩ ra, cái này Lâm Nhàn trong ngày thường nhìn hèn yếu vô năng, thế nào ở thời điểm này nhưng lại cố chấp như vậy. Mắt thấy mặt trời chiều ngã về tây, kết thúc công việc tiếng chuông vang lên. Bọn tạp dịch lục tục trở lại sân, đem một bó bó xếp chồng chất chỉnh tề tuổi lửa chồng chất tại đã định vị trí. Vương Hổ hăm hở kết giao ngũ bó củi, đưa tới một mảnh hâm mộ ánh mắt. Làm Lâm Nhàn lôi kéo tam bó siêu siêu mèo mèo, dài ngắn không đồng nhất tuổi lửa, cuối cùng một cái trở lại sân lúc, toàn bộ ánh mắt quang lần nữa tập trung ở trên người hắn, chỉ là lần này tràn đầy khinh bỉ và cười trên nỗi đau của người khác. Lý bà mặt đen đến giống như đáy nồi, nàng chỉ kia tam bó không còn hình dáng tuổi lửa, dẫn đến cả người phát run. Tam bó, Lâm Nhàn, này chính là ngươi tốn cả ngày giao ra đồ vật. Ngươi làm sao sơn là cái gì địa phương? Cho ngươi đi du sơn ngoạn thủy sao? Phế bật. Triệt đầu triệt đuôi phế bật. Bén nhọn tiếng mắng vang vọng ở trong sân, mỗi người đều cúi đầu, nhưng lỗ tai tuy nhiên cũng dựng thẳng được lao cao. Đối mặt Lý bà lôi đình chi nộ, Lâm Nhàn không có phân nửa giải bày, chỉ là thật sâu mà túi thấp đầu, thái độ vô cùng thành khẩn, đệ tử biết sai, cam nguyện chịu phạt. Hắn cái này nhẫn nhục chịu đựng, không có câu oán hận nào dáng vẻ, hoàn toàn tọa thật Thanh Vân Tông đệ nhất tuổi mục danh xưng. Lý bà nhìn hắn này bùn nhão không dính lên tường được bộ dáng, càng là giận không chỗ phát tiết, phất ống tay áo một cái, phẫn nộ quát: phạt ngươi tối nay không cho phép ăn cơm, chạy trở về phòng ngươi đi. Nhìn ngươi liền phiền lòng, đúng đệ tử cáo lui. Lâm Nhàn như được đại xá, xoay người liền đi, đem phía sau sở hữu rêu cận cùng khinh miệt cũng ném chi nào sau. Trở lại kia gian cũ nát đơn sơ tạp dịch phòng, đóng cửa lại trong nháy mắt, Lâm Nhàn trên mặt sở hữu hèn yếu cùng bụng về đều biến mất được vô ảnh vô tung, cướp lấy là một vệ thâm thúy tỉnh táo. Trong lòng của hắn mặc niệm, đánh dấu đinh lợm nhất tạp dịch hình tượng duy trì thành công, đánh dấu khen thưởng gấp bội. Chúc mừng ký chủ đạt được đề giai tu luyện hô hấp pháp một phần. Một đạo chỉ có hắn có thể thấy màn sáng ở trước mắt hiện lên. Đề giai tu luyện hô hấp pháp. Lâm Nhàn hơi nhíu mày. Danh tự này nghe phổ thông cực kỳ, là tu tiên giới nhất đứng đầy đường công pháp nhập môn, gần như mỗi người một phần, nghe nói tu luyện hiệu quả cực kỳ nhỏ, chỉ có thể tạo được một tia cường thân kiện thể tác dụng. Nhưng hắn không có chút nào ghét bỏ. Hệ thống xuất phẩm, nhất định phi phàm phẩm. Hắn khoanh chân ngồi xuống, dựa theo trong đầu hiện lên pháp môn, bắt đầu thử vận chuyển. Một hít một thở giữa, hắn lập tức phát giác khác nhau. Một tia như có như không khí lạnh lẽo lưu, lại từ bốn phương tám hướng tụ đến, xuyên thấu qua miệng hắn mũi cùng quanh thân lỗ chân lông, lặng yên không một tiếng động chui vào bên trong cơ thể. Khí lưu này mới bắt đầu yếu ớt như tơ, nhưng theo hắn hô hấp kéo dài, lại dần dần hội tụ thành một cái rất nhỏ dòng suối, tại hắn khô cạn trong kinh mạch chậm rãi chảy xuôi. Này đó là thiên địa linh khí. Này cái gọi là đê giai hô hấp pháp, thu nạp linh khí hiệu suất, lại so với hắn biết bất kỳ huyền cấp công pháp cũng khủng bố hơn. Linh khí trôi đi qua, cái kia cụ bởi vì tiền thân tư chất quá kém mà yếu đuối không chịu nổi thân thể, chính lấy một loại tốc độ kinh người bị bồi bổ, được cường hóa, vốn là tối tăm ngưng trệ cơ sở, phản phất bị xuân vũ nhuận trạch khô cạn thổ địa, chính lặng lẽ đổi thành sinh cơ bừng bừng. Một giờ sau, Lâm Nhàn chậm rãi mở hai mắt ra, một đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình lực lượng, cảm giác, là trí tinh thần đều được rõ rệt tăng lên. Ban ngày diễn xuất hao tốn phí tinh lực, đã sớm khôi phục tràn đầy. Hiệu quả này hắn nắm quyền một cái, cảm thụ trong cơ thể vẻ này tân sinh tức thì vô cùng tinh thuần lực lượng, trong lòng bén lên kinh đào hãi lãng. Vẹn vẹn một phần nhất đê giai hô hấp pháp, liền có thần hiệu như thế. Kia sau này đang lúc này, viện ngoài chuyển tới Lý bà vậy theo cũ cay nghiệt thanh âm, tựa hồ là đang đối với một cái khác quản sự than phiền. Cái kia Lâm Nhàn, đốn tuổi không được, nấu nước không được, rõ ràng đừng để cho hắn đụng những thứ này việc tốn sức rồi. Ngày mai sẽ để cho hắn đi quét dọn tông môn chủ điện trước 999 cấp nấc thang, để cho hắn nắm cây chổi từ từ thôi cọ, cũng tiết kiệm lãng phí nữa tông môn tài nguyên. Bên trong căn phòng Lâm Nhàn nghe rõ ràng, trên mặt không chỉ không có chút nào khuất phục, ngược lại hiện ra một vẻ nghiền ngẫm đủ cười. Chủ điện nấc thang, kia là cả Thanh Vân Tông lượng người đi nhất mặt đất phương, cũng là linh khí dồi dào nhất khu vực một trong. Ở nơi nào quét dọn, nhìn như là càng công khai làm đủ, đối với hắn mà nói, cũng không dị với một cái tuyệt cao tu luyện bảo điện. Hắn đi tới trước cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, ánh trăng lạnh lùng vẩy vào hắn khi còn trẻ mà khuôn mặt kiên nghị bên trên. Hắn nhìn trong bầu trời đêm kia luân trong sáng trăng sáng, thấp giọng tự nói, trong thanh âm mang theo một tia lạnh giá mong đợi. Lúc này mới vừa mới bắt đầu đây. Chương 3, đan dược nuốt xuống, mặt cũng xanh biết người đằng, Thanh Vân Tông, ngoại môn. Nắng sớm ban mai hơi lộ ra, ánh sáng màu vàng nóng vang đầy tông môn chủ điện lúc trước 999 cấp bậc thang bạch ngọc, đem ánh chiếu được tựa như thông thiên tiết lộ. Nhưng mà, này đất thần thánh, giờ phút này lại quanh quẩn một chút lại một hạ bể bãi quét sân âm thanh. Lâm Nhàn tay nắm một thanh còn cao hơn hắn trúc chế cây chổi, chính chậm rãi quét dọn nấc thang. Động tác của hắn chậm chạp được làm người ta tức lộ ruột, phản phất mỗi vung động một cái cây chổi đều phải hao hết lực khí toàn thân. Trên mí mắt hạ đánh nhau, đầu từng điểm, thân thể lung la lung lay, giống như một cây nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể cắt. Vài tên dậy sớm luyện công ngoại môn đệ tử đi ngang qua, thấy hắn bộ dáng này, không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ. Mau nhìn, lại vừa là cái kia vạn năm ở cuối xe Lâm Nhàn. Hừ, nhỏ tiếng một chút. Người ta nhưng là chúng ta Thanh Vân Tông ngoại môn danh nhân nhập môn 3 năm, liên khí một tầng cũng không viên mãn, đi quét rác đều nhanh đem mình quét qua rồi. Thật là cái phế vật, cũng không biết rõ ban đầu tông môn thế nào sẽ nhận lấy loại mặt hàng này, đơn giản là lãng phí tông môn tài nguyên. Tiếng nghị luận không lớn, lại giống như từng cây một châm nhỏ, tinh chuẩn đâm lọt vào trong tai. Lâm Nhàn dường như là không nghe thấy, như cũng đắm chìm trong thế giới tự mình bên trong, thậm chí nhân vì lảo đảo một cái, đầu đập vào cái cán chổi bên trên, phát ra một tiếng vang nhỏ, chọc cho mấy người kia lại vừa là một trận thật thấp giễu cợt. Nhưng mà, không người biết, Lâm Nhàn trong đầu chính vang lên một cái chỉ có hắn có thể nghe được thanh âm. Kiểm tra đến ký chủ đang tiến hành khô khan làm lụng, cũng thành công duy trì phế nhân hình tượng, đánh dấu khen thưởng độ tiến triển 1-1 không sai, Lâm Nhàn là một gã xuyên việt giả, kèm theo hắn tới là một cái tên là thần cấp đánh dấu hệ thống. Nhưng này hệ thống nhưng có chút kỳ lạ, nó cấp cho khen thưởng bao nhiêu cũng không quyết định bởi với hắn biểu hiện nhiều lần kinh tài tuyệt diễm, mà là vừa vặn ngược lại, hắn biểu hiện càng phế vật càng gặp xem thường cùng bất công, đánh dấu lúc kích động bạo kích khen thưởng sát suất lại càng cao. Vì cái này mục tiêu, 3 năm qua, hắn cẩn trọng địa đóng vai một cái không biết tiến thủ, tư chất ngu độn phế vật, nhận hết mắt lạnh cùng giễu cợt. Ngay tại hắn hưởng thụ này, nhẫn nhục phụ trọng mang đến khoái cảm lúc, một trận buồn ngủ đánh tới, mắt của hắn ra hoàn toàn khép lại, thân thể chợt thoáng một cái, trong tay nắm chặt cây chổi lại rời khỏi tay. Mèo kia nặng nề chổi che vẽ ra trên không trung một đạo đường ạ dạ tổn, mang theo tiếng xé gió, không thiên vị, tinh chuẩn hướng dưới bậc thang phương một tên vóc người khôi ngô đệ tử trên mặt bay đi. Ba một tiếng thanh thúy bạt thai vang dội âm thanh. Tên đệ tử kia chính hăm hở cùng đồng bạn khoe khoang than thở chính mình hôm qua tâm đắc tu luyện, thình lình bị thiên ngoại này bay tới một đòn đập chặt chẽ vút vàng, cả người đều bị rút ra được lảo đảo một cái, trên mặt trong nháy mắt hiện ra một đạo rõ ràng hưng phấn. Trung quanh trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, ngay sau đó bộc phát ra kinh thiên động địa cười rộ. Ha ha ha. Vương Hổ sư minh, ngươi đây là bị cây chổi cho đánh mặt rồi không? Thần tới đã qua. Lâm Nhàn phế vật này hôm nay cuối cùng làm cái đại sự. Bị gọi là Vương Hổ đệ tử, chính là trong ngoại môn đệ tử tiểu đầu mục, trong ngày thường hoành hành ngang ngược, nhất là yêu quý mặt mũi. Giờ phút này, hắn che nóng bỏng gò má, cảm thụ chung quanh không che giấu chút nào cười nhạo, sắc mặt do hồng quay thành, lại do thanh biến thành đen, hai mắt phun lửa, từ từ địa nhìn chăm chú vào phía trên cái kia mắt lim dim buồn ngủ, vẻ mặt mở mịt Lâm Nhàn. Lâm Nhàn. Vương Hổ gầm lên giận dữ, tiếng như tiếng nổ, ba chân bốn cẳng hướng lên bậc cấp, một cái níu lấy Lâm Nhàn cổ áo, đưa hắn thân thể gầy yếu nói lên, hung tợn mắng, ngươi cái phế vật này, mù ngươi mắt cho sao? Đi quét rác cũng có thể cây chổi ném. Ta xem ngươi không phải tới tu tiên, là tới đầu thai đi. Lâm Nhàn bị hắn nhấc ở giữa không trung, hai chân cách mặt đất, một bộ sợ choáng váng bộ dáng, lắp bắp nói, ta không phải cố ý, không phải cố ý. Ta xem ngươi đó là sống chăn án. Vương Hổ lên cơn giận dữ, nâng lên quả đấm liền muốn nện xuống. Đang lúc này, một cái thương lão mà nghiêm nghị âm thanh vang lên, dừng tay. Bên trong tông môn, còn thể thống gì? Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một tên tay cầm bạt vòng, mặt đầy nếp nhăn Lý bà chính mặt lạnh đi tới. Nàng là ngoại môn tạp dịch quản sự, từ trước đến giờ lấy nghiêm hà đến sưng. Vương Hổ thấy Lý bà, mặc dù không cam, cũng chỉ có thể hậm hực buông tay ra, đem Lâm Nhàn ngã xuống đất, ác thanh tố cáo, Lý bà, ngươi có thể phải làm chủ cho ta. Phế vật này thiếu chút nữa đem ta mặt làm hỏng. Lý bà ánh mắt sắc bén quét qua Lâm Nhàn, lại nhìn một chút Vương Hổ trên mặt hồng ấn, mày níu lại được sâu hơn. Nàng là chán ghét nhất Lâm Nhàn loại này không cầu phát triển đệ tử, giờ phút này càng là nộ đem không cạnh tranh. Lâm Nhàn, ngươi còn có cái gì được rồi? Lâm Nhàn từ dưới đất bò dậy, cúi đầu xuống, thanh âm nhỏ như rồi muối, đệ tử biết sai rồi. Biết sai. Ta xem ngươi căn bản là không có đem tâm tư đặt ở tông môn. Lý bà ba tông một đòn nặng nề địa, tuyên bố trừng phạt, phạt ngươi đem chủ điện đến sơn môn toàn bộ nấp thang quét dọn sạch sẽ, làm lụng gấp bội, kéo dài 3 ngày. Ngoài ra, ngươi hôm nay khẩu phần lương thực, không rồi. Lời vừa nói ra, trung quanh nhất thời vang lên một mảnh cười trên nỗi đau của người khác tiếng hít hơi. Gấp bội làm lụng đã là phạt nặng, lại tịch thu khẩu phần lương thực, đối với một cái liên khí lúc đầu đệ tử mà nói, đơn giản là hành hạ. Vương Hổ trên mặt lộ ra đắc ý cười lạnh, trong lòng thư thản không ít. Nhưng mà, Lâm Nhàn nghe được này trừng phạt sau, rũ thấp đầu hạ, cặp kia nhìn như hoàng đôi mắt sâu bên trong, lại bình tĩnh như vạn năm giếng cổ, thậm chí thoáng qua một tia nhỏ không thể thấy vui sướng. Đinh kiểm tra đến ký chủ gặp bất công phạt nặng, khuất nhục giá trị 50, hôm nay đánh dấu khen thưởng đem kích động bội số lớn bạo kích, xác suất 99. Xong rồi. Hắn cung kính cúi người xuống, thanh âm mang theo vẻ run rẩy, vừa đúng chính là biểu hiện ra sợ hãi cùng tuyệt vọng, đệ tử lãnh phạt. Màn đêm buông xuống, mệt nhọc cả ngày Lâm Nhàn lôi kéo mệt mỏi thân thể trở lại chính mình kia gian cũ nát đơn sơ phòng chứa tủi. Hắn đóng cửa lại, trên mặt mệt mỏi cùng hoàng trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích, lấy mà đời đời là một loại thâm thúy tỉnh táo cùng mong đợi. Hệ thống, đánh dấu. Đinh. Hôm nay đánh dấu thành công. Kích động gấp 100 lần bạo kích khen thưởng. Chúc mừng ký chủ đạt được, chất lượng kém ít cốc đan 1. Lâm Nhàn trước mắt trống rông xuất hiện một cái thô ráp bình sứ. Hắn mở ra nắp bình, đổ ra một quả màu sắc cảm đạm, mặt ngoài gồ ghề đang lượn, trong không khí thậm chí tràn ngập một cổ nhàn nhạt mùi khét. Chất lượng kém ít cốc đan. Lâm Nhàn nhíu mày. Ít cốc đan có thể để cho tu sĩ miễn trừ đói bụng nỗi khổ, là đê giai tu sĩ nhu phẩm cần thiết. Nhưng này chất lượng kém hai chữ, cũng rất có thuyết pháp. Gợi ý của hệ thống, viên thuốc này đã bị hệ thống 100 lần tăng phúc, dược liệu có thể so với cực phẩm ít cốc đan. Vì che giấu ký chủ chân thực hấp thu hiệu suất, dùng sau đem bắt chước chất lượng kém đan dược tác dụng phụ, mời ký chủ phối hợp diễn xuất. Thì ra là như vậy. Khóe miệng của Lâm Nhàn câu dẫn ra một vệt độ cong, không chút do dự đem đan dược nuốt vào trong bụng. Đan dược vào miệng, một cổ tinh thuần mà ôn hòa năng lượng trong nháy mắt tan ra, tuôn hướng tứ chi bách hải. Chương 3, đan dược nuốt xuống, mặt cũng xanh biết người đằng, nhưng cùng lúc đó, hệ thống bắt chước tác dụng phụ cũng bắt đầu phát tác. Lâm Nhàn sắc mặt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên xanh mét, trên trán rỉ ra đậu đại hàn châu, hắn ôm bụng, phát ra một tiếng kiềm chế rên, cả người co rúm ở ván giường bên trên, thân thể không ngừng co quắp, nhìn qua thống khổ không chịu nổi. Đang lúc này, két một tiếng, phòng cửa bị đẩy ra một cái hở. Vương Hổ kia tấm cười trên nỗi đau của người khác mặt bỏ vào. Hắn bản chính là cố ý đi ngang qua, muốn nhìn một chút Lâm Nhàn đói bụng thảm trạng, không nghĩ tới lại thấy được đặc sắc hơn một màn. Chỉ thấy Lâm Nhàn ôm bụng lăn lộn trên mặt đất, sắc mặt sám ngắt, một bộ đan dược trúng độc, lập tức phải quy thiên bộ dáng. À, Vương Hổ phát ra một tiếng hết sức khinh bị cười lạnh, thanh âm không lớn, lại rõ ràng chuyển vào Lâm Nhàn trong tai, phế vật chính là phế vật, liền viên đan dược cũng ăn không ngon. Đoán chừng là cái nào lòng tốt sư huynh thấy ngươi đáng thương, thưởng ngươi một quả kém cỏi nhất đan dược chứ. Ngươi thân thể này cốt, xứng sao ăn đan dược. Thật là phí của trời. Nói xong, hắn mặt đầy khinh thường lắc đầu một cái, xoay người rời đi, phảng phất nhìn nhiều cũng sẽ dơ bẩn con mắt của mình. Tiếng bước chân đi xa, cửa bị phong mang theo. Ván giường bên trên thống khổ không chịu nổi Lâm Nhàn, chậm rãi trợn mở con mắt. Đôi tròng mắt kia bên trong nào có phân nửa thống khổ, chỉ có một mảnh sâu không thấy đáy bình tĩnh và một tia nhàn nhạt chế giễu. Hắn ngồi xếp bằng ngồi xong, lặng lẽ dẫn đạo trong cơ thể vẻ này bị ngụy trang dược lực bằng bạc. Ấm áp dòng năng lượng quá kinh mạch, từ dưỡng hắn khô cạn khí hải, cọ rửa hắn mỗi một tấc máu thịt cùng xương cốt. Hắn thể chất ở lấy một loại ngoại nhân không cách nào phát hiện tốc độ, lần nữa lấy được biên độ nhỏ tăng lên. Két ken két trong cơ thể hắn xương cốt phát ra từng trận rất nhỏ đến gần như không nghe được tiếng nổ đùng đoàng, phản phất là đang tiến hành nào đó thoát thai hoán cốt trọng tố, lấy thích ứng vẻ này không thuộc về cái này tầm thứ siêu phàm lực lượng. Một cổ trước đó chưa từng có thoải mái cảm truyền khắp toàn thân, đói bụng cùng mệt nhọc quét một cái sạch, cướp lấy là rồi rào cảm giác mạnh mẽ. Lâm Nhàn chậm rãi xuề bàn tay ra, mượn ngoài cửa sổ xuyên qua ánh trăng, thấy một luồng cực kỳ yếu ớt linh quang tại hắn lòng bàn tay lóe lên một cái rồi biến mất. Mặc dù yếu ớt, nhưng tia ánh sáng độ tinh thuần, tuyệt không phải liên khí một tầng có thể nắm giữ. Khoe miệng của hắn cuối cùng cũng nâng lên một vệ tự tin độ cong. Xem ra, này hệ thống, đáng tin. Hắn đứng lên, đi tới bên cửa sổ, nhìn trong bầu trời đêm kia luôn vắng lặng trăng sáng, cùng với xa xa đèn thông minh nội môn đỉnh núi. Ở nơi nào mới thật sự là thế giới tu hành? Bị bắt nạt, bị cười nhạo, bị đương thành phế vật, những thứ này cũng chỉ là hắn đi thông đỉnh phong nấc thang. Mỗi một lần chèn ép cũng sẽ trở thành hắn mạnh hơn chất dinh dưỡng. Lý bà, Vương Hổ, còn có những thứ kia đã từng cười nhạo qua người khác, bây giờ bọn họ càng xem thường hắn, đem tới biểu hiện trên mặt thì sẽ càng xuất sắc. Ánh mắt của Lâm Nhàn trở nên thâm thúy kéo dài, hắn nhìn mình lòng bàn tay kia còn chưa hoàn toàn tiêu tan nhàn nhạt linh quang, nhẹ giọng tự nói, giống như là ở với cái thế giới này tuyên cáo, dáng nhịn chút nữa, chờ bọn hắn phản ứng kịp đã muộn. Ngày mai còn có một chàng càng tăng lên đại biểu diễn đang chờ hắn. Chủ phong quảng trường, tông môn lượng người đi nhất mặt đất phương, đúng là hắn mới sân khấu. Hắn cần dùng càng phế vật tư thế, đi đổi lấy càng phong phú hồi báo. Tuần vui này, hắn biết diễn rất khá, tốt đến để cho tất cả mọi người đều rất tin không nghi ngờ. Húc nhật mọc lên ở phương đông, màu vàng nắng sớm ban mai vì linh tiêu tông chủ phong dắt lên một cái tầm thần thánh quang huy. Chủ phong quảng trường do vạn khối thanh ngọc thạch phô liền, bóng loáng như gương, linh khí hòa hợp, tầm thường ngoại môn đệ tử liên tiếp gần tư cách cũng không có. Nhưng mà hôm nay, một đạo thon gầy bóng người lại ở mảnh này đất thần thánh, lộ ra hoàn toàn xa lạ. Lâm Nhàn trong tay nắm lấy một thanh còn cao hơn hắn cây chổi, động tác chậm chạp giống như một cái vừa mới tỉnh ngủ ô quy. Hắn mỗi vung động một cái, đều tựa như dùng hết lực khí toàn thân, cây chổi mang theo bụi đất không nhiều, ngược lại là chính bản thân hắn bị sặc ho liên tục, bước chân phù phiếm, ngã trái ngã phải. Phúc hắn không cẩn thận đem một nắm mới vừa quét long lá rụng, lại một chổi vung đến bên chân mình, chân trái vấp chân phải, cả người chật vật về phía trước đụng ngã, thật may kịp thời dùng cây chổi chống nổi, mới không cẳng cái cầu an phân. Ha ha ha, các ngươi nhìn cái kia tạp dịch, Têu Lâm Nhàn đúng không? Liên đường cũng đi không vững, còn có thể quét sân. Lý bà là thế nào nghĩ, phải như vậy cái phế vật tới quét dọn chủ phòng quảng trường. Đây là đang khinh nhờn thánh địa. Đừng nói như vậy, nói không chừng người ta là thân tàn trí kiến đây. Quảng trường biên giới, mấy cái đi ngang qua ngoại môn đệ tử không che giấu chút nào địa chỉ trò trò, trong lời nói tràn đầy khinh bỉ và đùa cợt. Ở trong mắt bọn hắn, Lâm Nhàn chính là tạp dịch viện bên trong tầng dưới chót nhất tồn tại, một đại đội tu luyện ngưỡng cửa cũng không sợ tới phế vật. Lâm Nhàn đối với mấy cái này chói thai cười nhạo bị thai không nghe, hắn cúi đầu, trên mặt mang thật thà lại có chút hoảng vẻ mặt, phản phất thật bởi vì chính mình bụng về mà cảm thấy xấu hổ. Nhưng không người có thể nhìn thấu cái kia rũ thấp đôi mắt sâu bên trong ẩn nút tỉnh táo cùng sắc bén. Hắn đang diễn. Từ xuyên việt đến cái thế giới này, thức tỉnh thần cấp đánh dấu hệ thống hắn liền biết một cái đạo lý, ở cũng không đủ thực lực trước, nhúng nhường mới là tốt nhất đùa hổ mạng. Tạp dịch viện sinh hoạt khô khan nhàm chán, nhưng cũng để cho hắn cách xa bên trong tông môn phân tranh, được an tâm đánh dấu, xúc tích lực lượng. Hôm nay nhiệm vụ, đúng là hắn cố ý hướng quản sự Lý bà tranh thủ tới. Bởi vì gợi ý của hệ thống, hôm nay đánh dấu địa điểm, ở nơi này chủ phong trên quảng trường. Hắn một bên làm bộ quét dọn, vừa dùng khỏe mắt liếc qua bất động thanh sắc quan sát toàn bộ quảng trường bố trí. Quảng trường cực lớn, hệ thống chỉ cho ra một cái mơ hồ phạm vi. Hắn phải tự mình tìm tới cái kia kích động điểm. Hắn biểu diễn vẫn còn tiếp tục, động tác càng phát ra vụ bè, thậm chí có hai lần, hắn giống như là không khống chế được cây chổi, thiếu chút nữa đem rác rưởi quét đi ngang qua một vị nội môn sư minh dưới chân, đưa tới một trận nổi giận. Ở trong mắt mọi người, hắn đã thành một cái triệt đầu triệt đuôi trò cười. Ngay tại hắn lảo đảo đến rời được quảng trường góc tây bắc, một nơi đến gần vách núi nơi hẻo lánh lúc, mũi chân hắn phảng phất lơ đãng đá vào một khối hơi nô ra viên đá bên trên. Ai yêu? Lâm Nhàn khoa trương kêu một tiếng, đặt mông ngã ngồi xuống đất, ôm mắt cá chân, vẻ mặt thống khổ. Nhưng mà ngay tại mũi chân hắn cùng viên đá va chạm trước mắt, một cổ chỉ có hắn có thể tìm ra yêu ớt chấn động từ viên đá hạ chuyển tới. Chương 4, quét sân quét ra đại trận, thiếu chút nữa bị chụp tông môn. Người đăng, ngay sau đó, khối kia cổ xưa viên đá mặt ngoài, một đạo mắt thường gần như không cách nào bắt linh quang lóe lên một cái rồi biến mất, mấy cái huyền ảo vô cùng phù văn trận xăm như là sóng nước nhộn nhạo lên, trong nháy mắt lại dần dần không nhìn thấy không thấy. Lâm Nhàn tim chợt co rụt lại. Thượng cổ di tích, đây tuyệt đối là thượng cổ truyền thống trận một góc. Hắn huyết dịch trong cơ thể vào giờ khắc này gần như sôi sùng sục, thật lớn ngạc nhiên mừng rỡ suýt nữa để cho hắn duy trì không dừng được biểu hiện trên mặt. Nhưng hắn trong nháy mắt liền dùng ý chí cường đại lực chế trụ này cổ mừng như liên, không thể bại lộ, tuyệt đối không thể. Hắn tiếp tục ôm mắt cá chân, nhe răng trợn mắt địa nói nhỏ, phảng phất thật bị cấn được không nhẹ, ánh mắt lại giả vờ làm vô tình địa liếc mắt một cái bốn phía. Rất tốt, không người chú ý tới bên này dị thường. Những thứ kia cười nhạo đệ tử của hắn đã sớm đối với hắn mất đi hứng thú, ai đi đường đấy. Hắn dùng răng bò dậy, vỗ mông một cái bên trên màu xám, sau đó dùng cây chổi rẽ đặt đem khối đá kia gạch phụ cận cho bụi quét ra, lại lần nữa đổ lên, toàn bộ quá trình tự nhiên được giống như một cái chân chính ngu ngốc đang dọn dẹp chính mình làm ra cục diện rối rắm. Làm xong hết thệ các thứ này, hắn mới tiếp tục cúi đầu, khớp cánh quét về phía nơi khác, phản phất mới vừa mới phát hiện chỉ là một nhỏ nhặt không đáng kể ngoài ý muốn. Nhưng mà hắn không có nhận ra được, ngay tại cách đó không xa một cây cổ tùng hạ, một đạo ánh mắt sắc bén đưa hắn mới vừa rồi toàn bộ quá trình thu hết vào mắt. Khóe miệng của Liễu Mi câu dẫn ra vẻ lạnh như băng độ cong, nàng trùng hợp đi ngang qua, đúng dịp thấy kia viên đá dâng lên ánh sáng nhạt một màn. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng thân là nội môn đệ tử nàng, cảm giác xa so với cái kia ngoại môn phế vật bén nhạy. Một tên tạp dịch ở chủ phong quảng trường cấm địa khu vực lén lén lút lút, còn kích phát nào đó cấm chế. Đây chính là thiên đại nhược điểm. Liễu Mi nàng đã sớm nhìn cái này kêu Lâm Nhàn ra hỏa không vừa mắt, rõ ràng là cái phế vật, lại luôn là một bộ không tranh quyền thế dáng vẻ, để cho nàng cảm thấy vô cùng chướng mắt. Bây giờ cơ hội tới, nàng không âm thanh tấm, mà là lặng lẽ lui về sau, xoay người liền hướng đến tạp dịch viện phương hướng đội ba đi. Lý bà bà, việc lớn không tốt rồi. Liễu Mi người chưa tới, âm thanh tới trước, mang theo một cổ cường điệu hóa nóng nảy vọt vào Lý bà bà sân. Mặt mũi nhăn meo, Lý bà bà chính nhắm mắt dưỡng thần, bị nàng một làm rối lên, nhất thời không vui mở mắt ra, chuyện gì như thế kinh hoàng. Trời sập. Bà bà, là Lâm Nhàn. Tên phế vật kia ở chủ phong trên quảng trường gây ra đại họa. Liễu Mi thêm dầu thêm mỡ nói, ta tận mắt thấy hắn ở góc tây bắc cấm chế khu vực lén lén lút lút, còn không biết rõ dùng cái gì thủ đoạn, xúc động dưới đất trận pháp. Chỗ đó nhưng là tông môn cấm địa, hắn một cái nhỏ bé tập dịch, vọng động tông môn cơ sở, lòng dạ đáng chém a. Cái gì? Lý bà chợt đứng lên, trong đôi mắt giản mua vận đục bắn ra hai tinh danh quang. Chủ phong quảng trường góc tây bắc, nơi đó thật có tin đồn, là thời cổ lưu lại cấm chế khu vực, nghiêm cấm bất luận kẻ nào đến gần. Nàng phái Lâm Nhàn đi quét sân, là muốn cho hắn xuất một chút xấu xí, để cho hắn biết rõ trời cao đất rộng, lại không nghĩ rằng hắn lại dám xông ra bực này đại họa ngút trời. Này không chỉ là Lâm Nhàn vấn đề cá nhân, càng là nàng này tên tạp dịch viện quản sự không làm tròn bổn phận. Lửa giận trong nháy mắt vỡ tung nàng lý trí. Khá lắm không biết sống chết tiểu xuất sinh. Lý bà thanh âm băng hàn, lại dám chấm mút tông môn cấm địa. Liêu Mi, ngươi làm rất khá. Chuyện này tuyệt không có thể nuông chiều. Lão thân cái này thì báo lên trưởng lão đường, nhất định phải đem này cuồng đội đồ đuổi ra khỏi tông môn, gian đe. Tin tức rất nhanh truyền ra, toàn bộ ngoại môn đều chấn động. Một cái đệ tử tạp dịch đụng chạm tông môn cấm địa, kinh động trưởng lão đường. Đây chính là vài chục năm không có đại sự. Làm đường trưởng lão mang theo hai gã đệ tử chấp pháp đích thân tới chủ phong quảng trường lúc, toàn bộ quảng trường bầu không khí cũng đọng lại. Đường trưởng lão thân hình cao lớn, một bộ màu đen trường bào, không giận tự uy, ánh mắt của hắn như ưng chim cắt như vậy sắc bén, quét qua chỗ, liền không khí đều tựa như bị đóng băng. Tất cả mọi người đều bị đuổi tản ra đến xa xa, chỉ để lại Lâm Nhàn một người lẻ loi đứng ở rộng rãi tràng trung ương, đối mặt đến ngút trời bị áp. Người chính là Lâm Nhàn. Đường trường lao thanh âm không cao, lại giống một thanh trọng truy, hung hăng đập vào Lâm Nhàn trong lòng. Lâm Nhàn thân thể run giống như lá rơi trong gió, hắn cúi đầu, liền nhìn đối phương liếc mắt dũng khí cũng không có, thanh âm lắp ba lắp bắp, tràn đầy sợ hãi, là, đệ tử không, tạp dịch Lâm Nhàn, bái bái kiến đường trưởng lão. Ngẩng đầu lên. Nghe vậy Lâm Nhàn, thân thể cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một tấm thấp thỏm lo âu, ánh mắt đờ đẫn mặt. Hoàn toàn chính là một bộ bị sợ choáng váng không biết gì tạm dịch bộ dáng. Đường trưởng lao khe như mày, hắn nhìn trước mắt cái này phảng phất một đầu ngón tay là có thể nghiền chết thiếu niên, trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Chỉ bằng hắn có thể xúc động tông môn cấm địa. Liêu Mi nói, ở nơi này nơi lén lén lút lút, hơn nữa chạm đến góc tây bắt chỗ dị thường, có thể có chuyện này. Đường trưởng lao giọng bình thản, nhưng mỗi một chữ đều mang xét xử ý vị. Không không có A Lâm Nhàn nước mắt đều nhanh hù dọa đi ra, hắn liều mạng lắc đầu, lời nói không có mạch lạc địa giải thích. Trưởng lao minh dám. Ta chỉ là đang ở quét sân chính là không cẩn thận chân đá rồi một tảng đá, rất thương còn lại, ta cái gì cũng không biết rõ á hắn dọn về, ánh mắt đờ đẫn, đem một cái vô tội, ngu đột, bị oan uổng sau sợ vỡ mật tạm dịch hình tượng diễn dịch tinh tế. Một bên Liễu Mi nóng nảy, lập tức tiến lên phía trước nói, trưởng lão, hắn nói láo. Ta tận mắt thấy dưới chân hắn viên đá sáng lên. Hắn nhất định là ở mưu đồ gây rối. Đường trưởng lão ánh mắt lần nữa trở về trên người Lâm Nhàn, ánh mắt trở nên thâm thúy đứng lên. Hắn sống mấy trăm năm, cái gì dạng người không gặp qua. Lâm Nhàn biểu diễn có thể nói hoàn mỹ, nhưng có lúc, càng hoàn mỹ thì càng đáng nghi. Phạm nhân lời nói dối, ở người tu tiên thần thức trước mặt, chẳng qua chỉ là trò cười. Thôi, là cùng không phải, lão phu tìm tòi liền biết. Vừa dứt lời, một cổ tràn đầy như hải thần thượng thức uy áp ầm ầm hạ xuống, hóa thành vô hình lợi kiếm, đâm thẳng Lâm Nhàn thức hải. Chỉ cần thần thức xâm nhập, Lâm Nhàn sở hữu bí mật, bao gồm hệ thống, đều đưa không chỗ có thể ẩn giấu. Vây xem các đệ tử cũng nín thở, bọn họ biết rõ, đường trưởng lão muốn quyết tâm rồi. Cái này kêu Lâm Nhàn phế vật, chết chắc. Chương 4, quét sân quét ra đại trận, thiếu chút nữa bị chủ tông môn. Người đăng sẽ ở đó thần thức sắp chạm được hắn mi tâm thế ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Nhàn cái kia một mực dấu ở trong tay áo tay, lặng lẽ có động tác. Đầu ngón tay hắn chính nắm một quả không tầm thường chút nào màu xám đá, đây là hắn đánh dấu được ảo ảnh thạch hàng dùng một lần, tác dụng là thả ra một đạo yêu ớt sóng linh khí, bắt trước hiện tượng tự nhiên, quấy nhiễu cảm giác. Trong điện quang hỏa thạch, đầu ngón tay hắn có chút dùng sức. Rắc rắc. Một tiếng nhỏ không thể nghe thấy tiếng vỡ vụn, ảo ảnh thạch hóa thành phấn vụn. Cùng lúc đó, một cổ cực kỳ yếu ớt, nhưng lại dị thường khéo léo sóng linh khí, lấy Lâm Nhàn làm trung tâm, như một vòng rung động như vậy lặng lẽ tăng ra. Cổ ba động này cũng không cường đại, giống như là trên đỉnh núi, một trận điều bị sơn phong, vừa vặn cuốn lên một luồng yên lặng ở trong địa mạch mỏng manh linh khí. Đang muốn toàn lực thi triển thần thức đường trưởng lão, đột nhiên ngử, một tiếng. Hắn cảm giác một cổ nhỏ nhẹ linh khí nhiễu động, cắt đứt hắn thần thức ngưng tụ. Nay cổ nhiễu động vô cùng tự nhiên, cùng trên chủ phong linh khí nồng nặc thỉnh thoảng sinh ra tự phát tính lưu chuyển giống như lúc. Hắn nhíu mày một cái, thần thức lần nữa quét qua, lại phát hiện vẻ này nhiễu động đã biến mất rồi, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Là hắn quá nhạy cảm. Đường trưởng lão thu hồi thần thức, lần nữa nhìn về phía Lâm Nhàn. Thiếu niên vẫn là bộ kia sợ choáng váng bộ dáng, cả người run rẩy như vậy phát run, ánh mắt trống rỗng, thức hải bình tĩnh giống như ao tù nước động, hào vô dị thường. Một đại đội linh khí đều không cách nào cảm ứng phàm nhân, thế nào khả năng điều khiển sóng linh khí tới làm nhiều chính mình? Đường trưởng lao rơi vào trầm tư. Có lẽ, Liêu Mi thấy, cũng chỉ là này linh khí thỉnh thoảng dị thường chấn động, vừa vặn bị cái này xui xẻo tạp dịch đụng phải. Hắn nhìn một cái mặt đầy không cam lòng Liêu Mi, vừa liếc nhìn sắp sủi lơ trên đất Lâm Nhàn, cuối cùng chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo một tia không kiên nhẫn, chuyện này hoặc có kỳ quặc, nhưng điều tra nhưng không tìm được chứng cứ. Một tên tạp dịch, cũng là không nổi cái gì sóng gió. Hắn chuyển hướng đệ tử chấp pháp, chuyện này đến đây thì thôi. Nhưng chủ phong quảng trường là tông môn trong địa, há cho tạp dịch tùy ý đặt chân. Lý bà tử dạy dỗ không nghiêm, phạt một trong số đó nguyện cung phụng. Cho tới người này đường trưởng lao ánh mắt lần nữa rơi vào trên người Lâm Nhàn, mang theo vẻ chán ghét, đụng thánh địa, tuy không phải cố ý, cũng phải có phạt. Đợi tông môn nghị sự sau làm tiếp định đoạn. Dẫn đi, trông chừng. Phải. Đệ tử chấp pháp lĩnh mệnh, bắc lên gần như tê liệt Lâm Nhàn, kéo cách quảng trường. Sóng gió, tựa hồ như vậy dẹp loạn. Đám người tàn đi, đường trưởng lão cũng phải tay áo bỏ đi. Liễu Mi hận hận dậm chân, lòng tràn đầy không cam lòng, lại cũng không thể tránh được. Bị kéo đến không người xó xỉnh Lâm Nhàn, ở đệ tử chấp pháp rời đi sau, chậm rãi đứng thẳng người. Cái kia phó sợ hãi đờ đẫn vẻ mặt trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, cướp lấy là một vẻ cùng bởi tắc không hợp thâm trầm cùng tỉnh táo. Hắn lặng lẽ xuề bàn tay ra, trong lòng bàn tay hào ảnh thạch cặn bã bị sơn gió thổi một cái, hóa thành bụi bặm, tiêu tan mất tăm. Khóe miệng của Lâm Nhàn không dễ phát hiện mà hơi nhếch lên, câu dẫn ra một cái lạnh giá độ cong. Bất quá, hắn cũng rõ ràng, hôm nay chuyện này tuyệt sẽ không như vậy tùy tiện kết thúc. Đường trưởng lão có lẽ bỏ qua hắn, nhưng Lý bà cùng Liễu Mi tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái gọi là đợi tông môn nghị sự sau làm tiếp định đoạt chẳng qua chỉ là báo táp tới trước chốc lát đi lặng. Một trận ghim hắn trừng phạt đã trong bóng tối nổi lên. Ánh trăng như sương, bao phủ Thanh Vân Tông liên miên sau sơn. Đối với ngoại môn tạp dịch mà nói, nơi này là cấm khu, không chỉ có bởi vì yêu thú lúc đó có qua lại, càng bởi vì trong núi linh khí mỏng manh, không có chút giá trị nào. Nhưng mà, đối Lâm Nhàn mà nói, mảnh này bị người sở hữu xem thường hoàng vù chi địa, nhưng là hắn duy nhất hy vọng. Gió đêm xuyên lâm, phát ra tiếng ô ô vang, giống như là đang vì một cái không cam linh hồn nói nhỏ. Lâm Nhàn bàn ngồi chung một chỗ đá lớn sau khi, hai mắt nhắm nghiền, thân hình cùng chúng quanh hắc ám gần như hòa làm một thể. Hắn hô hấp kéo dài thong thả, mang theo một loại kỳ dị vận luật, phản phất cùng mảnh thiên này địa mạch bác đạt thành cộng hưởng. Hệ thống khen thưởng đê giai hô hấp pháp theo người ngoài có lẽ là gân gà chung gân gà, nhưng đối với 3 năm qua liền dẫn khí nhập thể đều làm không được đến Lâm Nhàn mà nói, cũng giống như với thiên tứ thần công. Từng tia khí lạnh lẽo hơi thở, giống như tia nước nhỏ, từ quanh người hắn bách hài lặng lẽ rót vào, tụ vào đan điền. Này đó là thiên địa linh khí, tu luyện giả tha thiết ước mơ cơ sở. Cứ việc yếu ớt, lại chân thật bất hư. 3 ngày đến, hắn mỗi đêm đều tại đây địa khổ tu, thể nội khí hơi thở đã từ lúc ban đầu như có như không, trở nên giống như nhánh mới sinh suối nhỏ, vui sướng ở trong kinh mạch chảy xuôi. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình tứ chi bách hải đang bị cổ lực lượng này lặng lẽ gột rửa, trở nên bộc phát bền bỉ có lực. Ngay tại lúc này, trong lòng Lâm Nhàn khẽ quát một tiếng, hắn có thể cảm giác được, linh khí trong cơ thể tích lũy đã đạt đến một cái điểm giới hạn, cự ly này trong truyền thuyết thối thể cảnh nhị trọng, chỉ kém một chân bước vào cửa. Hắn chợt ra tăng hô hấp pháp tốc độ vận chuyển, định nhất cổ tắc khí, xông phá tầng kia vô hình vách ngăn. Trung quanh thiên địa linh khí phảng phất bị nào đó dẫn dắt, tụ tập tốc độ đột nhiên tăng nhanh, tại hắn quanh người tạo thành một cái nhỏ không thể thấy linh khí vòng xoáy. Nhưng mà, hắn cuối cùng là đánh giá thấp đột phá độ khó, cũng đánh giá cao chính mình đối này cổ mới sinh lực lượng trường công lực. Phốc một cổ vượt xa hắn năng lực khống chế linh khí chợt xông vào kinh mạch, giống như ngựa hoang thoát cương, trong nháy mắt làm rối loạn trong cơ thể hắn yếu ớt thăng bằng. Một luồng màu xanh nhạt linh khí không bị khống chế từ hắn bên ngoài thân tiêu tán mà ra, ở tĩnh lặng trong bóng đêm đẩy ra một vòng yếu ớt rung động. Nguy rồi. Trong lòng Lâm Nhàn trầm xuống, vừa định áp chế một cách cưỡng ép, một cái lạnh giá mà hài hước thanh âm liền ở cách đó không xa vang lên. Nha, ta tưởng là ai lớn như vậy là gan, dám nửa đêm canh ba chạy đến sau trong núi. Nguyên lai là ngươi cái này liền dẫn khí nhập thể đều làm không được đến phế vật. Lâm Nhàn trong lòng kịch chấn, chợt mở hai mắt ra. Dưới ánh trăng, một người vóc dáng thanh niên khôi ngô chính quanh tay, từ một cây đại thụ sau chậm rãi đi ra. Hán thân xuyên Thanh Vân Tông đồng phục ngoại môn đệ tử đồ trang sức, bên hông đeo tuần sơn nội yêu bài, trên mặt mang không che giấu chút nào khinh miệt cùng đùa cợt. Là Vương Hổ. Trong tông môn thích nhất lăng nhục bọn họ những thứ này tạp dịch ác bá một trong. Chương 6, ai nói tạp dịch không thể tu luyện? Người đăng, ánh mắt của Vương Hổ sắc bén như ứng, gắt gao phong tỏa ở trên người Lâm Nhàn, đem hắn cảm nhận được kia còn chưa hoàn toàn tiêu tan sóng linh khí lúc, trên mặt vẻ đùa cợt càng đậm, thì ra ngươi phế vật này cũng sẽ tu luyện. À, ta nói ngươi 3 năm này thế nào luôn là một bộ nửa chết nửa sống dáng vẻ, cảm tình đều là giả bộ đến, muốn giả heo ăn thịt hổ. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên nguy hiểm, một cổ thuộc về thối thể cảnh tam trọng tu sĩ uy áp che ngập bầu trời mà tới. Dựa theo tông môn quy củ, đệ tử tạp dịch tự mình tu luyện công pháp, nhưng là phải bị phế đi tay chân, đuổi ra khỏi sân môn. Lâm Nhàn, ngươi còn có cái gì được rồi? Vương Hổ vừa nói, một bên siết quả đấm, khớp xương phát ra ken két giòn vàng, hiển nhiên là chuẩn bị trước thi hành môn quy lại đem hắn xoay đưa giới luật đường. Đối mặt bất thình lình nguy cơ, Lâm Nhàn con ngươi chợt co rụt lại, nhưng sâu trong nội tâm nhưng là hoàn toàn lạnh lẽo trầm tĩnh. Hắn biết rõ, một khi bị Vương Hổ tọa thật học trộm công pháp, đã biết 3 năm ẩn nhận đem hoàn toàn tan thành bong bóng ảnh. Hắn không thể thừa nhận, cũng tuyệt không thể để cho Vương Hổ độc thủ. Trong điện quang hỏa thạch, một cái kế hoạch lớn mật ở trong đầu hắn thành hình. Vương Hổ sư minh, ngươi hiểu lầm. Lâm Nhàn trên mặt trong nháy mắt chất đầy kinh hoàng cùng sợ hãi, dùng cả tay chân điệu từ dưới đất bò dậy, động tác vụng về giống như một cái bị giật mình vỏ. Hắn một bên lui về sau, một bên hốt hoảng khoát tay, lắp bắp giải thích, ta làm sao cái gì tu luyện à? Ta chính là 3 ngày làm việc quá mệt mỏi, mỏi eo đau lưng, buổi tối không ngủ được, liền chạy đến nơi này học trong thôn lão nhân dáng vẻ, tùy tiện khoa tay múa chân mấy cái, hoạt động một chút gân cốt, thật. Hắn diễn kỹ có thể nói hoàn mỹ. Phần kia phát ra từ trong xương hèn nhát cùng hèn mọn cùng hắn 3 năm qua phế vật hình tượng kín kẽ. Vương Hổ bị hắn cái này bất tức dáng vẻ chọc cười, trên mặt sát ý giảm xuống, nhưng hoài nghi cũng chưa hoàn toàn biến mất, qua loa khoa tay múa chân. Qua loa khoa tay múa chân có thể dẫn động linh khí. Ngươi cho ta là người ngu sao? Linh khí? Cái gì linh khí? Lâm Nhàn vẻ mặt bộc phát mờ mịt phảng phất nghe được cái gì nói mơ giữa ban ngày, sư minh, ta chính là một cái tạp dịch, liền linh khí giải cái gì dạng cũng không biết rõ à. Ngay tại Vương Hổ nửa tin nửa ngờ, chuẩn bị lại lần nữa tra hỏi trong mấy mắt, Lâm Nhàn động tác nhìn như hoảng hốt chạy bừa, kỳ thực giấu giếm nguyên cơ. Hắn lui về sau tay trái không để lại dấu vết địa mò vào trong lòng, một quả lạnh như băng đan dược đã bị hắn dùng hai ngón tay kẹp lại. Đây là hắn hôm qua đánh dấu được linh khí mâu nghị đan hệ thống trên thuyết minh viết, dùng sau, có thể trong thời gian ngắn ở trong người chế tạo ra linh khí rối loạn giả tưởng, cực giống tẩu hỏa nhập ma. Ngay tại lúc này, mưa lảo đảo một cái động tác, Lâm Nhàn thân thể lệch một cái, nhìn như muốn ngã xuống, kỳ thực xảo diệu dùng thân thể chặn lại Vương Hổ tầm mắt. Hắn tay trái nhanh như tia chớp nâng lên, đem viên thuốc đó nhét vào trong miệng, trong nháy mắt nuốt vào. Gần như ở đan dược vào bụng cũng trong lúc đó, một cổ cuồng bạo mà hỗn loạn hơi thở ở trong cơ thể hắn ầm ầm nổ tung. A Lâm Nhàn phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm thiết, cả người phảng phất bị vô hình đại truy đánh trúng, chợt bay rất ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Cả người hắn kịch liệt co quắp, trên mặt nổi gân xanh, ngũ quan vặn vẹo không còn hình dáng. Từng tia sặc sỡ hỗn loạn linh khí từ hắn trong thất khiếu tiêu tán đi ra, cuồng loạn mà vô tự, đây chính là tẩu hỏa nhập ma điển hình nhất chương triệu. Ta bụng thật là đau, thân thể muốn nổ tung, hắn co rúm ở trên đất, thống khổ kêu thảm, thanh âm khàn khàn, người nghe kinh hãi. Bất thình lình một màn, để cho nguyên vốn còn muốn động thủ Vương Hổ đều ngẩn ra. Hắn cau mày, cẩn thận cảm ứng một chút Lâm Nhàn thể nội khí hơi thở. Không sai, cổ khí tức kia mặc dù là linh khí, lại hỗn loạn không chịu nổi, đụng vào lẫn nhau, phản phất áp đặt phí loạn cháo, căn bản không giống như là bình thường tu luyện dáng vẻ. Vương Hổ trong mắt cuối cùng chút hoài nghi cũng tan thành mây khói, cướp lấy là đồng nặc khinh bỉ và khinh thường. Hừ, nguyên lai là thật ở qua loa khoa tay múa chân. Hắn suy cười một tiếng, khoanh tay, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn lăn lộn trên mặt đất Lâm Nhàn, giống như là đang nhìn một cái tức cười tiểu xỉu, thật là trời sinh phế vật. Liên luyện chơi cũng có thể đem mình luyện thành tẩu hỏa nhập ma, cũng coi là tiền vô cổ nhân rồi. Hắn lắc đầu một cái, trên mặt tràn đầy chán ghét, phế vật chính là phế vật, bùn nhão không dính lên tường được. Đem ngươi loại mặt hàng này đưa đến giới luật đường, cũng ngại dơ giấy rồi giới luật đường điện. Nói xong, hắn phun một cái, lại cũng lười nhìn lâu Lâm Nhàn liếc mắt, xoay người liền không vào thâm trầm trong màn đêm, chỉ để lại một câu theo gió tung bay giễu cợt, ngươi liền chính mình chờ chết ở đây đi. Tiếng bước chân càng lúc càng xa, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Lâm Nhàn vẫn ở chỗ cũ trên đất có quắp gào thét bi thường, ước chừng kéo dài thời gian một nén nhang, mới dám chậm rãi dừng lại. Lại qua một lúc lâu, chắc chắn Vương Hổ thật đã đi xa, hắn mới chậm rãi từ dưới đất ngồi dậy. Trừ quần áo ra bên trên dính đầy bụi đất, nhìn chật vật không chịu nổi, ánh mắt của hắn lại khôi phục trước trầm tĩnh, nơi nào còn có phân nửa tẩu hỏa nhập ma thống khổ bộ dáng. Cái viên này linh khí mâu nghĩ đang gây ra hỗn loạn, đối với hắn mà nói không những không phải tai nạn, ngược lại giống như là một cái chìa khóa, một cái ở nguy cấp vì hắn mở ra con đường sống chìa khóa. Vương Hổ Lâm Nhàn thấp giọng nhớ tới danh tự này, hôm nay làm đủ, hắn ghi nhớ. Hắn không có lập tức rời đi, mà là lần nữa ngồi xếp bằng ngồi xong, nhanh chóng vận lên đê dài hô hấp pháp. Đan dược bắt trước ra vẻ này hỗn loạn linh khí còn chưa hoàn toàn tiêu tan, giờ phút này giống như một đám vô chủ cô hồn, tại hắn trong kinh mạch khắp nơi tán loạn. Lâm Nhàn bình khí tập trung suy nghĩ, dè đặt dẫn đạo chính mình bên trong đan điền vẻ này thuần túy dòng suối, bắt đầu từng điểm thu nạp và tổ chức những thứ này lính mất chỉ huy. Quá trình này hung hiểm và phần, hơi không cẩn thận, nghỉ tẩu hỏa nhập ma tiếp theo biến thành thật. Nhưng Lâm Nhàn không có lựa chọn nào khác. Hắn có thể cảm giác được, tầng kia thối thể cảnh nhị trọng vết ngăn, mới vừa rồi dưới sự xung kích đã kinh biến đến mức giãn ra. Này, là hắn nhất tốt cơ hội. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn trên trán rỉ ra mồ hôi lấm tấm, sắc mặt cũng trở nên có chút tái nhợt. Nhưng trong cơ thể hắn cái kia linh khí suối nhỏ cũng đang không ngừng địa chiếm đoạt, dung hợp trùng, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lớn mạnh, lao nhanh. Không biết qua bao lâu, Lâm Nhàn chỉ cảm thấy trong cơ thể chuyển tới một tiếng vang trầm thấp, phản phất có cái thứ đồ gì bị đánh nhưng giải khai. Thần kia bền bị vách ngăn, ứng tiếng mà nát. Một cổ xa so với trước kia cường lớn mấy lần lực lượng, giống như vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt vét sạch hắn toàn thân kinh mạch. Vốn là suối nhỏ, vào giờ khắc này tụ vào sông lớn, chảy băng băng không ngừng. Thối thể cảnh, nhị trọng. Xong rồi. Lâm Nhàn cố đè xuống trong lòng mừng như điên, tiếp tục vận công, đem trong cơ thể tăng vọt lực lượng vững chắc xuống. Lại qua một giờ, hắn mới chậm rãi phun ra một miệng chọc khí. Nay miệng chọc khí ở dưới ánh trăng lại mang theo một tia lãnh đạm màu trắng nhạt, rơi xuống đất sau, đem một gốc cỏ nhỏ phiến lá cũng đắp lên một tầng mỏng xương. Ngay tại hắn đột phá cũng trong lúc đó, ngoài trăm thước một cây chọc trời cổ thụ trên tán cây, một đạo giống như quỷ mị bóng người đứng lặng yên. Đó là một người mặc tạp dịch quần áo trang sức lão giả, chính là ban ngày đã cho Lâm Nhàn bánh bao lão chu. Hắn đục ngầu cặp mắt giờ phút này lại sáng kinh người. Từ Vương Hổ xuất hiện đến Lâm Nhàn tẩu hỏa nhập ma lại đến thời khắc này thành công đột phá, hắn đem hết thể đều thu hết vào mắt. Trước kỳ địch lấy yếu, lại lấy nghỉ đánh cháo, cuối cùng dựa thế đột phá này tiểu gia hỏa tâm tính, có thể so với hắn tu vi có ý tứ hơn nhiều. Lao Chu trên mặt thoáng qua một tia phức tạp, vừa có thưởng thức, lại có tìm tòi nghiên cứu vẻ mặt. Hắn nhìn Lâm Nhàn nhếch nhác lại cao ngất bóng lưng, cuối cùng vẫn không có phát hiện thân hình thoát một cái, liền giống như chiếc lá rụng, lặng yên không một tiếng động tại chỗ biến mất, chỉ để lại một câu gần như bé không thể nghe nói nhỏ, tiêu tan tại trong gió đêm. Có ý tứ người trẻ tuổi sau sơn lần nữa khôi phục kiên lặng. Lâm Nhàn chậm rãi từ dưới đất đứng lên, hắn nắm quyền một cái, cảm thụ trong cơ thể vẻ này lặng lẽ tăng trưởng, lại cực kỳ ngưng tụ lực lượng. Hắn tính giác, thị giác cũng trở nên so với dĩ vãng nhạy cảm gấp mấy lần, thậm chí có thể rõ ràng nghe được xa xa trong rừng côn trùng bò thanh âm. Loại này đem lực lượng nắm ở trong tay mình cảm giác, để cho hắn chìm đắm. Nhưng mà, đột phá mang đến vui sướng cũng không kéo dài quá lâu. Một cổ mãnh liệt cảm giác suy yếu cùng cảm giác đói bụng, giống như nước thủy triều từ tứ chi bách hải vào tới. Đó là lực lượng tăng vọt sau khi thân thể đối năng lượng vô cùng khao khát. Hắn ngẩng đầu nhìn về tràn đầy tiên tinh đấu, đôi mắt thâm thúy trung ảnh ngược đến sáng chói tinh hà. 3 năm trước đây, hắn bị dẫn vào Thanh Vân Tông, cái kia cao cao tại thượng nữ nhân từng nói với hắn, cho ngươi thời gian 10 năm, nếu có thể trúc cơ, liền chuẩn ngươi thấy nàng một mặt. 10 năm. Khóe miệng của Lâm Nhàn chậm rãi câu dẫn ra vẻ lạnh như băng mà kiên quyết nụ cười. 10 năm quá dài, có thể ta đã không kịp đợi. Bóng đêm dần dần thốn, đông phương đã hiện màu trắng bạc. Một ngày mới sắp bắt đầu. Còn đối với giờ phút này hắn mà nói, việc cần kiếp trước mắt là lấp đầy cái này nhân đột phá mà trở nên giống như cái động không đáy bụng. Nếu không, đừng nói 10 năm, hắn có thể ngay cả hôm nay cũng không chịu được được. Chương 7, lạnh bánh bao phối cá mặn, ta ăn rất vui vẻ. Người đăng, Thanh Vân Tông, ngoại môn tạp dịch phòng ăn. Buổi trưa hơi nóng hôn tạp thức ăn mùi thơm, giống như một bàn tay vô hình, khiêu khích đến từng cái đệ tử tạp dịch đã sớm bụng đói của cục dạ dày. Mấy trăm tên thân xuyên vải xám áo gai đệ tử xếp hàng trường đội, huyên náo âm thanh, chén đũa tiếng va chạm không dứt với thính, trong không khí tràn đầy nóng nảy cùng khát vọng. Đội ngũ đầu mút nhất, một người vóc dáng thon gầy thiếu niên đứng bình tĩnh đến, hắn gọi Lâm Nhàn, là đám này tạp dịch trung tầm thường nhất một cái, cũng là dễ bắt nạt nhất thua một cái. Ánh mắt của hắn bình tĩnh quét qua phía trước, nhìn kia một đại thùng mạo hiểm đằng đằng hơi nóng cơm trắng cùng bên cạnh trong chậu bóng loáng tỏa sáng thì kho, ánh mắt không có chút nào gợn sóng, phản phất những người đó gian mỹ vị không có quan hệ gì với hắn. Người kế tiếp, phụ trách lấy cơm mập chấp sự không nhịn được giống lên một tiếng, đội ngũ thật dài cuối cùng cũng di động đến cuối cùng rồi. Đến tiên Lâm Nhàn rồi. Hắn yên lặng đưa lên chính mình phá chén sành, nhưng mà, lấy cơm muôn gô ở trong thùng quát đường này, chỉ phát ra rồi đâm, đâm, vứt bỏ âm thanh. Thùng cơm đã trống. Mập chấp sự nhướng mày một cái, chán ghét đem cái muỗng ném hồi trong thùng. Từ bên cạnh trên tấm thất cầm lên một cái cô linh linh nằm ở nơi đó bánh bao, ngạnh bang bang địa ném vào Lâm Nhàn trong chén, phát ra một tiếng trầm một đùng. Kia bánh bao màu sắc vàng đen, da khô nước, hiển nhiên là qua đêm còn lại, lạnh đến giống như tảng đá. Không có, liền còn dư lại cái này, yêu có ăn hay không? Mập chấp sự nghiêng mắt, trong giọng nói tràn đầy khinh bỉ. Trung quanh, trong nháy mắt buộc phát ra không che giấu chút nào cười vang. Ha ha ha, Lâm Nhàn, hôm nay lại đến phiên ngươi ăn phúc thực rồi hả? Đồ chơi này ngày hôm qua nuôi heo, heo cũng ngại các nhà, ngươi có thể rất tốt thưởng thức a. Một cái mặt đầy hung dữ, vóc người thanh niên khôi ngô, Vương Hổ, chính là đám này đệ tử tạp dịch đầu mục. Hắn bưng chính mình chất giống như núi nhỏ như thế chén cơm, đắc ý dương dương địa đi tới, một cước nặng nề dẫm ở dốc tuyết thùng cơm bên dưới, thùng gỗ phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng rên rỉ. Vương Hổ nhìn từ trên cao xuống mà mắt nhìn xuống Lâm Nhàn, thanh âm nhấc lên cao vút, bảo đảm tại chỗ mỗi một người cũng có thể nghe rõ rõ ràng ràng, cũng nghe kỹ cho ta. Chúng ta đệ tử tạp dịch, làm là mệt mỏi nhất việc, không ăn được cơm nóng thế nào đi. Từ hôm nay lên, đứng thẳng cái mới quy củ. Nếu ai động tác chậm, không giành được cơm nóng, hãy cùng cái phế vật này như thế, đi góc tường gặm đá đi. Lời nói của hắn giống như một cái tôi luyện rồi độc đao, không chỉ có đâm về phía Lâm Nhàn, cũng uy hiếp đến tại chỗ mỗi một người. Mọi người rối rít túi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, nhưng lại dùng cười trên nỗi đau của người khác mắt thần thâu trộm liếc về phía Lâm Nhàn, phảng phất ở vui mừng cái kia kẻ xui xẻo không phải mình. Đối mặt này trần truồng làm nhục cũng bất nạn, Lâm Nhàn trên mặt lại không thấy được mảy may phẫn nộ hoặc tủi thân. Hắn thậm chí không có nhìn Vương Hổ liếc mắt, chỉ là cúi đầu, hướng về phía mập chấp sự, lộ ra một cái gần như nhún nhường nụ cười, khẽ gật đầu một cái. Dùng bé không thể nghe thanh âm nói, đa tạ chấp sự sư minh. Nói xong, hắn bưng cái kia so với đá còn cứng rắn lạnh bánh bao, lặng lẽ xoay người, đi tới phòng ăn vắng vẻ nhất, bẩn thỉu nhất xó xỉnh, ngồi chồm hổm xuống. Hắn không có lập tức ăn, mà là giống như bưng cái gì chân bảo như thế, trước dùng tay áo cẩn thận xoa xoa trên bánh bao cho bụi, sau đó mới há miệng, dùng hết khí lực, hung hãn cắn một khối nhỏ. Răng cùng khô cứng bột nhão va chạm, phát ra rợn người xoẹt rồ ẻ âm thanh. Hắn nhai được thật chậm, cực nghiêm túc, phản phất đang thưởng thức cái gì tuyệt thế món ngon, trên mặt bình tĩnh đáng sợ. Cách đó không xa, một cái tên là Tiểu Thúy tạp dịch thiếu nữ nàng hôm nay vận khí tốt, nhiều đánh một muỗng thức ăn canh. Nàng bưng chén, do dự mãi, còn là muốn đi đi qua, lén lén phân cho Lâm Nhàn một chút, ít nhất có thể để cho hắn đem bánh bao phao mềm nhũn ăn nữa. Nhưng mà, nàng mới vừa di chuyển, một cái kềm sắt to bằng tay liền tóm lấy rồi nàng cánh tay. "Đừng đi." Một cái thanh âm to ách tráng hắn ngăn cản nàng, chính là Vương Hổ số một người hầu, Hắc Hùng. "Hổ ca lập được quy củ, ngươi nghĩ hư rồi hay sao? Còn là nói, ngươi cũng muốn với hắn làm bạn?" Tiểu Thúy bị dọa sợ đến run một cái, trong tay chén thiếu chút nữa không bưng ổn. Nàng nhìn Hắc Hùng nhắc nhở ánh mắt, lại nhìn một chút trong góc cái kia cô độc bóng người, cuối cùng vẫn lặng lẽ lui về, đem phần kia đồng tình tâm tử tử địa đặt ở đáy lòng. Toàn bộ phòng ăn, tiếng người huyên náo, khí thế ngất trời. Chỉ có cái kia xóa xỉnh, phản phất bị thế giới di vong, an tĩnh chỉ còn lại thiếu niên chậm chạp cố chấp tiếng ai. Dạ, sâu. Ánh trăng như nước, xuyên thấu qua cũ nát chân song, ở tạp dịch phòng lạnh như băng trên mặt bỏ ra vài thanh huy. Giữa ban ngày huyên náo đã sớm tan hết, cùng phòng bọn tạp dịch đã sớm tiếng ngáy như sấm. Lâm Nhàn lặng yên không một tiếng động ngồi dậy, động tác của hắn nhẹ nhàng giống như một cái ly miêu, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Xuyên biệt đến cái thế giới này đã 3 năm, từ lúc ban đầu kinh hoàng thất thố, đến bây giờ ẩn nhẫn ẩn nút, chống đỡ hắn, là hắn trong đầu cái kia độc nhất vô nhị bí mật, đánh dấu hệ thống. Mỗi ngày đánh dấu thành công, lấy được thưởng, tịnh linh thủy một dọn. tính tổng cộng đánh dấu 1095 thiên, kích động tưởng thưởng đặc biệt, đạt được thần cấp công pháp hỗn độn bất diệt kinh nhập môn thiên. Lâm Nhàn tâm niệm vừa động, một cái chỉ có hắn có thể nhìn thấy hư ảo bảng ở trước mắt hiện lên. Hắn ý niệm tập trung ở giọt kia bóng ánh trong suốt, tản ra nhàn nhạt vầng sáng tịnh linh thủy bên trên. Sau một khắc, một giọt so với Lộ Châu còn muốn nước sạch giọt trống rông xuất hiện ở đầu ngón tay hắn. Hắn không chút do dự nào, há miệng, đem giọt này tịnh linh thủy rơi vào đầu lưỡi, lẫn vào trong miệng lưu lại một tia bánh bao dư vị, chậm rãi nuốt xuống. Tịnh linh thủy vào cổ họng trong nháy mắt, phảng phất một đoàn ôn hòa ngọn lửa ở trong cơ thể hắn ầm ầm nổ tung. Một cổ nóng bỏng khí lưu theo hắn thực quản một đường xuống phía dưới, trong nháy mắt cuốn tứ chi bách hải. Kia cổ nhiệt lưu chỗ đi qua, hắn có thể rõ ràng nhìn đến, trong cơ thể mình những thứ kia thường xuyên tháng dài để dành tới tạp chất, dơ bẩn, giống như bị mặt trời chói chang bạo chiếu băng tuyết, nhanh chóng tan rã. Ngay sau đó, một cổ cực hạn mát lạnh cảm cướp lấy, cọ rửa hắn mỗi một tấc kinh mạch. Nguyên vốn có chút tối tăm, bế tắc kinh mạch, ở cổ lực lượng này gột rửa hạ, trở nên trước đó chưa từng có thông suốt, bền bỉ hắn thậm chí có thể cảm giác được, chính mình kia yếu đuối căn cơ tu luyện, ở nơi này ngày lại một ngày tẩy tủy phạt kinh trùng, đã kinh biến đến mức vô cùng vững chắc, xa không tầm thường đệ tử tạm dịch có thể so với. Chương 7, lạnh bánh bao phối cá mặn, ta ăn rất vui vẻ. Người đăng, một tầng thật mỏng, mang theo mùi hôi thối màu đen dầu mỡ từ hắn trong lỗ chân lông chậm rãi rỉ ra, lại trong nháy mắt bị bốc hơi hầu như không còn, không để lại một chút dấu vết. Lâm Nhàn thật dài phun ra một miệng trọc khí, chiếc kia hơi thở dài lâu, lại mang theo một tia lãnh đạm sương mù màu trắng. Hắn chỉnh cá nhân tinh khí thần, vào giờ khắc này xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa. Hắn ngồi xếp bằng, vũ tâm hướng thiên, bắt đầu điên lặng vận chuyển hỗn độn bất diệt kinh tầng thứ nhất cơ sở pháp môn. Quyền công pháp này được xưng thần cấp, cho dù chỉ là nhập môn thiên, cũng huyền ảo tới cực điểm. Theo hắn hô hấp thổ nạp, không khí chung quanh trung du cách thiên địa linh khí, phản phất bị nào đó chí mạng hấp dẫn, hóa thành từng đạo mắt thường khó phân biệt rất nhỏ khí lưu, tranh tiên sợ sau địa hướng trong cơ thể hắn bọt tới. Nếu như giờ phút này có tu vi cao thâm người tại chỗ, nhất định sẽ cả kinh con người cũng rất xuống. Một đại đội liên khí kỳ cũng không chính thức bước vào đệ tử tạp dịch, dẫn động linh khí hiệu suất lại so với rất nhiều ngoại môn đệ tử còn kinh khủng hơn. Từng tia từng sợi linh khí bị hút vào bên trong cơ thể, trải qua hỗn độn bất diệt kinh luyện hóa, hóa thành tinh thuần nhất hỗn độn chân khí, lắng động với trong đan điền. Mặc dù chỉ là một tia một luồng, lại nặng nề ngưng tụ, phẩm chất cực cao. Nửa giờ sau, Lâm Nhàn chậm rãi thu công. Hắn bên ngoài thân, một tầng yếu ớt đến ít ỏi có thể thấy linh quang lóe lên một cái rồi biến mất, đó là ở linh khí rồi rào bên dưới, nhục thân cùng thiên địa giao cảm phản ứng tự nhiên. Cảnh tượng kỳ dị như vậy, bình thường chỉ có ở đó nhiều chút sắp đột phá đến liên khí trung kỳ trên người tu sĩ mới phải xuất hiện. Hắn liếm khỏe miệng một cái, tựa hồ còn có thể nếm đến buổi chiều cái kia lạnh bánh bao lưu lại mài hương. Giữa ban ngày sở thụ cốt nhục, giờ phút này ở trong lòng hắn không có bén lên một chút gợn sóng, ngược lại hóa thành hắn tu luyện của lương, đã mài đến cái kia viên chắc như bản thạch đạo tâm. An khổ trung khổ, mới là người trên người ánh mắt của Lâm Nhàn bình tĩnh như vực sâu, trong lòng lặng lẽ sửa những lời này. Là tiên đế. Hắn đứng lên, đi tới trước cửa sổ, đẩy ra phiến kia két vang dội phá cửa sổ. Ánh trăng lạnh lùng không giữ lại chút nào chút xuống ở trên người hắn, đưa hắn thon gầy bóng người kéo rất dài. Hắn ngước nhìn trong bầu trời đêm kia phiến sáng chói tinh hà, thâm thúy trong con ngươi, ảnh ngược đến nước vạn tinh thần. Những thứ kia cao cao tại thượng tông môn trưởng lão, những thiên phú dị bẩm đó nội môn tiên tiêu, ở tinh không mênh mông hạ, cũng bất quá là nhỏ nhặt không đáng kể bụi trần. Mà hắn mục tiêu là vùng ngân hà kia trên, là phương thiên địa này cuối. Vương hổ bắt nạt, mọi người cười nhạo, chẳng qua chỉ là hắn rất dài tu tiên lộ bên trên, một khối nhỏ nhặt không đáng kể đá lót đường thôi. Bây giờ ở nhẫn, là vì đem tới càng triệt để hơn bùng nổ. Hắn cần thời gian, cần càng nhiều đánh dấu khen thưởng tới nền cơ sở, cần một cái không sơ hở tí nào cơ hội. Khóe miệng của Lâm Nhàn câu dẫn ra một vẻ không người phát hiện độ cong, trong nụ cười kia có ẩn nhẫn, có mong ngợi, càng có một tí khống chế hết thảy tự tin. Hắn nhìn chân trời ngôi sao sáng nhất kia thần, phản phất đang đối với nó, hoặc như là ở đối với chính mình tự lẩm bẩm. Chờ một chút nữa, nên tới tổng hội tới. Phong, tựa hồ càng lạnh hơn. Trang này từ một cái lạnh bánh bao đưa tới trò chơi, mới vừa mở màn, mà trên bàn cờ cái viên này tầm thường nhất quân cờ, đang âm thầm tích góp đủ để lật đổ toàn bộ cuộc cờ lực lượng. Liên tục 3 ngày, Liệt Dương Thiêu Nướng Thanh Vân Tông tạp dịch viện mỗi một tấc thổ địa, dường như muốn đem tấm đá trên đường rêu xanh cũng ép ra cuối cùng một tia lượng nước. Trong không khí tràn ngập một cổ áp lực mà vi diệu bầu không khí, ánh mắt của người sở hữu, hoặc đồng tình, hoặc thương hại, hoặc cười trên nỗi đau của người khác, cũng vô tình hay cố ý nhìn về phía cái kia trong góc yên lặng bóng người, Lâm Nhàn. Ngày thứ 3, lại vừa là lạnh bánh bao không, liền canh thừa cơm cặn cũng bị mất. Ta nghe nói ngày hôm qua cùng ngày hôm trước cơm, đều bị Vương Hổ ca phái người trực tiếp bưng đi, Lâm Nhàn liền chén đều không sợ tới. Tiểu tử này cũng thật là kiên cường. Đắc tội Vương Hổ ca, này không phải muốn chết sao? 3 ngày không dính mỡ, làm bằng sắt người cũng phải suy sụp a. Tiếng nghị luận giống như mùa hè rồi muỗi, vang lên ong ong, chui vào mỗi người trong lỗ tai. Bọn họ nhìn Lâm Nhàn lặng lẽ từ thùng cơm phần đấy vớt lên hai cái lại làm lại vừa cứng, thậm chí biên giới đã có nhiều chút lên múc lạnh bánh bao, động tác không nhanh không chậm, bắt trước Phật thủ chung nắm là cái gì sơn chân hải vị. Vương Hổ đứng ở cách đó không xa, hai tay ôm ngực, khóe môi nhếch lên một vệt tàn nhẫn cười lạnh. Thân hình hắn cao lớn, một thân bắp thịt cuồn cuộn, ở đệ tử tạm dịch chung là tuyệt đối bá chủ. Hắn muốn để cho người sở hữu nhìn một chút, này chính là không vâng lời hắn kết quả. Hắn muốn nhìn thấy Lâm Nhàn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thấy hắn đói bụng đến mắt buốt kim tinh, thấy cái kia trường tổng là treo lạnh nhạt mỉm cười gương mặt, bị đói bụng cùng tuyệt vọng bặm mẹo. Nhưng mà, hắn thất vọng. Lâm Nhàn nhận lấy bánh bao, thậm chí còn đối phụ trách phân cơm đệ tử lễ phép gật gật đầu, ánh mắt kia trong suốt bình tĩnh, không có chút nào oán giận cùng khủng hoảng. Hắn đi tới sân xó xỉnh, dựa lưng vào một cây lão hoại thụ, từng miếng, từ từ gặm kia có thể đem người răng cân xuống bánh bao. Hắn lối ăn rất lịch sự, cũng rất chuyên chú, phảng phất này lạnh giá, không có chút nào mùi vị thức ăn, chính là giờ phút này hắn duy nhất cần phải quan tâm sự tình. Chỉ có cách gần đây An Yêu, cái kia trong ngày thường bị Lâm Nhàn mấy lần trợ giúp thật thà thiếu niên, mới bén nhạy bắt được một chi tiết. Hắn thấy Lâm Nhàn ở nuốt cái hở, tay phải không để lại dấu vết địa ở phần bụng xoa xoa, chân mày cũng tựa hồ nhỏ bé không thể nhận ra địa cao lại một chút, nhưng biểu tình kia lóe lên một cái rồi biến mất, mau giống như ảo giác. Rất nhanh, Lâm Nhàn lại khôi phục bộ kia nhẹ như mây gió bộ dáng. Trong lòng An Yêu căng thẳng, vừa lo lắng lại là bội phục. Hắn biết rõ, Lâm Nhàn nhất định là tại gượng chống. Ba ngày chưa có cơm nước gì, thế nào khả năng không được gì? Kia xoa bụng tử động tác, rõ ràng là đói bụng tới cực điểm bản năng phản ứng. Nhưng hắn vừa có thể làm cái gì đây? Ở Vương Hổ dưới dâm uy, ai dám công khai trợ giúp Lâm Nhàn, người đó liền sẽ trở thành hạ một cái mục tiêu. Mọi người mỗi người một ý địa ăn cơm xong, mà Lâm Nhàn cũng vừa vặn gặm xong rồi cuối cùng một cái bánh bao. Hắn đứng lên, vỗ một cái trên người bụi đất, cầm lên góc tường cây chổi, bắt đầu hắn mỗi ngày công việc, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh. Chương 8, ích quốc hoàn dấu tay nào đấy, đói bất tử tạm dịch người đăng, ánh mặt trời đưa hắn cái bóng kéo rất dài, tấm lưng kia ở trong mắt mọi người, lộ ra vừa cô đơn, lại lộ ra một cổ không nói ra của tưởng. Vương Hổ sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Hắn chết nhìn chòng chọc Lâm Nhàn quét sân bóng lưng, răng cắn khanh khách vang dội. Có cái gì không đúng, quá không đúng rồi. Một người bình thường đệ tử tạp dịch, thế nào khả năng gánh nổi tam thiên cơ đói? Coi như lực ý chí mạnh hơn nữa, thân thể cũng nên sụp đổ, có thể Lâm Nhàn bước chân như cũ vững vàng, lưng như cũ thẳng tắp, thậm chí so với mấy ngày trước nhìn còn có tinh thần. Chẳng nhẽ tiểu tử này len lén ẩn dấu ăn? Cái ý niệm này một khi dâng lên, ngay tại trong lòng Vương Hổ điên cuồng tứ trường. Nhất định là như vậy, nếu không căn bản là không có cách giải thích. Tạp dịch viện quy củ, không cho phép tư giấu thức ăn, tiểu tử này là chẳng sống. Hắc hùng. Vương Hổ gầm nhẹ một tiếng. Một người hình to con như hùng đệ lập tức bu lại, trên mặt đống định hắc cười, "Hổ ca, ngài phân phó." Buổi tối đi Lâm Nhàn chỗ nằm bên trên lục soát, Vương Hổ trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, "Đem hắn dấu ăn tìm cho ta đi ra. Ta muốn người tang vật cũng lấy được, nhìn hắn ngày mai còn thế nào giả bộ." "Được rồi, Hổ ca, ngài chỉ nhìn được rồi." Hắc hùng nhanh cười đáp ứng. Màn đêm buông xuống, tạp dịch bên trong phòng tiếng ngáy nổi lên bốn phía. Một vệt bóng đen như li miêu như vậy, lặng yên không một tiếng động xuyên qua hành lang, mượn ngoài cửa sổ thảm đạm ánh trăng, tinh chuẩn tìm được Lâm Nhàn chỗ nằm. Chính là Hắc Hùng. Hắn ngừng thở, cúi người, thấy Lâm Nhàn mặt hướng bên trong nằm nghiêng, hô hấp đều đều, tựa như có lẽ đã ngủ say. Trong lòng Hắc Hùng cười lạnh một tiếng, động tác nhanh nhâu sở về phía Lâm Nhàn gối bên cái kia bọc vải nhỏ. Này cơ hồ là Lâm Nhàn toàn bộ gia sản, nếu như ẩn dấu ăn, nhất định ở nơi này mặt. Hắn dè đặt cởi ra bọc quần áo, lòng tràn đầy mong đợi lục soát. Nhưng mà, một giây kế tiếp, hắn biểu hiện trên mặt liền đọc lại. Trong bao quần áo dấu tuyết, ngoại trừ một khối lau mồ hôi dùng làm không, cũng chỉ có mấy miếng không biết từ đâu nhi nhặt được, đã khô héo lá cây. Cái gì cũng không có. Hắc Hùng chưa từ bỏ ý định, lại đang Lâm Nhàn dưới chăn đệm mặt lục lọi một lần, thậm chí ngay cả ván giường khe hở cũng kiểm tra. Kết quả vẫn là không có vật gì. Thế nào khả năng? Chẳng nhẽ hắn đem thức ăn ăn sạch? Có thể coi là ăn sạch, cũng nên có chút vỡ vụn hoặc là mùi chứ. Nơi này sạch sẽ được liền giống bị giặt nước quá như thế. Ngay tại Hắc Hùng nghĩ mãi mà không ra, chuẩn bị buông tha thời điểm, trên giường Lâm Nhàn, mí mắt nhỏ bé không thể nhận ra địa giật mình. Hắn căn bản là không có ngủ. Từ Vương Hổ kia tràn đầy ác ý ánh mắt, hắn liền đoán được đối phương sẽ có sau tay. Hắc Hùng lại bảo, hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn. Cái túi sách kia phục là hắn cố ý để ở nơi đó. Trên thực tế, Lâm Nhàn chân chính bí mật giấu với vô hình. Làm cảm giác đói bụng vừa mới lên lúc, hắn sẽ gặp mượn lau mồ hôi hoặc sửa sang lại ống tay áo động tác, đem một quả đã sớm dùng đầu ngón tay trụm thành nửa viên ích cốc hoàn đưa vào trong miệng. Hoàn thuốc vào miệng tức hóa thành một cổ mát lạnh mà tinh thuần dòng nước ấm, theo cổ họng chân nhắn vào trong bụng. Kia dòng nước ấm trong nháy mắt vớt lên rồi dạ dày trái cảm, xua tan sở hữu đói bụng cùng lắng khát. Càng kỳ diệu là, dòng nước ấm này không hề chỉ là nhét đầy cái bao tử, nó còn ẩn chứa một tia yếu ớt tức thì vô cùng tinh thuần linh khí, ở tứ chi bách hải trung lưu quay, tư dưỡng hắn nhục thân, để cho hắn không chỉ có không cảm giác được mệt mỏi, ngược lại cảm thấy sảng khoái tinh thần, trong cơ thể lao nhanh linh khí so với dựa vào thức ăn chuyển hóa tới càng thịnh vượng. Này chính là hắn đánh dấu hệ thống khen thưởng thần vật, cũng là hắn có can đảm cùng Vương Hổ chọi cứng sức lực. Hắc Hùng gión ra gión rén rời đi, mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc cùng thất bại tự phẫn. Trong bóng tối, Lâm Nhàn chậm rãi mở hai mắt ra, trong con ngươi thoáng qua một tia lạnh lùng tinh quang. Trò chơi vừa mới bắt đầu. Sáng sớm hôm sau, làm Lâm Nhàn lần nữa tinh thần phấn chấn xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc, chỉnh tên tạp dịch viện cũng lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh. Ánh mắt của người sở hữu đều giống như nhìn quái vật nhìn hắn. Sắc mặt hắn thậm chí so với mấy ngày trước còn phải đỏ thắm, cặp mắt sáng kinh người, nơi nào có một chút bị đói ba ngày dáng vẻ. Gặp quỷ đây là người sao? Chẳng nhẽ hắn thật là làm bằng sắt? Vương Hổ sắc mặt đã từ âm u biến thành xanh mét, ngực kịch liệt phập phồng, giống như một con sắp bùng nổ manh thú. Hắc Hùng tối hôm qua đã hướng hắn báo cáo, không thu hoạch được gì. Cái này làm cho hắn cảm giác bị thất bại cùng lửa giận đạt tới cực điểm. Hắn sai bước lưu tinh địa đi tới trước mặt Lâm Nhàn, cơ hồ là chỉ hắn mũi, đè nén lửa giận gầm nhẹ nói, "Lâm Nhàn, ngươi cái tên này rốt cuộc là thế nào làm được?" Một tiếng này chất vấn, cũng hỏi ra trong lòng người sở hữu nghi ngờ. Người sở hữu lỗ tai đều dựng lên, chờ đợi Lâm Nhàn trả lời. Lâm Nhàn cầm lên hôm nay phần đến, lạnh lùng như cũ cứng rắn bánh bao, ở Vương Hổ gần như muốn phun ra lửa ánh mắt nhìn soi mói, không nhanh không chậm cắn một hớp lớn. Hắn từ từ nhai kỹ, phản phất ở thưởng thức cái gì tuyệt thế món ngon, cho tới khi chiếc kia bánh bao nuốt xuống, mới ngước mắt lên, lộ ra một vẻ để cho Vương Hổ gần như tức điên, người hiền lành mỉm cười. "Hổ ca, ngươi đang ở đây nói cái gì?" Hắn vẻ mặt vô tội, "Ta cái gì cũng không làm a." "Ngươi..." Vương Hổ chỉ hắn, dẫn đến không nói ra lời, "Ngươi đừng cho ta giả bộ. 3 ngày, suốt 3 ngày, ngươi tại sao một chút việc cũng không có?" Lâm Nhàn lại cắn một cái bánh bao, quai hàm căng phồng, mơ hồ không do nói, khả năng ta trời sinh liền tương đối chịu đói đi. Phốc trung quanh có mấy cái đệ tử thật sự không nhịn được, thiếu chút nữa cười ra tiếng, lại đang Vương Hổ giết người như vậy ánh mắt quét tới lúc, gắng gượng nén trở về, từng cái sắc mặt đỏ bừng lên. Trời sinh chịu đói, đây là cái gì gặp quỷ lý do? Đây rõ ràng là ở trần truồng dễ cận Vương Hổ. Vương Hổ quả đấm bóp xoẹt rồ ẹt vang rội, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Hán tử từ địa nhìn chằm chằm Lâm Nhàn kia trương bình tĩnh trung mang theo một tia hài hước mặt, thật không được một quyền đưa nó đánh nát. Nhưng hắn không thể. Ở bên trong tông môn vô cớ trọng thương đồng môn, tội danh cũng không nhỏ. Nếu là hắn đem Lâm Nhàn đùa bỡn với bàn tay giữa, để cho hắn khuất phục, mà không phải gây phiền toái cho mình. Nhưng bây giờ, hắn cảm giác bị đùa bỡn, ngược lại mình. Lâm Nhàn ăn xong cuối cùng một cái bánh bao, đưa tay ở trên y phục tùy ý xoa xoa, hướng về phía cương tại chỗ Vương Hổ cười một tiếng, xoay người rời đi. Đúng rồi, đa tạ Hổ ca mấy ngày nay chăm sóc nhường cho ta dạ dày thanh tịnh không ít. Này nhẹ phiêu phiêu một câu nói, giống như cuối cùng một cọng cỏ, hoàn toàn đốt Vương Hổ lý trí. Lâm Nhàn, hắn phát ra một tiếng như dã thú gầm thét. Nhưng mà, Lâm Nhàn đã đi xa, chỉ chừa cho hắn một cái bình tĩnh bóng lưng. Xoay người trong nháy mắt, Lâm Nhàn nụ cười trên mặt chậm rãi thu lại, cướp lấy là một vẻ thâm thúy bình tĩnh. Hắn giấu với trong tay áo ngón tay, nhẹ nhàng nhịp động. Nơi đó, lặng lặng nằm cuối cùng một quả hoàn chỉnh đích cốc hoàn. Đích cốc hoàn cuối cùng là ngoại vật, luôn có dùng xong một ngày. Dựa vào nó, chỉ có thể giải nhất thời chi buồn ngủ, nhưng không cách nào thay đổi hắn thân là tập dịch, mặc cho người lăng nhục hoàn cảnh. Lực lượng chân chính phải nguồn gốc từ tự thân. Hắn vừa đi, vừa cảm thụ trong cơ thể vẻ này do ít cốc hoàn linh khí cùng tự thân tu luyện xuôi ngược mà thành yếu đất khí lưu. Cổ khí lưu này chính dựa theo một loại quỹ tích huyền ảo, tại hắn trong kinh mạch chậm rãi chạy xuôi, mỗi vận chuyển một chu thiên sẽ để cho hắn cảm giác thần hồn thanh minh một phần, đối với thiên địa gian rời rạc linh khí cũng nhiều hơn một tia yếu đất cảm ứng. Đó là hệ thống khen thưởng một kiện khác chí bảo, Thanh Khí Quyết. Mặc dù chỉ là nhất đê giai thổ nạp pháp môn, nhưng đối với hiện tại hắn mà nói, nhưng là đi thông con đường cường giả duy nhất nấc thang. Bước chân hắn không có chút nào dừng lại, thẳng hướng rất hiếm vết người sau sơn phương hướng đi tới. Vương Hổ chấn ép, không chỉ không có đánh sụp hắn, ngược lại để cho hắn càng thành tỉnh biết được, chỉ có thực lực mới là đánh vỡ hết thể gông xiềng duy nhất chìa khóa. Này mới là hắn chân chính sức lực chỗ. Chương 9, Thanh Phong trưởng lao đi ngang qua, thiếu chút nữa lộ tẩy. Người đăng, Thanh Vân Tông, sau sơn cấm địa biên giới. Lâm Nhàn ngồi xếp bằng ngồi chung một chỗ bị năm tháng ăn mòn bóng loáng như gương trên tảng đá, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp kéo dài. Nơi này là tông môn đệ tử trong ngày thường tuyệt thiếu đặt chân nơi, linh khí tuy so ra kém đầu tiên, lại thắng ở thanh lũ vông người, vừa vặn thuận lợi hắn che giấu hai mắt người. Hắn chính đang vận chuyển, chính là hệ thống khen thưởng Thanh Khí Quyết. Ở tông môn trong mắt tất cả mọi người, quyền công pháp này chẳng qua chỉ là nhất đê giai nhập môn tâm pháp, liền ngoại môn đệ tử cũng ngại công hiệu suất thấp kém, bỏ đi như giày rách. Nhưng mà bọn họ không biết là Lâm Nhàn quyền này Thanh Khí Quyết sớm bị hệ thống làm cho tốt hơn đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình cảnh. Nó không thể để cho linh khí như bách xuyên quy hải như vậy tuôn ra vào cơ thể, lại có thể với vô hình trùng bóc ra thiên địa linh khí trung hỗn tạp bụi trần, chỉ hấp thu kia căn nguyên nhất tinh xạ cụ dạ bà sợi thanh khí. Từng kia từng sợi vô hình vô sắc tinh thuần linh khí, phản phất bị nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt, từ bốn phương tám hướng có cây núi đá gian bị quất cách đi ra, hóa thành một đạo mắt thường không thể nhận ra tia nước nhỏ, chậm rãi tụ vào Lâm Nhàn tứ chi mạch hải. Cổ hơi thở này tinh khiết đến cực hạn rồi, không có nửa điểm thuốc lá hỏa khí, ôn nhuận như ngọc, lặng yên không một tiếng động tẩy hắn kinh mạch, tôi luyện liên đến hắn nhục thân. Mặc dù hắn bên ngoài thượng cảnh giới vẫn là thối thể cảnh tam trọng, cái này được khen là Thanh Vân Tông trăm năm đệ nhất phế vật tu vi, nhưng chỉ có Lâm Nhàn chính mình rõ ràng, hắn cơ sở sớm bị tinh này thuần linh tức mài kiên nhược bản thạch, vượt qua xa đồng giai tu sĩ có thể so với. Nhưng mà mọi việc có lợi lại có tệ hại. Này Thanh Khí Quyết động tinh tuy nhỏ, nhưng hấp thu linh khí chất thật sự quá cao, giống như ở một chậu nước đục trung tích nhập một giọt tinh khiết cam lộ. Mặc dù lượng ít, thế nhưng cổ đặc biệt ý nhị, đối với cường giả chân chính mà nói, lại như trong đêm tối đông đóm, rõ ràng khả biện. Ngay tại Lâm Nhàn đắm chìm trong tu luyện trong khoái cảm lúc, một đạo cưỡi gió mà đi bóng người, vừa vặn từ ngoài ngàn mét trời cao sẽ qua. Người tới Hạc Phát Đồng Nhan, mặc một bộ nguyệt sắc đạo bào, tiên phong đạo cốt, chính là Thanh Vân Tông chấp pháp trưởng lão Thanh Phong Tử. Hắn muốn là đi ra ngoài trở về, đồ kinh sau sơn, lại trong phút chốc, thân hình chợt một hồi, lơ lửng với giữa không trung. Hắn ánh mắt sắc bén như ưng chim cắt như vậy quét xuống phía dưới kia phiến nhìn như bình tĩnh sơn lâm, chân mày có chút nhíu lên. Ừ. Thanh Phong Tử phát ra một tiếng nhẹ đều, trên nét mặt mang theo một tia nghi hoặc cùng ngưng trọng, cổ hơi thở này cực kỳ tinh khiết. Thân là Kim Đan kỳ đại tu sĩ, hắn thần thức biết bao bén nhạy. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, phía dưới có một cổ cực kỳ tinh thuần linh khí đang ở tụ tập, cổ khí tức kia cổ xưa xa xa, không chứa mảy may tạp chất, phảng phất là thiên địa sơ khai lúc luồng thứ nhất linh khí. Này thế nào khả năng? Trong lòng Thanh Phong Tử vén lên kinh đào hãi lãng. Hắn từng ở tông môn chỗ sâu nhất thượng cổ bí cảnh trùng, từ một quyển tàn phá trên thẻ ngọc, cảm thụ qua tương tự hơi thở. Nghe nói, đó là thượng cổ đại năng tu luyện vô thượng pháp môn, chú trọng phản pháp quy chân, dẫn động chính là chỗ này loại bản nguyên nhất tiên thiên nhất khí. Thế nhưng đợi công pháp sớm đã thất truyền vào năm, sao sẽ xuất hiện ở chính là Thanh Vân Tông sau sơn? Hơn nữa, cổ hơi thở này mặc dù tinh thuần đến đáng sợ, nhưng không cố định tốc độ lại dị thường chậm chạp, tụ tập tổng số cũng thật là ít đòi, yếu đối được giống như một cái mới vừa học được đi bộ trẻ sơ sinh, cùng kia trong truyền thuyết dẫn động thiên địa biến sắc vô thượng pháp môn, đơn giản là khác biệt trời vực. Chẳng lẽ là nơi đây ra đời cái gì thiên tài địa bảo? Trong lòng Thanh Phong tự động một cái, thần thức như một tấm lưới lớn vô hình, trong nháy mắt bao phủ xuống, hướng hơi thở kia ngọn nguồn tìm kiếm. Sẽ ở đó sợi cường đại đến làm người ta hít thở không thông thần thức quét tới trong nháy mắt, ngồi xếp bằng lâm nhàn, trong lòng còi báo động mãnh liệt. Cả người hắn lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng, một cổ lạnh giá dùng mình từ xương cụ thẳng trùng thiên linh cái. Không được, bị phát hiện. Lâm nhàn tim chợt co rụt lại, nhưng hắn 3 năm qua đang giễu cợt cùng xem thường trùng chui luyện ra tâm tính, vào giờ khắc này phát huy đến cực hạn rồi. Hắn không hoảng hốt chút nào, trong đầu chớp mắt bên trong đã có quyết định. Chạy. Một cái thối thể cảnh ở kim đan đại năng trước mặt, chạy chính là một chuyện cười. Chống cự, càng là tự tìm đường chết. Đường sống duy nhất chính là tiếp tục đóng vai hảo chính mình phế vật nhân vật. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, ngay tại Thanh Phong tử thần thức sắp phong tỏa thân thể của hắn trước mắt, Lâm Nhàn chợt cắn đầu lưỡi một cái, đau nhức để cho hắn trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Hắn cưỡng ép nghịch chuyển trong cơ thể vừa mới hút vào kia một luồng tinh thuần linh khí, khiến nó ở trong kinh mạch hồ trùng đi loạn. Phốc một cái nghịch huyết suýt nữa phun ra, bị hắn gắng gượng nuốt trở vào, chỉ ở khóe miệng tràn ra một vệt máu. Một giây kế tiếp, hắn phảng phất bị một cổ cự lực đánh trúng, thân thể lệch một cái, từ trên tảng đá nặng nề té xuống, cố ý làm ra nhếch nhác âm thanh. Ai yêu tê luyện luyện quá gấp, Lâm Nhàn co giúp ở địa, che ngực, từng ngụm thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trên trán mồ hôi lạnh đầm địa, thân thể vẫn còn ở có chút co quắp. Hắn dùng hết toàn lực, đem chính mình hơi thở điều chỉnh đến nhất rối loạn, nhất trạng thái suy yếu, trong miệng còn mơ hồ không rõ địa tự lẩm bẩm, đáng chết đau đầu quá này phá công pháp, thật là muốn chết. Hắn biểu diễn thiên ý vô phùng, mỗi một chi tiết nhỏ cũng vừa đúng, hoàn mỹ giải thích một cái nóng lòng cầu thành, kết quả tẩu hỏa nhập ma phế vật hình tượng. Một đạo thân ảnh trôi dạt rơi xuống đất, chính là đi mà trở lại Thanh Phong tử. Hắn đứng ở mấy thước bên ngoài, nhìn từ trên cao xuống mà dò xét trên đất rên thống khổ Lâm Nhàn, trong ánh mắt như cũ mang theo thận trọng. Hắn thần thức cuối cùng cũng không trở ngại chút nào thăm dò vào rồi Lâm Nhàn trong cơ thể. Kinh mạch rối loạn, hơi thở phù phiếm, linh lực mỏng manh đến đáng thương trong đan điền, về điểm kia hạt bụi linh lực càng là vận đục không chịu nổi, tựa như ao tù nước động. Này sát sát thật thật, chính là một cái tiêu chuẩn nhất bất quá thối thể cảnh tam trọng, hơn nữa còn là cơ sở phù phiếm, tiền đồ mong manh cái loại này. Thanh Phong tử mày nhíu lại được sâu hơn. Này với hắn mới vừa rồi cảm giác được vẻ này tinh thuần đến mức tận cùng hơi thở, hoàn toàn là hai khái niệm. Chẳng nhẽ Thanh Phong tử lần nữa quét nhìn bốn phía, sau sơn gió núi thổi qua, có cây chập chờn, hết thể như thường. Vẻ này đặc biệt cổ xưa ý nhị, đã biến mất được vô ảnh vô tung, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Có lẽ là lão phu cảm ứng sai lầm rồi. Trong lòng Thanh Phong tử tự nói, có thể là này sau sơn sâu bên trong có cái gì không biết tên linh thảo, ở một cái thời khắc đặc biệt, ngắn ngủi tản mát ra một luồng tinh kết khí, lại vừa lúc bị cái này chỉ vì cái lợi trước mắt phế vật người trẻ tuổi hút vào một cái kia, hắn không chịu nổi, này mới đưa đến tẩu hỏa nhập ma giả tưởng. Lời giải thích này, tựa hồ hợp lý nhất. Một cái bị toàn tông môn công nhận phế vật, thế nào khả năng nắm giữ cấp độ kia chỉ tồn tại với trong truyền thuyết bên trên cổ pháp môn. Chương 9, Thanh Phong trưởng lão đi ngang qua, thiếu chút nữa lộ tẩy. Người đăng, nghĩ tới đây, Thanh Phong tử trong mắt ngưng trọng cùng tìm tòi nghiên cứu chậm rãi tàn đi, cướp lấy là một tia nhàn nhạt thất vọng và khinh thường. Hừ, tư chất ngu đột, còn không ổn định, Newton một bước lên trời, cuối cùng là khó khăn thành đại khí. Hắn lắc đầu một cái, lại cũng lười nhìn lâu trên đất Lâm Nhàn liếc mắt, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo thanh phong, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Cao thủ uy áp tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Cho đến vẻ này làm người sợ hãi hơi thở hoàn toàn tiêu tan, Lâm Nhàn như cũ nằm trên đất, không nhúc nhích, ước chừng qua một thời gian uống cạn chén trà, mới dám lặng lẽ nâng lên một tia khóe mắt, xác nhận bốn phía không có người nào nữa. Mà ở cách đó không xa trong rừng rậm, hai bóng người từ một cây vai u thịt bắp cổ thụ sau nhô đầu ra. "Hồ ca, người trông xem chưa?" Phế vật kia mới vừa rồi lại kinh động Thanh Phong tử trưởng lão. Một người vóc dáng to con như hùng đệ tử, nhẹ giọng nói, hắn chính là ngoại môn đệ tử Hắc Hùng. Bên cạnh cái ánh mắt kia hung ác, chính là nhiều lần tìm Lâm Nhàn phiền toái Vương Hổ. Vương Hổ tử nhìn chòng chọc Lâm Nhàn phương hướng, các khuôn mặt là ghen tị và phẫn hận, cắn răng nghiến lợi nói, ta đương nhiên nhìn thấy, cái phế vật này trò gian thật đúng là nhiều, nhất định là cố ý làm ra chỉ vào tĩnh, muốn tranh thủ trưởng lao chú ý. Giả bộ còn rất giống như Hắc Hùng thật sâu chấp nhận gật đầu, phải đó ngươi xem cái kia nửa chết nửa sống dáng vẻ, nhất định là giả bộ. Một cái thối thể tam trọng phế vật, tu luyện còn có thể luyện đến hộp máu. Gặt quỷ hả, lần sau chúng ta phải nhìn kỹ chút, nhất định phải ngay trước mọi người bạch trần hắn này dối trá mặt nạ, để cho hắn hoàn toàn cút ra khỏi Thanh Vân Tông. Hai người cũng không biết rõ, trong mắt bọn họ làm bộ làm tịch Lâm Nhàn giờ phút này chính ở trước quỷ môn quan đi một lượt. Lại qua hồi lâu, xác nhận sở hữu theo dõi tầm mắt cũng đã biến mất, Lâm Nhàn lúc này mới dùng run rẩy đầu thủ cánh tay chậm rãi chống đỡ khởi thân thể. Hắn tựa vào lạnh giá trên tảng đá, ho kịch liệt rồi mấy tiếng, lau sạch máu ở khóe miệng cùng mồ hôi lạnh trên trán. Kia mồ hôi lạnh, một nửa là diễn xuất, một nửa là thật bị sợ đi ra. Kim đang đại năng thần thức, thật là giống như tòa không thể vượt qua đại sơn, mới vừa rồi chỉ cần hắn có một chút chần chờ, giờ phút này sợ rằng đã là một cụ bị siêu hồn đoạt phách lạnh giá thi thể rồi. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về Thanh Phong tử biến mất phương hướng lao hổ ly thiếu chút nữa thì chồng trong tay ngươi rồi, hắn thấp giọng cười, thanh âm có chút khàn khàn, nhưng ẩn chứa trong đó phong mang, lại đủ để cho bất luận kẻ nào không rét mà run. Tuy nhiên Lâm Nhàn chậm rãi đứng thẳng người, vỗ một cái trên người bụi đất, mới vừa rồi suy yếu cùng nết nhác quét một cái sạch, cướp lấy là một loại cùng hắn phế vật thân phận hoàn toàn không hợp trầm ổn cùng sắc bén. Cũng sắp. Hắn tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên tự tin ánh sáng. Chỉ cần cho hắn thêm một chút thời gian, đợi hắn cơ sở hoàn toàn vững chắc, đó là Long Gia bãi cạn, khuấy động phong vân này. Đến lúc đó, cái gì trưởng lão, cái gì thiên tài, đều sẽ bị hắn dẫm ở dưới chân. Một trận cô lỗ lô âm thanh, không đúng lúc từ hắn trong bụng truyền tới. Mới vừa rồi cưỡng ép lịch chuyển linh khí, lại trải qua một phen tâm thần kịch chấn, hắn thể lực và tinh lực tiêu hao thật lớn, giờ phút này chỉ cảm thấy trong bụng trống trơn, cảm giác đói bụng như thủy triều vào tới. Lâm Nhàn cười một cái tự giễu, căng thẳng thần kinh cũng thanh tĩnh lại. Thiên mặt đất đại, ăn cơm lớn nhất. Tu luyện lâu như vậy, cũng nên đi bổ sung một chút. Hắn hoạt động một chút có chút cứng ngắc gân cốt, hướng ngoại môn tiệm cơm phương hướng đi tới, nhắc tới, hôm nay tựa hồ có chút không giống, nghe vậy nước quét nhà các sư đệ nghị luận, tiệm cơm bên kia thật giống như có cái gì chuyện thật tốt. Thiên Diễn Tông tiệm cơm, hôm nay nguyên náo ồn ào, trong không khí cũng tràn ngập một cổ thấm vào ruột gan dị hương. Chỉ vì tông môn lòng từ bi, đặt ban thưởng một nồi lấy 100 năm linh cốc hầm linh gạo cháo, kia cháo sắc như ngọc, linh khí hòa hợp, gần đó là xa xa ngửi vào một cái, cũng khiến người ta cảm thấy tứ chi bách hải một trận thư thái. Các nội môn đệ tử ngồi cao bên trên tiệc, tư thế ưu nhã dùng ngọc nuốt cái miệng nhỏ thưởng thức, mỗi uống một hớp, trên mặt liền nhiều một phân thần hái. Ngoại môn đệ tử là ở phía dưới xếp hàng lên hàng dài, tuy không bằng nội môn thong dong như vậy, nhưng trong mắt cũng đầy là kích động cùng khát vọng, đến phiên mình lúc, không khỏi lòng tràn đầy vui vẻ nhận lấy chén kia tản ra ánh bảo quang linh gạo cháo, rẽ đập bưng, phảng phất bưng vô thượng chí bảo. Hơi nóng bốc hơi lên, tiếng người huyên náo, đêm này trong ngày thường khô khan tiệm cơm thổi phồng giống như ngày lễ lễ ăn mừng. Nhưng mà, làm sở hữu nội môn, ngoại môn đệ tử cũng hài lòng hưởng dụng xong, đến thiên địa vị thấp nhất đệ tử tạm dịch lúc, chiếc kia nấu cháo nồi lớn đã sớm gặp đáy, liền một giọt cháo cũng không còn lại. Phụ trách phân cơm quản sự đệ tử, giống như là sớm thành thói quen cảnh tượng như vậy, mà không thay đổi chỉ góc tường một cái thật lớn giỏ làm bằng trúc. Giỏ làm bằng trúc bên trong, chất đầy núi nhỏ tựa như bánh bao. Những thứ này bánh bao đã sớm mất nhiệt độ, trở nên cứng rắn như đá, phía trên thậm chí còn lẻ tẻ tô điểm màu xanh đen mốt tiêu biểu, tản ra một cổ làm người ta nôn mửa chua hủ khí vị. Không có, liền còn giữ lại những thứ này. Quản sự đệ tử không nhịn được phất tay một cái, giống như là ở khu đội con rồi. Đệ tử tạp dịch môn mặt lộ khổ sở, lại giận mà không dám nói gì. Bọn họ cả ngày làm lụng, làm là nhất tạm mệt mỏi nhất việc, lấy được nhưng là kém cỏi nhất đối đãi. Có thể ở nơi này cấp bậc xâm nghiêm trong tông môn, bọn họ liền than phiền tư cách cũng không có. Đang lúc này, một cái tràn đầy hài hước cùng ác ý thanh âm phá vỡ trầm mượn. Nha, xem ra hôm nay chúng ta người bận rộn đã tới chấm a. Trong đám người, vóc người khôi ngô, mặt đầy hung dữ Vương Hổ đi ra. Hắn là như vậy tạp dịch, nhưng là tạp dịch trung đầu lĩnh, ỷ vào tự có mấy phần man lực, lại biết định hót ngoại môn quản sự, trong ngày thường không ít lăng đục đồng bạn. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn kia dọ lên múc bánh bao, ánh mắt thẳng phong tỏa đám người sau cùng một bóng người. Người kia kêu Lâm Nhàn, vóc người trung đẳng, tướng mạo bình thường, trên mặt luôn là treo một độ người hiền lành thật tha đủ cười, phản phất trời sập xuống cũng đập không được hắn. Tại chỗ có tạp dịch cũng mặt lộ vẻ sầu khổ lúc, chỉ có hắn vẫn là bộ kia kiên trì cười ngây ngô. Nụ cười này, theo Vương Hổ, chính là nhất nhức mắt khiêu khích. Hắn đẩy ra ngăn cản ở trước người tạp dịch, đi tới trước mặt Lâm Nhàn, cố ý đem thanh âm nhắc tới cao nhất, làm cho cả tiệm cơm cũng có thể nghe, các vị cũng nhìn kỹ. Hôm nay nếu ai không bản lĩnh cướp được một cái nóng hổi, liền theo chúng ta vị này nhàn đại gia như thế, đi góc tường gặm bánh bao. Ha ha ha. Chương 10, bánh bao ta nhặt, thu vi ta phồng. Người đăng, Vương Hổ vừa dứt lời, hắn phía sau mấy cái chân chó lập tức bộc phát ra một trận cười rộ. Một ít ăn uống no đủ, đang chuẩn bị rời đi ngoại môn đệ tử cũng có chút hăng hái địa dừng bước lại, ôm xem kịch vui tâm tính ngắm hướng bên này. Đồ chơi này, nuôi heo heo cũng phải lắc đầu một cái chứ. Hừ, nhỏ tiếng một chút, người ta Lâm Nhàn người nhưng là chịu đựng gian nan đây. Có thể không phải mà, không điểm thoá mặt tự làm bản lĩnh, thế nào có thể ở tạm dịch trong phòng nhàn được. Tương kia ánh mắt, hoặc giễu cợt, hoặc thương hại, hoặc hờ hững, như châm một loại đâm về phía Lâm Nhàn. Nhưng mà, Lâm Nhàn trên mặt cười ngây ngô không có biến hóa chút nào. Hắn thậm chí còn hướng về phía Vương Hổ gật đầu một cái, phản phất đang cảm tạ hắn chiếu cố, sau đó ở một mảnh cười vang trùng, chủ động đi về phía cái kia nhất xó xỉnh, bẩn thỉu nhất giỏ làm bằng trúc. Hắn không có lựa chọn, thuận tay cầm lên một cái mốc tiêu biểu nặng nhất, cứng đến nỗi có thể đập chết người bánh bao, lặng lẽ đứng ở không người hỏi thăm chân tường, cúi đầu, từng miếng, chậm chạp lại nghiêm túc ngay. Kia bánh bao lại làm lại vừa cứng, vị mốc nước mũi, nhưng hắn lại ăn vô cùng bình tĩnh, phản phất kia không phải lên mốc thức ăn, mà là cái gì sơn chân hải vị. Cách đó không xa, một cái tên là Tiểu Thúy tạm dịch thiếu nữ trong mắt tràn đầy không đành lòng. Nàng hôm nay vận khí tốt, sắp xếp gần trước, phân đến một ít chén cháo đáy, chính mình không chịu uống xong, len lén ẩn giấu nửa bát. Nàng bưng chén, lặng lẽ đi tới Lâm Nhàn bên người, thấp giọng nói, Lâm Nhàn ca, cái này cho ngươi. Nàng lời còn chưa nói hết, một đạo bóng mở liền bao phủ tới. Tiểu Thúy, một cái thanh âm lô mãng như gấu giống tráng hán ngăn cản nàng, chính là Vương Hổ số một người hầu, Hắc Hùng. Hắc Hùng đoạt lấy Tiểu Thúy trong tay chén, cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp đem bên trong tàn cháo té xuống đất, hung tợn nhìn nàng chằm chằm, ngươi biết không hiểu quy củ. Thưa rồi Vương Hổ đại ca quyết định quy củ, ngươi gánh được trách nhiệm sao? Tiểu Thúy hù dọa đến sắc mặt trắng bệnh, liên tục lui về sau, hốc mắt phím hồng, lại không dám nói thêm câu nào, chỉ có thể tràn đầy áy náy cùng không giúp nhìn Lâm Nhàn liếc mắt, yên lặng lui ra. Từ đầu chí cuối, đứng ở góc tường Lâm Nhàn cũng không có ngẩng đầu, phản phất ngoại giới hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ là chuyên chú, cầm trong tay đá kia như vậy múc bánh bao, từng điểm toàn bộ nuốt vào trong bụng. Dạ, thâm trầm như mực. Tạp dịch phòng đại thông cửa hàng tiếng ngáy nổi lên bốn phía, một ngày mệt nhọc bọn tạp dịch đã sớm ngủ thật say. Lâm Nhàn lặng yên không một tiếng động ngồi dậy, hắn giữa ban ngày bộ kia thật thà bộ dáng sớm đã biến mất không thấy gì nữa, cướp lấy là một đôi không hề bận tâm con người, thơm thúy được phảng phất có thể chiếm đoạt tinh thần. Hắn không có đốt đèn, mượn ngoài cửa sổ dài vào yếu ớt ánh trăng, từ trong ngực nhất thiếp thân nơi, lấy ra một cái không tầm thường chút nào bình ngọc nhỏ. Trong bình, chứa đúng là hắn xuyên việt 3 năm qua, duy nhất dựa vào hệ thống đánh dấu được tịnh linh thủy. 3 năm qua, hắn chịu hết xem thường, nếm quất đục, đem một cái tuổi mục tạm dịch hình tượng đóng vai được lập luận sắc sảo. Mà hết thể này, cũng là vì kích hoạt hắn cái kia có thể nói biến thái hệ thống. Liên ở hôm nay, làm Vương Hổ ngay trước mọi người làm nhục hắn, đem hắn nuốt xuống kia lên múc bánh bao lúc, hắn trong đầu mong đợi đã lâu thanh âm cuối cùng cũng vang lên. Đinh kiểm tra đến ký chủ hành vi vô cùng hèn mọn, chịu đục trình độ đi đến giá trị giới hạn, ẩn nút thành tiểu vạn cổ đệ nhất cầu đạo chân tiên độ tiến triển một. Thành đã nói lên, tiên lộ từ từ, duy cầu thả trường tồn. Ký chủ hành vi càng giống như phế bật, càng biết điều, càng có thể chịu được làm đủ, lấy được khen thưởng liền càng phong phú. Mời ký chủ tiếp tục giữ trước người hèn mọn, người sau vô địch ưu tú tác phong, cầu thả đến thiên hoang địa lão, thành tựu vô thượng đại đạo. Lần đầu độ tiến triển khen thưởng, hỗn độn chí bảo. Tịnh linh thủy một dọn. Khóe miệng của Lâm Nhàn câu dẫn ra một vệt nhỏ không thể thấy độ cong. Hắn dè đặt mở ra nắp bình, một cổ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung mát lạnh hơi thở trong nháy mắt tràn ra, phản phất có thể gột rửa thế gian hết thảy dơ bẩn. Hắn đem miệng chai nghiêng về, một giọt bóng ánh trong suốt, tựa như thần lộ giọt nước, tinh chuẩn rơi vào hắn đầu lưỡi. Giọt này trong nước còn lưu lại một tia ban ngày kia múc bánh bao chua thối khí. Nhưng mà tịnh linh thủy cửa vào trong nháy mắt, tia chua thối khí liền bị trong nháy mắt tịnh hóa, hóa thành một cổ vô cùng tinh thuần, vô cùng tràn đầy sinh mệnh năng lượng. Một dòng nước cấm tự trong miệng hắn nổ tung, trong nháy mắt cuốn tứ chi bách hải. Ban ngày ăn múc bánh bao, ẩn chứa trong đó không chỉ là thối giữa tạp chất, còn có cực kỳ nhỏ một tia trần năng ngũ cốc linh khí. Giờ phút này, ở tịnh linh thủy dưới tác dụng, sở hữu tạp chất bị cưỡng ép bốc ra, thiêu hủy, tịnh hóa, mà kia tia yếu ớt linh khí thì bị tinh luyện, phóng đại gấp trăm ngàn lần. Lâm Nhàn chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng giống như bị ném vào hồ lô, một cổ nóng bỏng khí lưu ở trong cơ thể hắn điên cuồng cọ rửa. Hắn cố nén không phát ra âm thanh, da thịt mặt ngoài lại bắt đầu rỉ ra một tầng lại một tầng tanh hôi sền sệt màu đen nước bùn. Đó là hắn cổ thân thể này vài chục năm tích lũy xuống sở hữu tạp chất cùng độc tố. Sau đó một lát, làm cuối cùng một tia bùn đen bị xếp hàng ra ngoài thân thể, Lâm Nhàn cả người phảng phất thoát thai hoàn cốt. Hắn kinh mạch trước đó chưa từng có thông suốt, bền bỉ như thần kim, thông suốt như lưu ly. Hắn đang điền khí biển, vững chắc như bàn thạch, cơ sở chi ông thật, sợ rằng liền những cái được gọi là nội môn tiên tiêu cũng không theo kịp. Hắn không kịp dọn dẹp trên người dơ bẩn, lập tức ngồi xếp bằng, tâm thần chìm vào não hải, bắt đầu vận chuyển kia bộ cùng hệ thống cùng trói chặt vô thượng công pháp, hỗn độn bất diệt kinh. Hỗn độn bị mới, vạn đạo vì cuối cùng, thân ta bất diệt, sống lâu cùng trời đất theo tầng thứ nhất pháp môn khẩu quyết vận chuyển, quên mình trong thiên địa rời rạc linh khí, phản phất bị vô thượng quân vương triệu hoán, trong nháy mắt trở nên ngoan ngoãn vô cùng, hóa thành từng đạo mắt thường khó phân biệt tia nước nhỏ, điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Những linh khí này theo cái kia bị tịnh linh thủy mở rộng sửa đổi qua kinh mạch, không trở ngại chút nào lưu chuyển lần lượt chu thiên, cuối cùng tụ vào đan điền, hóa thành một tia tản ra hồng mông hơi thở hỗn độn chân nguyên. Này tia chân nguyên tuy nhỏ, đem chất lượng cho dù siêu tầm thường linh lực gấp trăm lần nghìn lần. Đinh kiểm tra đến ký chủ ở vô cùng khuất nhục sau, lựa chọn đêm khuya len lén tu luyện, cầu đạo hành vi 10. Đinh ký chủ hoàn mỹ tiêu hóa mốt thay đổi trong thức ăn năng lượng, cũng đem chuyển hóa thành tự thân tu vi, cầu đạo tinh thần sâu tận xương thủy, ẩn nút thành tiểu độ tiến triển 5. Liên tiếp âm thanh gợi ý của hệ thống ở trong đầu vang lên, Lâm Nhàn lại tâm như chỉ thủy, toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong lực lượng nhanh chóng tăng trưởng khoái cảm bên trong. Không biết qua bao lâu, làm trong đan điền kia hỗn độn chân nguyên hoàn toàn vững chắc xuống, hỗn độn bất diệt kinh tầng thứ nhất pháp môn cũng lặng lẽ vận chuyển viên mãn, Lâm Nhàn mới chậm rãi thu công, phun ra một cái kéo dài trọc khí. Kia miệng trọc khí rời thân thể, lại mang theo một tia nhàn nhạt trắng xám, phản phất đem trong cơ thể cuối cùng bụi trần cũng tận số phun ra. Hắn liếm khỏe miệng một cái, trở về chỗ vẻ này lưu lại ở trong người tinh thuần năng lượng, ánh mắt bình tĩnh đáng sợ. An khổ trung khổ, mới là người trên người không đúng, là tiên đế. Trong lòng của hắn mặc niệm, 3 năm ẩn nhẫn, 3 năm tính toán, vào giờ khắc này, cuối cùng cũng thấy được ánh dạng đông. Ngoài cửa sổ, nguyệt hoa như nước, tiên lặng chiếu xuống ở trên người hắn, đưa hắn kia bị nước bùn bao trùm thân thể chèn ép buộc phát thần bí. Lâm Nhàn ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên thấu cũ nát cửa sổ, ngắm hướng chân trời kia phiến thâm thúy tinh thần, trong con ngươi ảnh ngược đến khắp tinh hải, sâu không thấy đáy. Hắn có thể cảm giác được, trong cơ thể vẻ này tân sinh lực lượng, đang lấy một loại nhuận vật mảnh nhỏ không tiếng động cách thức, không ngừng cùng hắn nhập thân, kinh mạch, thậm chí còn thần hồn tiến hành cấp độ sâu dung hợp. Quá trình này cực kỳ chậm chạp, tức thì vô cùng ống thật, tựa như xuân tàm phúc thơ, đang ở vì hắn bệnh một món tên là cường đại vô hình áo khoác. Hắn tự lẩm bẩm, thanh âm nhẹ chỉ có mình có thể nghe. Chờ một chút nữa, nên tới tổng hội tới. Chương 11, ngươi cười ta phế bật, ta cười mạng ngươi ngắn. Người đăng, tập thể dục sáng sớm tràn náo nhiệt, như đầu nhập mặt hồ cục đá, đẩy ra một lăn tăn rung động sau, liền nhanh chóng thuộc về với bình tĩnh. Các đệ tử tụ năm tụ ba tàn đi, trong miệng vẫn đang nghị luận Lâm Nhàn kia không thể tưởng tượng nổi vẫn cất chó cùng với hắn ôm lạnh bánh bao nhếch nhác lăn lộn tức cười bộ dáng. Tiếng cười nhạo liên tiếp, lại không một người nhận ra được, kia nhìn như ngu đột bóng người hạ, kết quả cất giấu vực nào kinh đào hái lãng. Vương Hổ sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Hắn chết nhìn chòng chọc Lâm Nhàn đi xa bóng lưng, hai quả đấm nắm chặt, khớp xương nhân dùng sức mà cốt két vang dội. Hắc Hùng xông tới, trên mặt còn mang theo một tia sau sợ cùng không hiểu. Hổ ca, tiểu tử kia rất tà môn. Ta vừa mới một quyền kia, rõ ràng đã phong kín hắn sở hữu đường lui, hắn thế nào khả năng im miệng. Vương Hổ thấp giọng gầm lên, ánh mắt hung ác như chó sói, cái gì tà môn? Chẳng qua chỉ là gặp vận may phế vật thôi. Hắn càng như vậy giả ngây giả dại, lại càng chứng minh hắn tâm lý có ma. Trong lòng Vương Hổ lửa giận cũng không phải là không có lửa làm sao có khói. Hắn là trong ngoại môn đệ tử người xuất sắc, vì đột phá liên khí 3 tầng, đã khổ tu suốt 1 năm, nhưng thủy chung bị một tầng vô hình bình cảnh gắt gao đứng im, không phải tiến thêm. Mắt thấy tông môn thi đấu sắp tới, trong lòng của hắn nóng nảy càng ngày càng tăng. Mà Lâm Nhàn, cái này công nhận quét sân phế vật hôm nay, nhưng ở hắn dưới mí mắt, tiếp nhị liên tam cho thấy quỷ dị chỗ. Đầu tiên là quét sân lúc linh khí tiết ra ngoài, lại là kia thần hồ kỳ kỹ một bữa, hết thảy các thứ này đều giống như từng cây một gai nhọn, hung hăng đâm vào Vương Hổ nhạy cảm mà tự phụ nội tâm. Hắn tuyệt không tin tưởng đây là trùng hợp. Một cái phế vật, bằng cái gì có thể dẫn động linh khí? Bằng cái gì có thể một bữa bổ ra ẩn chứa linh văn thiết một cọc? Này phía sau lưng, nhất định có hắn không bí mật của biết rõ. Chờ coi, Vương Hổ từ trong hàm răng sắp xếp mấy chữ, giết người như vậy ánh mắt dường như muốn đem Lâm Nhàn bóng lưng xuyên thủng. Lâm Nhàn, ta nhất định sẽ đem ngươi kia thân ra lột xuống, nhìn một chút bên trong rốt cuộc cất giấu cái gì. Bên kia, Lâm Nhàn đã sớm đem phía sau phân phân nhiều nhiều ném chi nào sau. Hắn trở lại chính mình kia đơn sơ tạp dịch đệ tử phòng, đóng cửa lại, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Kia tâm từ đầu đến cuối mặt không chút thay đổi trên mặt, cuối cùng cũng lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười. Hắn tâm niệm vừa động, một đạo chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy màn ánh sáng màu xanh lam nhạt ở trước mắt hiện lên. Đinh chúc mừng ký chủ hoàn thành nhận nút thành tựu đại trí giả ngu giai đoạn thứ 2, ở 10 người trở lên trường hợp công khai, thành công duy trì phế vật hình tượng cũng hóa giải nguy cơ. Khen thưởng, ẩn nút thành tựu tiềm long tại huyên độ tiến triển 10. Trước mặt tiềm long tại huyên trung quy độ tiến triển 15. Chú thích, làm nên thành tựu độ tiến triển đi đến 100 túc chủ tướng đạt được kinh thiên khen thưởng. Mời ký chủ không ngừng cố gắng, tiếp tục cầu thả ở, không muốn lãng. Lâm Nhàn nhìn trên màn sáng nhắc nhở, khoe miệng nụ cười càng đậm. Cái này đánh dấu hệ thống, từ 3 năm trước đây hắn xuyên việt mà khi đến kích hoạt, vẫn là hắn bí mật nhất. Mỗi ngày ở Thanh Vân Tiên Tông khác nhau địa điểm đánh dấu, liền có thể thu được đủ loại khen thưởng, từ thần cấp công pháp hỗn độn bất diệt kinh đến nghịch thiên đồng thuật phá vọng mắt thần không một không phải đủ để cho toàn bộ tu tiên giới điên cuồng chí bảo. Mà cái tiềm long tại uyên ẩn nút thành tựu, càng là hệ thống thần lai chi bút. Nó khích lệ Lâm Nhàn làm hết sức khiêm tốn, bị người hiểu lầm càng sâu, cười nhạo càng ác, đạt được độ tiến triển thì càng nhiều. Hôm nay Vương Hổ khiêu khích, đơn giản là cho hắn đưa một món lễ lớn. Vương Hổ a Vương Hổ, đa tạ ngươi trợ công rồi. Lâm Nhàn tự nhủ, cầm lên trên bàn còn lại nửa lạnh bánh bao, ung dung thong thả gặm. Đối với hắn mà nói, người khác cười nhạo, chẳng qua chỉ là đi thông đỉnh phong chi lộ nhất dễ nghe nhạc đệm. Sáng sớm hỗn loạn qua sau, Lâm Nhàn sinh hoạt lại khôi phục ngày xưa quy tích. Quét sân, trẻ tuổi, làm việc vặt, hắn đem một cái đệ tử tạm dịch bổn phận đóng vai được tinh tế. Chỉ là không người biết, tại hắn mỗi một lần huy động cây chổi, mỗi một lần đánh xuống đũa lúc, trong cơ thể hỗn độn bất diệt kinh đều tại lấy một loại tốc độ kinh khủng tự đi vận chuyển, đem trong thiên địa rời rạc linh khí một tia không lọt hút vào bên trong cơ thể, luyện hóa thành tinh thuần nhất hỗn độn chân nguyên. Hắn tu vi sớm đã trong lúc vô tình vượt qua ngoại môn tất cả đệ tử, thậm chí đang ở hướng nội môn đệ tử cảnh giới vững bước bước vào. Chạm bạn, Lâm Nhàn hoàn thành sở hữu tạp vụ, đi tới hắn hôm nay đánh dấu cuối cùng vừa đứng, dựa viên. Thanh Vân Tiên Tông dựa viên, nằm ở tông môn sau sơn một nơi linh khí tương đối sung túc trong sân gốc. Nơi này trồng trọt số lớn dùng với luyện đan linh thảo tiên dược, do đặc biệt dược đồng phụ trách trông nom. Đối với phổ thông đệ tử tạp dịch mà nói, nơi này là cấm khu, nhưng Lâm Nhàn phụ trách dọn dẹp dược viên vòng ngoài lá dụng cùng cỏ dại, ngược lại cũng coi là cái tiện lợi. Hắn quen cửa quen mẹo đi tới dược viên biên giới một cây ngàn năm dưới cây cổ thụ, trong lòng mặc niệm, hệ thống, ở chỗ này đánh dấu. Đinh. Ở Bách Thảo dược viên đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ đạt được sở ký hiệu bị động, đăng ký cảm giác. Đăng ký cảm giác, ký chủ có thể bén nhạy cảm giác được phương viên 100 mét bên trong sở hữu linh thực dự tính, nam, sinh trưởng trạng thái, cùng với đan dược phẩm chất cùng thành phần. Con mắt của Lâm Nhàn chợt sáng lên. Kỹ năng này, tới đúng lúc. Hỗn độn bất diệt kinh tu luyện cần lượng lớn tài nguyên, nếu có thể chính mình luyện đan, không thể nghi ngờ có thể để cho tốc độ tu luyện trở lên một nấc thang. Mà đan khí cảm giác thật là vì luyện đan sư chế tạo riêng thần kỹ. Hắn hít sâu một hơi, thử thúc dục cái này năng lực mới. Trong phút chốc, cả thế giới trong mắt hắn đều thay đổi dạng. Trong không khí, nổi lơ lửng đủ mọi màu sắc điểm sáng, đó là không cùng linh thảo tán mát ra dược khí tinh hoa. Hắn có thể rõ ràng nghe thấy đến, cách đó không xa bụi cây kia xích viêm thảo hòa bạo, bên cạnh bụi cây kia tinh thể băng hoa lạnh, còn có chỗ sâu hơn, một tia như có như không, tôn quý mà huyền ảo màu tím hơi thở. Đang lúc này, một trận nóng nảy tranh luận âm thanh từ bên trong vườn thuốc bộ truyền tới. Trương Sư Minh, gốc cây này Tử Vân thảo thật giống như thật không được, Diệp Tử đều bắt đầu bàn ố. Một người tuổi còn trẻ dược đồng thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Ta có thể làm thế nào? Ta đã dựa theo toa thuốc cổ tịch bên trên ghi lại phương pháp, mỗi ngày lấy vô căn thủy tưới, lấy linh thạch bột bị mập, có thể nó chính là càng ngày càng hơn người bại. Một cái khác hơi có vẻ trầm ổn nhưng tương tự tràn đầy phiền não âm thanh vang lên, đây chính là Lý trưởng lão cố ý phân phó phải cực kỳ trông nom, vì chính là ai, nếu như gốc cây này thuốc chủ yếu xảy ra vấn đề, hai chúng ta cũng phải chịu không nổi. Trong lòng Lâm Nhàn động một cái, men theo thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy hai người mặc dược đồng quần áo trang sức đệ tử, chính vây quanh một gốc toàn thân quanh quần nhàn nhạt tử khí, chỉ có tam chiếc lá cỏ nhỏ gấp đến độ xoay quanh. Đó chính là hắn vừa mới cảm giác được vẻ này tôn quý hơi thở mượn, Tử Vân thảo. Tại hắn đan khí cảm giác hạ, gốc cây này Tử Vân thảo trạng thái nhìn một cái không sót gì. Hắn có thể rõ ràng nhìn đến, Tử Vân thảo phần gốc cũng không phải là thiếu nước, ngược lại là bị quá là tinh thuần linh thạch bột bị phỏng, đưa đến sinh cơ chính đang thong thả chạy mất. Những cái được gọi là vô căn thủy căn bản là không có cách thấm vào bị linh khí làm cho cứng đất này. Lâm Nhàn lắc đầu một cái, khiêng cây chổi, làm bộ như đi ngang qua, trong miệng tùy ý lẩm bẩm một câu, này mà nhìn cũng khô nứt rồi, tưới nhiều hơn nữa thủy có cái gì dùng, với chúng ta sau bếp trưng thịt như thế, hỏa quá lớn, vật liệu khá hơn nữa cũng phải hồ nồi a. Hắn thanh âm không lớn, lại rõ ràng chuyển vào hai vị dược đồng trong hai. Trẻ tuổi dược đồng sững sờ, mà vị kia Trương sư minh chính là không nhịn được quay đầu mắng, một mình ngươi quét sân biết cái gì? Cái này gọi là linh thổ làm cho cứng, là linh khí phụ tập tự trưng. Lan xa điểm, đừng ở chỗ này nhì cản trở. Lâm Nhàn nhún vai một cái, một bộ coi như ta lắm một bộ dáng, chậm rãi địa quét lá dụng đi xa. Nhưng mà, cái kia câu vô tâm nói như vậy, lại giống như một hạt giống, rơi vào vị kia Trương sư minh tâm lý. Hắn lần nữa nhìn về phía kia làm cho cứng đất này, lại nhìn một chút toi thóp tử vân hảo, trong đầu linh quang chợt lóe, phảng phất bắt được cái gì. Hỏa quá lớn vật liệu khá hơn nữa cũng phải hồ nổi, chẳng lẽ là linh thạch bột liệu dùng quá nhiều, ngược lại bị thương nó cơ sở. Hắn tự lẩm bẩm. Lâm Nhàn không quay đầu lại, hắn chạy tới rồi sơn cốc cửa ra. Hắn ngẩng đầu nhìn về dưới trời chiều tòa kia sừng sững chủ phong, nơi đó là Thanh Vân Tiên Tông chỗ cốt lõi, cũng là tông môn luyện đan các phương vị. Hắn có thể cảm giác được, từ cái hướng kia, chính mơ hồ chuyển tới từng cổ một cường đại đan hỏa hơi thở, trong đó xen lẫn mấy vị trưởng lão như có như không nói chuyện với nhau âm thanh, theo gió núi bay tới. Thời gian không nhiều lắm, các phong chuẩn bị như thế nào? Năm nay thịnh hội, quan hệ đến ta tông tương lai trăm năm khí vận, đan dược cung cấp tuyệt không có thể ra một chút, bất chắc nhất là kia Tử Vân đan nếu là có thể ở trong đại hội luyện thành, nhất định có thể nhường cho ta Thanh Vân Tiên Tông uy danh đại trấn thanh âm nước quãng, mơ hồ không rõ, nhưng Tử Vân đan ba chữ lại dị thường rõ ràng. Lâm Nhàn bước chân hơi dừng lại một chút, quay đầu liếc mắt một cái dược viên sâu bên trong bụi cây kia chọc người phiền não Tử Vân thảo, nhếch miệng lên một vẻ ý vị thâm trường độ cong. Xem ra, này Thanh Vân Tiên Tông lập tức phải có trò hay để nhìn. Mà hắn, có lẽ không nên chỉ là một cái khán giả. Chương 12, càng phế vật càng tốt, khen thưởng gấp bội. Người đăng, Thanh Vân Tiên Tông, ngoại môn quảng trường. Đan Hỏa Đại hội bốn cái thiếp vàng chữ to treo cao, dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ, tỏa ra bên dưới mấy ngàn danh ngoại môn đệ tử kích động mà vừa khẩn trương gương mặt. Này không chỉ là mỗi năm một lần luyện đan kiểm tra đánh giá, càng là quyết định bọn họ có thể hay không thoát khỏi nặng nhọc tạp dịch, trở thành tôn quý đan đồ duy nhất cơ hội. Trong đám người, một người vóc dáng khôi ngô, mặt đầy hung dữ đệ tử bỗng nhiên cao giọng hô, "Chấp sự đại nhân, đệ tử Vương Hổ có một đề nghị." Phụ trách chủ trì đại hội Lưu chấp sự hơi nhíu mày, nhưng vẫn là trầm giọng nói. Vương Hổ nhanh cười một tiếng, đưa tay xa xa chỉ một cái trong góc đang ở thanh quét lá dụng Lâm Nhàn, trong thanh âm tràn đầy không che giấu chút nào ác ý, Lâm Nhàn thân là ngoại môn đệ tử, theo lý cũng có tham gia đan hỏa đại hội tư cách. Ta đề nghị, để cho hắn cũng đi thử một chút, cũng tốt để cho chúng ta những thứ này sư các huynh đệ khai mở nhãn giới. Lời vừa nói ra, toàn trường đầu tiên là yên tĩnh lại, ngay sau đó bộc phát ra đình thai nhức óc cười vang. Vương Hổ sư huynh nói đúng, để cho cái kia quét sân 3 năm phế vật cũng tới luyện đan. Ha ha, hắn liền linh khí cũng không cảm ứng được, còn luyện đan. Để cho hắn đi nhóm lửa cũng chê hắn lãng phí tông môn tháng tuổi. Đừng nói như vậy, một phần bạn hắn có thể luyện ra một viên nhỏ nổi đan đây. Đó cũng coi là chưa từng kỳ văn rồi. Từng đạo châm chọc ánh mắt như mũi tên nhọn bắn về phía Lâm Nhàn, dường như muốn đưa hắn đóng vào sỉ nhục trụ bên trên. Cái này 3 năm trước đây nhập tông, nhưng đến nay dừng lại ở phàm nhân giai đoạn thiếu niên, đã sớm là cả ngoại môn nhất cười ầm. Đối mặt đối tượng chú ý, Lâm Nhàn chậm rãi ngồi dậy, vỗ một cái trên người bụi đất, trên mặt không có chút nào tức giận, ngược lại lộ ra một vẻ thật thà nụ cười, hướng về phía Lưu chấp sự không người nói, đệ tử nguyện bằng chấp sự đại nhân sắp xếp. Hắn cái này nhẫn nhục chịu đựng bộ dáng, càng là đưa đến mọi người cười nhạo không thôi. Vương Hổ Lưu chấp sự không nhịn được phất tay một cái, nếu chính hắn vui lòng, vậy thì cho hắn cái vị trí. Mau chuẩn bị, kiểm tra đánh giá bắt đầu. Lâm Nhàn cúi đầu, đi theo đám người sau cùng, đi vào khí thế rộng rãi luyện đan đường. Hắn 3 năm trước đây, hắn xuyên việt tới, trói chặt thần cấp đánh dấu hệ thống. Không biết sao hệ thống mở ra duy nhất điều kiện là giữ phế vật hình tượng, danh vọng càng thấp, đánh dấu khen thưởng càng tốt. Kết quả là, hắn ẩn nhẫn đến bây giờ, tiến lặng đánh dấu, đã sớm thoát thai hoàn cốt. Ngay tại ngày hôm qua, hắn vừa mới ở đan đường đánh dấu, thu được cựu chuyển khống hỏa quyết tản thiên. Pháp quyết này huyền ảo vô cùng, dù là chỉ là tản thiên, cũng đủ để nghiền ép Thanh Vân Tiên Tông sở hữu khống chế lửa pháp môn. Chỉ là pháp này uy lực quá lớn, một khi thi triển, tất nhiên kinh thế hai tụ. Xem ra, hôm nay được nghĩ biện pháp, vừa phải hoàn thành nhiệm vụ, lại không thể bại lộ quá nhiều. Trong lòng Lâm Nhàn thầm nói, ánh mắt quét qua những thứ kia đối với hắn chỉ trỏ trỏ đồng môn, nhếch miệng lên một vẻ ý vị thâm trường độ cong. Luyện đan đường bên trong, mấy trăm tòa thanh đồng lò đan sắp hàng chỉnh tề. Các đệ tử rối rít chiếm đoạt nhất tốt vị trí, nhận thượng đẳng xương thú than tuổi cùng linh khí sung túc dự thảo. Đến phiên Lâm Nhàn lúc, chỉ còn lại trong góc một cái phủ đầy vết nứt, dì loang lộ phá thiết lò, cùng một nhóm chịu rồi chiều, khói đen bốc lên chất lượng kém than tuổi. Vương Hổ liền đứng ở hắn cách đó không xa, dùng làm một tòa mới tinh đồng trao lò đan, ham hở đối người bên cạnh nói, cũng nhìn kỹ, hôm nay liền cho các ngươi biết một chút về cái gì kêu chân chính thiên tài. Cho tới một ít phế vật, coi như là cái sống động bầu không khí vai hề đi. Lâm Nhàn dường như là không nghe thấy, chậm rãi mà đem ẩm ướt than tuổi nhét vào lòng lò, tìm mấy lần đá lửa, mới miễn cưỡng đốt một luồng đầu đại hỏa mầm. Kia ngọn lửa lúc sáng lúc tối, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt, đưa đến tuần tra Lưu chấp sự lắc đầu liên tục, trong mắt tràn đầy khinh bỉ. Hừ, phế vật chính là phế vật, liền hỏa cũng sinh không yên. Vương Hổ cười lạnh một tiếng, không còn quan tâm Lâm Nhàn, chuyên chú thúc giục chính mình đan hỏa, một luồng thuần ngọn lửa màu xanh bay lên, đưa tới trận trận thán phục. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, phần lớn đệ tử đan lò đã tiến vào nhiệt độ lò giai đoạn, dược thảo mùi thơm bắt đầu ở nội đường tràn ngập. Mà Lâm Nhàn lò vẫn là bộ kia nửa chết nửa sống dáng vẻ, nhiệt độ của lò thấp đến đáng thương, liền dược thảo đều không cách nào làm khô. Tiếng cười nhạo lớn hơn, thậm chí có người bắt đầu đánh cuộc Lâm Nhàn lúc nào sẽ nổ lò. Đang lúc này, không có người chú ý tới, Lâm Nhàn từ trong lòng ngực móc ra một cái lại lạnh lại vừa cứng bánh bao. Đây là hắn buổi sáng cơm nước, cố ý lưu lại. Ở người sở hữu kinh ngạc trong ánh mắt, hắn bỗng nhiên đem lạnh bánh bao ba điệu một tiếng bài bể, tiện tay dương vào trong lò đan. Hắn đang làm gì nha? Điên rồi sao? Dùng bánh bao luyện đan? Phí của trời. Không đúng, là bạo điện lò đan. Lần này nhất định phải nổ. Vương Hổ càng là cười trước ngưỡng sau hợp, ha ha ha, phế vật này là đói điên rồi sao? Cười chết ta rồi. Nhưng mà, sau một khắc, người sở hữu tiếng cười cũng hơi ngừng, phảng phất bị một cái vô hình tay giữ lại cổ họng. Chỉ thấy kia bể bánh bao rơi vào yếu ớt trong ngọn lửa, chẳng những không có tắt ngọn lửa, ngược lại giống như là hướng dầu sôi bên trong tạt một muỗng thủy. Quanh một đạo màu đỏ nhạt ánh lửa đột nhiên từ lòng lò trung phúng ra ngoài, cuốn lên một đạo nóng bỏng luồng khí xoáy. Kia vốn là thoi thóp ngọn lửa, trong nháy mắt tăng vọt vì một đạo cuồng vũ hỏa long, đem trọn cái pha thiết lò cháy sạch toàn thân đỏ ngầu, phát ra vo ve tiếng rung. Nhiệt độ của lò đột nhiên tăng vọt, so với Vương Hổ kia vẫn lấy làm ngạo thanh sắc đan hỏa còn muốn cao hơn gấp mấy lần. Cả sảnh đường tĩnh mịch, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn này không thể tưởng tượng nổi một màn. Lưu Chấp Sự chợt quay đầu, trong mắt buộc phát ra hai tinh danh quang, từ từ địa nhìn chằm chằm Lâm Nhàn lò đan, môi run rẩy, này loại này trong nháy mắt thôi phát nhiệt độ của lò lực buộc phát thủ pháp này thế nào có chút quen thuộc. Hắn nhớ tới rồi tông môn một bộ trong cổ tịch ghi lại nào đó thượng cổ khống chế lửa bí thuật, thế nhưng sớm đã thất truyền ngàn năm, thế nào sẽ xuất hiện ở một cái ngoại môn phế vật trong tay. Ngay tại Lưu Chấp Sự chuẩn bị tiến lên vận hỏi trong nháy mắt, Lâm Nhàn động. Hắn hốt lên một nắm khô héo dược thảo, nhìn như tùy ý đầu nhập trong lò. Ở đó cùng bạo ngọn lửa màu đỏ sẫm cuốn hạ, những thứ kia tạp chất trải rộng hạng kém dược thảo, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bị bốc ra, tinh luyện, nhanh chóng hóa thành một tích tích thúy lục sắc thuốc nước tinh hoa, ở trong ngọn lửa tích lưu lưu xoay tròn, tản mát ra thấm vào ruột gan mùi thuốc. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, nhanh đến cực hạn, tràn đầy khó có thể dùng lời diễn tả được bạo lực mỹ học. Này đây là Lưu Chấp Sự hoàn toàn kinh hãi, bực này tinh luyện hiệu suất, hắn chưa bao giờ nghe. Hắn dám khẳng định, này tuyệt không phải trùng hợp. Vương Hổ nụ cười trên mặt đã sớm cứng đờ, cướp lấy là một mảnh trắng bệnh. Hắn bất lấy làm kiêu ngạo luyện đan thuật, ở Lâm Nhàn này cuồng bạo tinh chuẩn thủ pháp trước mặt, thật là giống như hải đồng chơi bùa bùn. Nhưng mà, mọi người ở đây cho là đem muốn chứng kiến kỳ tích thời gian, Lâm Nhàn thân thể bỗng nhiên chợt thoáng một cái, sắc mặt bá địa một chút trở nên trắng bệnh như tờ giấy, phản phất lực khí toàn thân đều bị rút sạch. Phốc thông. Hắn cặp mắt liếc một cái, trực đỉnh đỉnh hướng sau ngã xuống, một con cắm vào bên cạnh chất đống lò màu xám bên trong, trong nháy mắt đầy bụi đất, nếp nhác tới cực điểm. Kia trùng thiên ánh lửa cũng theo hắn ngã xuống mà trong nháy mắt tắt, hết thể lại khôi phục bình tĩnh. Bên trong lò, mấy giọt tinh luyện đến một nửa thuốc nước nhanh chóng bị nhiệt độ cao bức hơi, hóa thành một sợi khói xanh, tuyên cáo lần này luyện đan hoàn toàn thất bại. Toàn trường lần nữa lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Lưu Chấp Sự bước nhanh về phía trước, thăm dò Lâm Nhàn hơi thở, phát hiện chỉ là mệt lạ hôn mê, hắn cau mày, nhìn chằm chằm chiếc kia đã làm lạnh phá lò, trong mắt nghi ngờ không thôi cuối cùng biến thành một tiếng thở dài, thì ra chỉ là cưỡng ép thôi phát khí huyết, chi nhiều hơn thu sinh mệnh lực cuối cùng là bản môn tà đạo, cơ sở quá kém, không chịu nổi một kích. Hắn lắc đầu một cái, trong mắt kia vẻ mong đợi hoàn toàn tắt, xoay người phẩy tay áo bỏ đi, thanh âm lạnh giá, kiểm tra đánh giá tiếp tục, đưa hắn lôi ra, đừng ở chỗ này cản trở. Vương Hổ thật dài thở phào nhẹ nhõm, trong lòng kinh hãi bị cấp sau cuộc đời còn lại vui mừng thay thế. Hắn đáp ý dương dương mà nhìn giống như chó chết bị kéo đi Lâm Nhàn, phun một cái nước miếng, giả thần giả quỷ. Phế vật cuối cùng là phế vật, coi như gặp vận may, cũng không chống nổi 3 giây. Mà giờ khắc này, bị kéo đến luyện đan đường ngoại Lâm Nhàn, hai mắt nhắm chặt trùng, ý thức tức thì vô cùng tỉnh táo. Hắn trong đầu chính vang lên một đạo lạnh giá cơ giới thanh âm nhắc nhở, "Đinh, kiểm tra đến ký chủ ở dưới con mắt mọi người, lấy kinh thế hai tục cách thức luyện đan thất bại, hoàn mỹ giải thích hữu tâm vô lực phế vật hình tượng, phế vật chi vương thành tựu kích động. Chúc mừng ký chủ đạt được cực phẩm khen thưởng, và 5 huyền băng ngọc một khối." Lâm Nhàn nằm trên mặt đất lạnh như băng bên trên, mặc cho lò màu xám dính đầy toàn thân, khóe miệng nhưng ở không người nhìn thấy góc độ, hơi nhếch lên. Hắn chậm rãi mở ra nắm chặt bàn tay, một khối to bằng 5 đấm trẻ con, toàn thân đũ lam, tản ra khí lạnh đến tận xương ngọc thạch chính lặng lặng nằm ở hắn lòng bàn tay. Kia khí lạnh trôi đi qua, liền không khí đều tựa như muốn bị đóng băng. Cảm thụ lòng bàn tay kia đủ để đông triệt thần hồn cực hạn băng hàn, Lâm Nhàn nhẹ giọng nhỉ non, thanh âm không thể nghe thấy được, lại mang theo một tia không nén được kích động cùng nóng bỏng, có nó, hỗn độn bất diệt kinh đệ nhị trọng, có hy vọng. Đang lúc này, xa xa truyền tới vài tên ngoại môn đệ tử tiếng nghị luận, thanh âm không lớn, lại rõ ràng bay vào hắn trong tai. Nghe nói không, Đan Hỏa đại hội chỉ là món ăn khai vị, 3 ngày sau, tông môn sẽ đối sở hữu ngoại môn đệ tử tiến hành công pháp cơ bản kiểm tra đánh giá, nghe nói lần này quan hệ đến nội môn đệ tử vị trí phân phối. Thật giả? Chúng ta đây những thứ này tạm dịch khởi không phải liền học hỏi tư cách cũng không có. Thử, đừng suy nghĩ. Nghe nói Lưu Chấp Sự tự mình giám sát, đến thời điểm quảng trường thanh tràng, giống như Lâm Nhàn loại phế vật này, sợ rằng liền đến gần quảng trường trong vòng 100 bước cũng sẽ bị trực tiếp cắt đứt chân. Lâm Nhàn mí mắt có chút giật mình, lòng bàn tay huyền băng ngọc, tựa hồ cũng theo đó thoáng qua một vệt càng thâm thúy hơn u lam ánh sáng. Chương 13, góc tường cá mặt, cũng có thể xoay mình. Người đăng, mặt trời lên không, thiêu nướng Thanh Vân Tông ngoại môn diễn võ trưởng mỗi một tấc tấm đá xanh. Mấy trăm tên ngoại môn đệ tử mặc thống nhất đạo bào màu xanh, vẻ mặt hoặc khẩn trương hoặc mong đợi, tụ tập ở chỗ này, chờ đợi mỗi năm một lần công pháp cơ bản kiểm tra đánh giá. Mà ở đám người phía trước nhất, dễ thấy nhất, nhất vô che vô ngăn cản vị trí, một cái thon gầy bóng người lộ ra hoàn toàn xa lạ. Hắn chính là Lâm Nhàn, một đại đội ngoại môn đệ tử cũng không tính tạp dịch, giờ phút này lại giống như một cây cô linh linh cỏ dại, bị gắng gượng cắm vào mảnh này chỉnh tề mạ trong đất. Đám người hậu phương, vóc người khôi ngô khóe miệng của Vương Hổ Câu dẫn ra một vẻ tàn nhẫn nụ cười, hắn tiến tới phụ trách giám khảo Trương Sư Minh bên hai, thấp giọng nói, "Trương Sư Minh, ngài nhìn, chính là tên phế vật kia. Trong ngày thường trộm gian dùng mảnh lưới, thích nhất ở trước mặt người hoa chúng lấy cương triều, ta cố ý đem hắn sắp xếp ở trước mặt, chính là sợ hắn đợi lát nữa lại ra cái gì sao tiêu thân, ảnh hưởng tông môn kiểm tra đánh giá trang trọng." Có Sư Minh ngài nhìn chằm chằm, lượng hắn cũng không bay ra khỏi cái gì sóng gió, tốt nhất là ngay trước người sở hữu mặt, để cho hắn đem mặt mất hết, chính mình cút ra khỏi sân môn. Trương Sư Minh khẽ nhíu mày, liếc mắt một cái cô linh linh đứng ở phía trước Phương Lâm Nhàn, một tên tạp dịch, sướng sao đứng ở chỗ này học hỏi tiên pháp. Đơn giản là dơ bẩn này diễn võ trường linh khí. Hắn lạnh rên một tiếng, coi như là ngầm cho phép Vương Hổ sắp xếp. Người kế tiếp, Lâm Nhàn, diễn luyện thanh vân thổ nạp thuật. Theo hát danh tiếng vang lên, toàn trường ánh mắt trong nháy mắt tập trung ở trên người Lâm Nhàn. Đùa cận, khinh bỉ, xem kịch vui ánh mắt giống như vô số cây mị trầm, đâm về phía hắn đơn bạc thân thể. Lâm Nhàn hít sâu một hơi, phảng phất bị trận này trượng hù dọa, thân thể cũng khẽ run xuống. Hắn bụng về chắp tay, sau đó bắt đầu diễn luyện. Thức mở đầu, giơ lên hai cánh tay nâng lên, động tác cứng ngắc giống như một cụ đề tuyến một ngẫu, đưa tới một mảnh kiểm chế cười trộm. Thổ nạp vật khí, độ ngực hắn lên xuống kịch liệt, hơi thở lại đứt quãng, phảng phất một giây kế tiếp liền muốn thở không ra hơi. Sắc mặt cũng nghẹn đến đỏ bừng. Kia rối loạn hơi thở chấn động, liền mới vừa nhập môn một tháng đệ tử cũng có thể nhận ra được trong đó buồn cười cùng sai lầm trọng chất. Ha ha ha, đây là thổ nạp thuật hay lại là hóng gió thuật? Cười chết ta rồi, nhà ta phàm nhân lão bột cũng so với hắn làm tốt lắm. Vương Hổ thanh âm càng là không khách khí chút nào vang lên, vang dội toàn trường, loại này liền phàm nhân cũng không bằng phế vật, cũng không biết rõ đi cái gì vẫn cất chó lẫn vào tông môn, đơn giản là đang vũ nhục ta Thanh Vân Tông tổ sư bài vị. Trương Sư Minh, theo ta thấy, thứ người như vậy đến lượt trực tiếp loạn côn đánh ra sơn môn. Trương Sư Minh sắc mặt bộc phát âm u, trong tay ghi chép trên thẻ ngọc, gần như muốn khắc ra một cái phế tự. Mà trong sân Lâm Nhàn, đối chung quanh hết thảy bị thai không nghe. Hắn cúi đầu, nhìn như kinh hoàng thất thố, kỳ thực tâm như chỉ thủy. Ở trong mắt mọi người, cái kia chậm chạp đến buồn cười động tác, mỗi một lần giơ tay lên, mỗi một lần hô hấp, cũng tinh chuẩn tránh được thiên địa linh khí bình thường lưu chuyển quy tích, hoàn mỹ đóng vai một cái không có chút nào thiên phú tu luyện quỷ mục. Cuối cùng cũng đến thu thế cuối cùng một cái động tác. Lâm Nhàn giống như là thể lực chống đỡ hết nổi, hai chân mềm nhũn, phốc thông một tiếng, cực kỳ chật vật té ngã trên đất. Cái chán nặng nề đập vào nóng bỏng trên tấm đá xanh, phát ra một tiếng vang trầm thấp. Âm toàn trường bạo nổ vang lên tiếng sấm nổ như vậy cười vang, khinh bỉ và sảng khoái đan vào một chỗ, giống như một tấm lưới lớn vô hình, đem trên mặt đất Lâm Nhàn gắt gao bao lại. Vương Hổ cười trước ngưỡng sau hợp, chỉ Lâm Nhàn đối người bên cạnh nói, nhìn thấy không? Này chính là chúng ta Thanh Vân Tông thiên tài ha ha ha. Lâm Nhàn nằm trên đất, từ từ, khó khăn chống đỡ khởi thân thể. Hắn cúi đầu, tóc dài rũ xuống, che ở hắn gương mặt, để cho người ta không thấy rõ hắn vẻ mặt. Hắn yên lặng sửa sang lại trên người dính đầy cho bụi tạp dịch bảo, động tác cẩn thận tỉ mỉ. Phản phất cái này cũ nát áo choàng là cái gì chân bảo hiểm thế. Nhưng mà, ở không người nhìn thấy dưới bóng tối, cái kia đôi rũ thấp trong con người, lại thoáng qua một tia cùng giờ phút này hắn nết nhác hình tượng hoàn toàn ngược lại lẫm liệt ánh sáng lạnh, thâm thúy được giống như vạn năm đầm băng. Phế vật cút ra ngoài chói hai tiếng nghị luận vẫn còn tiếp tục, nhưng Lâm Nhàn tâm thần đã trầm vào bên trong cơ thể. Hắn lặng yên không một tiếng động vận chuyển lên hỗn độn bất diệt kinh tầng thứ nhất pháp môn, một cổ yếu ớt nhưng vô cùng bền bỉ hơi thở tại hắn trong đan điền chậm rãi lưu chuyển. Đồng thời, trong lực hắn khối kia thông qua đánh dấu hệ thống đạt được tụ linh thạch có chút nóng lên, giống như một tham lam vòng xoáy, bắt đầu điên cuồng hấp thu diễn võ trưởng trùng quanh nhân mấy trăm tên đệ tử diễn luyện công pháp mà giật tán tiên linh khí. Những linh khí này đối với chân chính tu sĩ mà nói nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng giờ phút này lại như bách xuyên quý hải như vậy tràn vào Lâm Nhàn trong cơ thể, nhanh chóng chữa trị hắn vì ngụy trang thành người yếu mà cố ý chế tạo ra kinh mạch tổn thương. Mỗi một lần giả bộ yếu, đều là một lần tự hủy hoại, 10 năm như một ngày, trong cơ thể hắn ám thương đã sớm tích lũy đến một cái trình độ kinh khủng. Nếu không phải có hỗn độn bất diệt kinh vực này công pháp đi tiên, hắn đã sớm là một cái chân chính phế nhân. Mọi người ở đây cảm thấy cuộc náo kịch này đã kết thúc, chuẩn bị tan cuộc thời điểm, dị biến nảy sinh. Ai da! Vừa mới bỏ dậy Lâm Nhàn, đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ gào thét, thân thể của hắn chợt cứng đờ, hai mắt trợn tròn, trong trắng mắt nhanh chóng bị tia máu phủ đầy. Cả người hắn kịch liệt co quắp, một cổ hỗn loạn khí tức cuồng bạo từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài, thổi hắn áo khoác bay phất phới. Phun một cái bọt mép hôn tạt máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, cả người hắn giống như là mất đi thật sự có sức lực, trực đỉnh đỉnh hướng sau ngã xuống. Không được, là tẩu hỏa nhập ma. Một mực thờ ơ lạnh nhạt Trương Sư Minh sắc mặt đại biến. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, một đại đội thổ nạp thuật cũng luyện không tốt phế vật, lại có thể tẩu hỏa nhập ma. Đây quả thực là chuyện cười lớn. Nhưng mắt thấy Lâm Nhàn hơi thở sắp hoàn toàn nổ lên, nếu là suy giảm tới chung quanh đệ tử, hắn cái này giám khảo cũng khó từ trách phạt. Phế vật, cho ta định. Trương Sư Minh bước ra một bước, trong nháy mắt đi tới trước người Lâm Nhàn, chập ngón tay như kiếm, một đạo nhu hòa linh lực đánh vào Lâm Nhàn trong cơ thể, định chế trụ kia khí tức của bạo. Nhưng mà, hắn linh lực vừa vào thể, giống như đá chìm đáy biển, trong nháy mắt bị kia hỗn loạn năng lượng quẹt đến nghiền nát. Lâm Nhàn thân thể nặng nề rung một cái, thuận thế hoàn toàn ngã xuống, bất tỉnh nhân sự. Nhanh, mang đi chữa thương điện. Trương Sư Minh vừa kinh vừa sợ, hướng về phía bên cạnh mấy cái dọa sợ đệ tử hét. Mấy người đệ tử luống cuống tay chân đem Lâm Nhàn đưa lên cáng, vội vã rời đi. Đang bị khiêng đi trong nháy mắt, lâm vào hôn mê Lâm Nhàn, lỗ thai bén nhạy bắt được Trương sư huynh kia mang theo một tia sau sợ cùng nồng nặc chán ghét nói nhỏ, căn cơ bất ổn, tâm tính rộn ràng, gượng ép tu luyện, tự dứt lấy. Loại phế vật này, xem ra là hoàn toàn phế, đuổi ra khỏi tông môn là kết quả duy nhất. Dạ, thâm trầm như mực. Chữa thương trong điện, một cổ nhàn nhạt mùi dược thảo tràn ngập ở trong không khí. Lâm Nhàn an tĩnh nằm ở lạnh giá trên giường đá, hô hấp đều đặn, phản phất thật lâm vào độ sâu hôn mê. Không biết qua bao lâu, hắn hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra, không có chút nào mới vừa tỉnh lại mê mang, chỉ có một mảnh thanh minh cùng một vệt mưu kế được như ý cười lạnh. Đinh kiểm tra đến ký chủ thành công diễn ra tẩu hỏa nhập ma, tiền đồ hủy hết tiết mục, hoàn mỹ quay mùi ẩn bên trong nguy hiểm, ẩn nút thành tiểu cầu đạo chân tiên độ tiến triển tăng lên trên diện rộng. Đinh thành tiểu sắp giải tỏa, dành riêng thần thông đang ở dựng dục chung, bởi ký chủ không ngừng cố gắng, đem cầu đạo phát dương quang đại. Âm thanh gợi ý của hệ thống ở trong đầu vang lên, lạnh giá mà dễ nghe. Khóe miệng của Lâm Nhàn kia tia cười lạnh bộc phát sâu sắc. Hắn thấp giọng tự nói, thanh âm nhẹ chỉ có mình có thể nghe, chờ một chút nữa, còn chưa đủ chân chính vai diễn, vừa mới bắt đầu. Hắn chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một vòng tàn nguyệt treo cao, ánh trăng lạnh lùng vẩy vào hắn hơi lộ ra tái nhợt trên khuôn mặt, chiếu ra mắt của hắn đáy sâu bên trong kia lao gần như muốn ngưng tụ thành thực chất hàn quang. Vương Hổ, Trương Sư Minh, còn có điều có xem thường chúng ta 10 năm rồi, ta ở nơi này Thanh Vân Tông làm 10 năm người người có thể lấn tập dịch, nhịn 10 năm khuất nhục cùng cười nhạo. Thanh âm của hắn lạnh giá mà kiên định, giống như là đang đối với người thể, hoặc như là đang tuyên án đến một ít người tương lai. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ để các ngươi người sở hữu, vì ở trước mặt ta, khóc cầu ta tha thứ. Vừa dứt lời, Lâm Nhàn lỗ tai khẽ động. Hắn bén nhạy bắt được môn ngoài chuyển tới một trận hỗn loạn tiếng bước chân cùng giảm thấp xuống tiếng nghị luận, chính hướng hắn chỗ căn này chữa thương phòng nhanh chóng đến gần. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt khôi phục phế vật phải có ảm đạm cùng trống rỗng, khoe miệng cười lạnh tan biến không còn dấu tích, cướp lấy là hoàn toàn trắng bệnh. Thân thể của hắn mềm nhũn, lần nữa nằm vật xuống ở trên giường đá, hô hấp cũng tận lực trở nên yếu ớt mà dồn dập, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở. Cho hay, muốn mở màn, mà hắn là duy nhất đạo diễn. Chương 14, tẩu hỏa nhập ma, ngược lại bị hệ thống dưỡng. Người đăng, bóng đêm trầm trầm, Lâm Nhàn tựa vào lạnh giá bệ cửa sổ. Đầu ngón tay nhẹ nhàng đuốt ve kia ôn nhuận như ngọc trai nhỏ. Trong bình vật, danh biết liệu thương ngọc lộ là hệ thống vừa mới khen thưởng trí bảo, là hắn dùng một trận chú tâm đặt kế hoạch thất bại đổi lấy nấc thang. Hắn thấp giọng tự nói, thanh âm bị gió đêm thổi tan, tái diễn một trận, có lẽ là có thể sở tới hỗn độn bất diệt kinh đệ nhị trọng ngưỡng cửa. Chữa thương trong điện nguyên náo đã sớm tàn đi, thế nhưng từng đạo hoặc đồng tình, hoặc kinh bị, hoặc kinh nghi ánh mắt, lại phảng phất còn đóng dấu ở trong không khí. Khóe miệng của Lâm Nhàn, câu dẫn ra một vẻ không người phát hiện lạnh lùng độ cong. Phế vật. Này nhãn hiệu, hắn đã đỉnh 3 năm. 3 năm trước đây, hắn mang theo thần bí hệ thống xuyên về tới, vốn tưởng rằng là thiên mệnh sở quy, gần sắp mở ra long ngạo thiên con đường, lại phát hiện đây nên tử hệ thống có một kỳ lạ kích hoạt điều kiện, phải duy trì công nhận phế vật hình tượng, cũng ở thời khắc mấu chốt giả bộ yếu thất bại mới có thể thu được thưởng. Kết quả là, bên trong tông môn chăm chỉ nhất tạp dịch, thành tu luyện rồi chậm nhất cho cười. Người khác dẫn khí nhập thể chỉ cần một tháng, hắn dùng rồi suốt một năm, còn làm được bản thân cơ sở bị tổn thương. Người khác tu luyện cơ sở kiếm pháp 3 ngày tiểu thành, hắn luyện 3 tháng, như cũng sẽ thất thủ chém tới chính mình áo choàng. Hết thảy các thứ này biểu diễn, cũng là vì càng thâm trầm ẩn nút. Giờ phút này, hắn nội thị thân mình, bên trong đan điền, một luồng nhỏ bé không thể nhận ra hỗn độn chi khí chính chậm rãi lưu chuyển. Này đó là hỗn độn bất diệt kinh hệ thống chói chặt mới bắt đầu công pháp, được xưng vạn cổ đệ nhất. Chỉ là tầng thứ nhất, sẽ để cho hắn kinh mạch trình độ bền bị vượt xa đồng bối, sức khôi phục càng là có thể nói kinh khủng. Mới vừa bạch trưởng lão cái viên này chân quý cựu chuyển hồi xuân đan sức thuốc vào cơ thể trong nháy mắt, liền bị hỗn độn chi khí hút sạch sơi tái, hóa thành hắn kinh mạch chất dinh dưỡng, liên đối đưa hắn vì diễn xuất mà cố ý tích lũy một ít ám thương cũng tu bổ được một làm hai sạch. Này sức khôi phục tự nhiên không giống như là phế vật nên có. Lâm Nhàn suy nghĩ trở lại chữa thương điện, đường trưởng lão Na Ưng chim cắt như vậy ánh mắt sắc bén, phản phất có thể xuyên thấu hắn ra thịt, nhìn thẳng linh hồn hắn. Người này kinh mạch dị với người thường, cần lưu ý nhiều. Những lời này, Lâm Nhàn nghe rõ rõ ràng ràng. Hắn biết rõ, chính mình biểu diễn mặc dù lừa gạt tuyệt đại đa số người, lại tại vị này trở ra môn chấp pháp nghiêm hà đến xương đường trưởng lão trong lòng, chôn xuống một viên hoài nghi mầm ống. Này rất nguy hiểm, nhưng là rất kích thích. Nguy hiểm càng lớn, có nghĩa là biểu diễn sân khấu càng lớn, thành công sau hệ thống khen thưởng cũng tất nhiên càng phong phú. Hắn cần một cái mới cơ hội, một cái có thể để cho đường trưởng lão hoài nghi tạm thời bỏ đi, vừa có thể để cho hắn hợp lý địa lần nữa bị thương cơ hội. Hắn chính suy nghĩ, phòng ngoài truyền tới một trận thấp giọng nói chuyện với nhau. Nghe nói không? Chấp pháp đường đường trưởng lão, hôm nay tự mình đi tạm dịch phòng điểm lỗ ngộng, đặc biệt hỏi Lâm Nhàn tiểu tử kia tình huống. Ha, còn có thể có tình huống gì? Không chính là cái kia luyện công luyện sai đường rồi tức kẻ xui xẻo chứ sao? Ta nghe nói Triệu sư minh cũng lên tiếng, để cho hắn đừng giàn vặt lung tung rồi, đàng hoàng làm tên tạm dịch được. Có cái gì không đúng? Một thanh âm khác vang lên, mang theo mấy phân thần bí, ta một cái ở đàn phòng làm việc bằng hữu nói, đường trưởng lão về sau lại đi đàn phòng, xem hôm nay cựu chuyển hồi xuân đang tiêu hao ghi chép, còn hướng bạch trưởng lão hỏi rất lâu mà nói, sắc mặt nghiêm túc cực kỳ. Ý ngươi là đường trưởng lão hoài nghi tiểu tử kia? Ai biết do đây? Có lẽ là cảm thấy tông môn đan dược dùng ở một cái phế vật trên người quá lãng phí đi, ha ha. Ngoài cửa tiếng bước chân dần dần đi xa, ánh mắt của Lâm Nhàn lại bộc phát thâm thúy. Đường trưởng lão quả nhiên hành động. Vị trưởng lão này tâm tư kỳ náo, tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bất kỳ điểm khả nghi. Hắn xem đan dược ghi chép, hỏi bạch trưởng lão, đều là ở ấn chứng suy đoán của mình. Nếu như không tìm được sơ hở, bước kế tiếp, sợ chính là trực tiếp đối với chính mình tiến hành dò xét. đến lúc đó chính mình tu luyện hỗn độn bất diệt kinh bí mật đem hoàn toàn bại lộ. Không được, phải nghĩ biện pháp, tại hắn hoàn toàn nổi lên nghi ngờ trước, trở lại một trận càng giống như thật biểu diễn, đưa hắn vừa mới nảy sinh nghi ngờ hoàn toàn đánh nát. Có thể cơ hội ở đâu? Cũng không thể vô duyên vô cớ lại ở trong sân luyện công đau sốc không chứ? Giống vậy tiết mục diễn hai lần, đừng nói Đường trưởng lão, chính là heo cũng nên nhìn xảy ra vấn đề. Lâm Nhàn đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ chân xong, đại não cấp tốc vận chuyển. Hắn cần một cái sân khấu, một cái hợp tình hợp lý, tràn đầy biến số cùng nguy hiểm, có thể để cho hắn thất bại được chuyện đương nhiên, thậm chí làm cho lòng người sinh liên mẫn sân khấu. Nhưng vào lúc này, một trận dồn dập tiếng chuông phá vỡ thanh vân tông tĩnh lặng bầu trời đêm. Đông, đông, đông. Và tiếng chuông vang là tông môn phát hành tạm thời nhiệm vụ khẩn cấp tín hiệu. Lâm Nhàn chỗ tạp dịch viện nhất thời rối loạn lên, một cánh tát phòng cửa bị đẩy ra, mắt lim di buồn ngủ đệ tử tạp dịch môn rối rít nhô đầu ra, trên mặt viết đầy kinh ngạc cùng bất an. Chuyện như thế nào? Nửa đêm canh ba, thế nào sẽ gõ triệu tập trung? Là ngoại địch xâm phạm sao? Còn là nơi nào cấm chế xảy ra vấn đề? Rất nhanh, một tên quản sự đệ tử ngự kiếm tới, lơ lửng ở tạp dịch viện bầu trời, thanh âm mượn linh lực chuyển khắp mỗi một xó xỉnh. Sở hữu đệ tử tạp dịch lập tức đến diễn võ trường tập họp. Tông môn có nhiệm vụ khẩn cấp phát hành. Quản sự đệ tử trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng, để cho người sở hữu trong lòng căng thẳng. Tâm thương nhiệm vụ quả quyết không sẽ hưng sư động chúng như vậy, càng không biết ở đêm khuya triệu tập bọn họ những thứ này ở vào tông môn tầng dưới chót nhất tạp dịch. Trong lòng Lâm Nhàn động một cái, một cổ mãnh liệt dự cảm xông lên đầu. Cơ hội tới. Hắn chỉnh sửa một chút áo khoác, đem bộ kia quen có hèn nhát cùng mở mịt động trên mặt, lẫn trong đám người, hướng diễn võ trường phương hướng đi tới. Trong diễn võ trường, đèn thông minh, người người nhốn nháo. Không chỉ là đệ tử tạp dịch, rất nhiều ngoại môn đệ tử, thậm chí một ít nội môn đệ tử cũng chạy tới. Bầu không khí nghiêm túc mà kiềm chế. Trên đài cao, mấy vị trưởng lão song song mà đứng, cầm đầu chính là Đường trưởng lão. Cái kia trương tố tới lạnh lùng gương mặt, giờ phút này càng là giống như che phủ một tầng sương lạnh. Ánh mắt của hắn như điện, chậm rãi quét qua dưới đài mấy ngàn tên đệ tử, cuối cùng vô tình hay cố ý ở Lâm Nhàn chỗ xó xỉnh dừng lại chốc lát. Trong lòng Lâm Nhàn rét một cái, lập tức túi đầu xuống, làm ra sợ hãi bộ dáng, hoàn mỹ dung nhập vào chung quanh những thứ kia sợ hãi đệ tử tạp dịch chung. Chư vị, Đường trưởng lão lên tiếng, thanh âm hùng hồn có lực, trong nháy mắt đè xuống toàn trường nghị luận. Đêm khuya triệu tập các vị, chuyển ra khẩn cấp. Bổn tông quyển dưỡng linh thú sau sơn, hôm nay trạng vạng tối đột phát dị biến. Sau sơn, hai chữ này để cho rất nhiều đệ tử hơi biến sắc mặt. Thanh Vân Tông sau sơn, không chỉ là linh thú biến chỗ, chỗ sâu hơn liên tiếp một mảnh mênh mông yêu thú sơn mạch, trong đó có nhiều hiểm ác nơi, bị tông môn bày nặng nghề cấm chế. Đường trưởng lao tiếp tục nói, hôm qua, trong trường linh thú viên đệ tử ở diệt hết một nơi tân sinh yêu thú hang ổ lúc, không cẩn thận xúc động hang ổ sâu bên trong cổ lao độc vật. Loại độc này không giống tiểu khả, đã hóa thành độc trướng, chính lấy tốc độ kinh người lan tràn. Độc trướng chỗ đi qua, thảo ổ tô héo, linh khí ô trọc, thậm chí ngay cả đê giai linh thú đều đã xuất hiện thương vong. Như không kịp thời khống chế, một khi ô nhiễm tông môn linh mạch trụ cột, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lời vừa nói ra, toàn trường bất ngờ. Ô nhiễm linh mạch, đây chính là dao động tông môn cơ sở đại sự. Trưởng lão, độc trướng này lợi hại như vậy, chúng ta tu vi nhỏ, làm sao có thể xử lý? Một tên ngoại môn đệ tử lấy can đảm hỏi. Đường trưởng lão lạnh rên một tiếng, tông môn dưỡng các người, không phải cho các ngươi tham sống sợ chết. Nhiệm vụ lần này cũng không phải là cho các ngươi đi cùng yêu thú đánh giết, mà là cần số lớn nhân thủ, mang theo tông môn chế tạo đặc biệt thanh linh hương ở sau ngoài núi vây bảy trận pháp, ngăn chặn độc trướng quyết tán. Nhiệm vụ này vụ tuy có nguy hiểm tương đối, nhưng tông môn cũng tuyệt không keo kiệt khen thưởng. Phàm người tham dự, tất cả có thể được gấp 3 tiền tiêu hàng tháng điểm công hiến, nếu có vượt trội biểu hiện người, có khắc đan dược pháp khí trọng thưởng. Trọng thưởng bên dưới, nhất định có dũng phu. Vốn là còn lòng người bàng hoàng các đệ tử, nhất thời có không ít người lộ ra ý động vẻ mặt. Nhưng mà, Lâm Nhàn chú ý lại không phải những thứ này. Nhịp tim của hắn nghe được độc trướng hai chữ lúc, liền chợt gia tốc. Còn có cái gì, so với thân chúng kịch độc, cựu tử nhất sinh tiết mục, càng có thể bỏ đi người khác hoài nghi đây? Còn có cái gì, so với ở tất cả mọi người đều bó tay toàn tập trong độc trướng may mắn còn sống sót, càng có thể thể hiện một cái phế vật ngốc phúc cùng mạng lớn đây? Đây quả thực là vì hắn lượng thân làm theo yêu cầu sân khấu. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng được, đem hắn không cẩn thận hút vào độc trướng, sắc mặt biến thành màu đen, hấp hối địa bị nhấc lúc trở về, âm thanh gợi ý của hệ thống ở trong đầu điên cuồng vang dội cảnh tượng. Đường trưởng lao ánh mắt lần nữa quét tới, lần này mang theo nhìn kỹ cùng mệnh lệnh giọng, sở hữu đệ tử tập dịch, nhiệm vụ lần này vì cưỡng chế triệu tập, phụ trách phía ngoài nhất vật liệu chuyên trở cùng công việc phụ trợ, không được sai lầm. Trong đám người, Lâm Nhàn vùi đầu được sâu hơn, nhưng khóe miệng của hắn, ở đó không người nào có thể thấy trong bóng tối, chậm rãi giơ lên, một vòng quanh một cái gần như điên cuồng độ cong. Hắn ngước mắt lên, xa xa nhìn về dưới màn đêm đường danh giữ tận sau sơn, phản phất thấy không phải chí mạng độc trướng, mà là đi thông hỗn độn bất diệt kinh đệ nhị trọng màu vàng đại đạo. Trong lòng của hắn chỉ có một thanh âm đang gieo họ. Đến đây đi, để cho tuần vui này diễn càng tăng lên lớn một chút. Chương 15, phế vật cũng có xoay mình mộng. Người đăng, Thanh Vân Tông ngoại môn, nhiệm vụ trước tấm bia đá người người nôn náo. Một cái vừa mới phát hành tạm thời nhiệm vụ, giống như khối đầu nhập mặt hồ đá lớn, khơi dậy thiên tầng lãng hoa. Dọn dẹp sau sơn độc trướng, khen thưởng thanh linh đan một quả. Trong đám người phát ra một trận thật thấp kêu lên. Thanh linh đan, đây chính là có thể gột rửa linh căn tạp chất, tăng lên tốc độ tu luyện nhị phẩm đan dược, đối ngoại môn đệ tử mà nói, không khác với một bước lên trời chí bảo. Nhưng mà, làm mọi người thấy rõ nhiệm vụ tình hình rõ ràng sau, trên mặt cùng nhiệt lại nhanh chóng làm lạnh thêm vài phần. Sau sơn yêu thú hang ổ, trước trước đây không lâu mới trải qua một trận tông môn trưởng lao ra tay đại thanh diệt, tuy nói cường đại yêu thú đã bị toàn bộ chu diệt, nhưng thường xuyên chiếm cứ tạo thành độc trướng, lại ăn mòn chỉnh vùng thung lũng, đệ tử tầm thường dính một kia, nhẹ thì tu vi bị tổn thương, nặng thì linh mạch khô héo, trở thành phế nhân. Phần thưởng này tuy tốt, nhưng là có lệnh cầm mất mạng hoa khoai lang bằng tay. Mọi người ở đây còn dự chi tế, một người cao lớn bóng người tách mọi người đi ra, chính là trong ngoại môn đệ tử rất có uy vọng Triệu Càn Khôn. Ánh mắt của hắn quét qua toàn trường, mang theo một tia không dễ dàng phát giác ngạo mạn, cất cao giọng nói, nhiệm vụ này vụ tuy hiểm, nhưng cũng là tông môn đối với chúng ta thử thách. Ta Triệu Càn Khôn bất tài, nguyện dẫn nhiệm vụ này, vì tông môn phân ưu. Bên cạnh hắn lập tức vang lên một mảnh thổi phồng tiếng. Triệu sư minh cao nghĩa, không hổ là ngoại môn đệ nhất nhân, chúng ta tấm gương. Triệu Càn Khôn hưởng thụ mọi người ủng hộ, khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt lại âm lanh ở trong đám người tìm kiếm, cuối cùng cố định hình ảnh ở trong góc một người mặc màu xám tạp dịch phục thon gầy bóng người bên trên. Như vậy vì tông môn hiệu lực chuyện tốt, tự nhiên không thể để cho chúng ta nội môn đệ tử dành riêng tên đẹp với trước. Triệu Càn Khôn thanh âm không lớn, lại rõ ràng chuyển tới mỗi người trong hai, tông môn cũng nên cho đệ tử tạp dịch một cái cơ hội, để cho bọn họ vì tông môn sáng lên nóng lên. Lâm Nhàn, ngươi nói đúng sao? Ánh mắt của người sở hữu trong nháy mắt tập trung đến cái kia tên là Lâm Nhàn tạp dịch trên người. Trong lòng Lâm Nhàn cười lạnh một tiếng, trên mặt lại vừa đúng địa lộ ra một tia được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo sợ hãi, không người nói, toàn bằng Triệu sư huynh phân phó. Bên cạnh Triệu Càn Khôn người hầu Vương Hổ, một cái mặt đầy hung dữ trắng hán, lập tức phát ra một tiếng giễu cợt, liền hắn, một đại đội dẫn khí nhập thể đều làm không được đến phế vật, sợ là liền trướng khí cùng xương mủ cũng phân không thanh ba. Triệu sư huynh, ngài để cho hắn đi, không phải để cho hắn đi chịu chết sao? Lời này đưa tới một trận cười ầm lên, nhìn về phía ánh mắt của Lâm Nhàn tràn đầy khinh bỉ và thương hại. Triệu Càn Khôn muốn chính là cái này hiệu quả, hắn giả mù sa mưa địa khoát tay nói, Vương Hổ, chớ có nói bừa. Chúng ta tu sĩ, khi có vượt khó tiến lên chi tâm. Lâm Nhàn, ta cho ngươi này cái cơ hội, cho ngươi cũng tham dự vào trong đội ngũ đến, nếu là biểu hiện tốt, này thanh linh đan công lao cũng có ngươi một phần. Lời nói này đường đường chính chính, kỳ thực giáp tâm hại người. Ai cũng biết rõ, nhiệm vụ này chủ lực tất nhiên là Triệu Càn Khôn cùng người khác, Lâm Nhàn một tên tạp dịch cùng đi, nhất tốt kết quả chính là mặt mày xám xịt bị trướng khí hun đi ra, ngay trước mọi người đều xấu, nếu là xui xẻo một chút, từ ở bên trong cũng không có người hỏi thăm. Nhưng mà, ra người sở hữu dự liệu, Lâm Nhàn chẳng những không có lùi bước, ngược lại vẻ mặt kích động ngẩng đầu, trong mắt lóe lên chân thành ánh sáng, đa tạ Triệu sư huynh dịu dắt. Đệ tử nguyện vì tiên phong, là sư huynh môn dò đường. Lời vừa nói ra, toàn trường đều im lặng. Liên Triệu Càn Khôn cũng sửng sốt một chút, ngay sau đó đáy mắt kinh miệt sâu hơn. Thật là cái triệt đầu triệt đuôi ngu xuẩn, vì một cái hư vô phiêu miểu cơ hội, ngay cả mạng cũng không cần. Được, có đảm sắc. Triệu Càn Khôn vỗ tay cười to, ngươi đã chủ động xin đi, kia tiên phong vị liền giao cho ngươi. Vương Hổ càng là cười trước ngưỡng sau hợp, phản phất đã thấy Lâm Nhàn bị độc chướng ăn mòn, thống khổ ngược lại bộ dáng. Đám người biên giới, một tên thân xuyên xanh nhạt quần dài thiếu nữ Tiểu Nguyệt, đôi mi thanh tú khẩn túc, lo âu nhìn Lâm Nhàn bóng lưng, thấp giọng lẩm bẩm, hắn thật làm được hả? Đây chính là cắn cốt độc chướng a. Lâm Nhàn không để ý đến phía sau nghị luận, hắn từ nhiệm vụ nơi lĩnh đơn sơ nhất một bó khu chứng phủ, cùng một cái gì loang lổ làm bằng đồng trừ độc lương hương, đang lúc mọi người xem kịch vui trong ánh mắt, thứ nhất bước chân vào kia phiến màu tím đen tràn đầy sương mù sân cốc. Cửa vào sân cốc, ánh sáng chợt tối sầm lại, một cổ hỗn tạp tối giữa cùng tanh hôi chán ghét mùi đập vào mặt, phảng phất có vô số chỉ vô hình tay muốn chui vào người thất hiếu. Lâm Nhàn mới vừa một bước vào, liền lập tức làm bộ như bị trướng khí thật sự xâm, ho kịch liệt đứng lên, bước chân lảo đảo, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, phảng phất một giây kế tiếp liền muốn hít thở không thông ngã xuống đất. Cốc khẩu ngoại, Vương Hổ thấy vậy, hướng về phía bên người đồng bạn Hắc Hùng cười lạnh nói, nhìn thấy không? Phế vật chính là phế vật, này mới vừa đi vào, liền không nhanh được. Nhưng mà, bọn họ không thấy được là, ở Lâm Nhàn lảo đảo trong nháy mắt, hắn xuôi ở bên người trong bàn tay, một viên không tầm thường chút nào hạt châu màu xám lặng lẽ sáng lên một vòng dịu dàng ánh sáng nhạt. Ích độc linh châu đánh dấu hệ thống khen thưởng thần vật, vạn độc bất xâm. Một cổ khí lạnh lẽo hơi thở trong nháy mắt từ hạt châu tràn vào trong cơ thể hắn, đem xâm nhập độc chứng toàn bộ hóa giải, cũng ở quanh người hắn tạo thành một đạo mắt thường không cách nào nhìn thấy bình chứng. Ngoại giới chí mạng độc chứng, đối với hắn mà nói, chẳng qua chỉ là tầm thường sương mù. Diễn xuất liền muốn diễn toàn bộ. Trong lòng Lâm Nhàn thầm nói, vừa tiếp tục chứa hoa mắt choáng váng đầu, bước chân duy gian bộ dáng, một bên lặng lẽ thúc giục một cái khắc thần thông. Phá vọng thần nhắn mở. Trong phút chốc, hắn thế giới trước mắt sáng tỏ thông suốt. Màu tím đen chướng khí tại hắn trong tầm mắt trở nên mỏng manh trong suốt, trong sơn cốc mỗi một sợi linh khí không cố định quy tích, mỗi một tấc thổ địa hạ khoáng thạch rải rác, cũng rõ ràng lấy năng lượng đường cong hình thức liền hiện ra. Ánh mắt của hắn nhanh chóng quét qua chỉnh cái sơn cốc, rất nhanh, ở một nơi bị cây mây và dây leo cùng loạn thạch che giấu ở nút hang sâu bên trong, một vệt đậm đà đến mức tận cùng màu tím vầng sáng hấp dẫn hắn chú ý, đó là một gốc toàn thân trong suốt, trên phiến lá phảng phất có tinh hà lưu chuyển kỳ lạ dự thảo. Thử linh thảo. Lâm Nhàn tim chợt giật mình. Đây chính là hắn tu luyện hỗn độn bất diệt kinh tầng thứ nhất đột phá đệ nhị trong lúc, cần thiết mấu chốt nhất một mực phụ tài. Hắn vốn tưởng rằng phải hao phí vô số tâm lực đi tìm, không nghĩ tới lại ở chỗ này, lấy loại phương thức này gặp phải. Thật là đạp phá thiết hải vô mịch sự, chiếm được toàn bộ không ngừng thời gian. Hắn cố đè xuống trong lòng mừng như điên, làm bộ như trong lúc vô tình hướng cái hướng kia di động, trong tay kia cấp thấp nhất trừ độc lừ hương cũng điểm mà bắt đầu, tán phát ra trận trận chất lượng kém gây mùi khói dày đặc, hiệu quả trò chuyện thắng bơi vô, lại vừa vặn có thể che giấu hắn mục đích chân chính. Ngay tại hắn sắp đến gần chỗ kia hang lúc, sâu trong thung lũng đột nhiên chuyển tới một tiếng trầm thấp gầm thét. Một vệt bóng đen mang theo tinh phòng, chợt từ một bên trong rừng rậm thoát ra, lao thẳng tới Lâm Nhàn tới. Đó là một con cả người mọc đầy bọc mủ, độc nhãn máu đỏ còn sót lại yêu thú, thối ra chó săn. Mặc dù hơi thở bề bại, hiển nhiên là diệt hết lúc cá lọt lưới, nhưng đối phó với một cái không có chút nào tu vi tập dịch, nhưng là dư giả. Lâm Nhàn khỏe mắt liếc qua liếc thấy, xa xa chướng khí trùng, Vương Hổ cùng Hắc Hùng hai cái thân ảnh chính cười gần nhìn bên này. Muốn dùng yêu thú đem ta bước ra. Lâm Nhàn tâm như gương sáng. Hắn lúc này A Địa phát ra một tiếng kinh hoàng cực kỳ thét chói tai, giống như là bị sợ vỡ mật, dùng cả tay chân về phía lui về sau đi, dưới sự hoảng hốt chạy bừa, một cước đạp hụt, phốc thông một tiếng, cả người chật vật không chịu nổi địa ngã vào bên cạnh một cái bùn trong đầm. Ở trong tay hắn trừ độc lư hương cũng rời khỏi tay, nện ở vũng bùn bên trên tảng đá, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Nhưng mà, theo dự đoán hương cho tắt cảnh tượng cũng không xuất hiện. Kia chất lượng kém trong lư hương khu chướng hương liệu, vốn là hôn tạp số lớn không ổn định lưu mình cùng ni chát kali bụi lá mạn, giờ phút này cùng vũng bùn trung ẩn chứa một loại đặc thù nào đó quán vật bùn lấy hỗn hợp, lại bị kia thối ra liệp trên người cậu phát ra còn sót lại yêu sát khí một kích. Quanh một tiếng trầm muộn tiếng nổ vang lên. Đứt gãy trong lư hương, chợt nổ lên một đoàn nhức mắt màu trắng khói dày đặc. Này khói dày đặc không những không sợ người, ngược lại mang theo một cổ kỳ dị tịnh hóa lực, giống như một đạo cuốn đợt sóng, lấy Lâm Nhàn làm trung tâm, điên cuồng hướng bốn phía khuếch tán. Âm rồi, phản phất dầu sôi bắt tuyết, đến mức kia ngoan cố không thay đổi màu tím đen độc trướng lại bị màu trắng khói dày đặc nhanh chóng trung hòa, chiến đoạn, tan rã. Ngắn ngủi mấy hơi thở giữa, vốn là đưa tay không thấy mũ chỉ sân gốc, chứng khí lại mắt trần có thể thấy địa tiêu tán hơn nữa, lộ ra trong sáng không trung cùng ngước nhẹ mắt. Đầu kia sông lại thối ra chó săn bị bất thình lình tịnh hóa ánh sáng chiếu một cái, phát ra một tiếng thê lương hét thảm, trên người bọc mủ rối rít nổ tung, hóa thành một bãi hắc thủy, bị mất mạng tại chỗ. Xa xa Vương Hổ cùng Hắc Hùng, trên mặt cười gần cứng ở khoe miệng, con ngươi trợn tròn, miệng há có thể nhét hạ một cái trứng gà. Này cái này cũng có thể thành. Vương Hổ lắp ba lắp bắp, gần như không dám tin tưởng con mắt của mình. Đang lúc này, Triệu Càn Khôn cũng nhận ra được trong cốc dị biến, mang theo đại đội nhân mã vội vã chạy tới. Đem hắn thấy trước mắt mảnh này bị tịnh hóa được thất thất bát bát sơn cốc, cùng với cái kia từ vũng bùn bên trong bò ra ngoài, khắp người bùn lầy lại không bị thương chút nào Lâm Nhàn lúc, sắc mặt trong nháy mắt trở nên so với đáy nổi còn đen hơn. Vừa kinh vừa sợ. Hắn chuẩn bị xong hết thể làm nhục kịch bản, lại lấy loại này hoang đường ly kỳ cách thức bị phá giải rồi hả? Lâm Nhàn. Triệu Càn Khôn thanh âm lạnh giá thấu xương, ngươi đây là thế nào làm được? Lâm Nhàn lau mặt một cái bên trên bùn lầy, lộ ra một cái nanh trắng, thật tha địa cười nói, hồi Triệu sư minh, ta cũng không biết rõ à, có thể là vận khí ta tốt đi, kia lư hương chính mình liền nổ. Vận khí tốt? Loại chuyện hoang đường này ai tin? Có thể hết lần này tới lần khác sự thật liền sắp xếp ở trước mắt, một tên tập dịch, một cái phá lư hương, dưới cơ duyên xảo hợp, hoàn thành bọn họ những thứ này đệ tử tinh anh cũng vô cùng đau đầu nhiệm vụ. Triệu Càn Khôn giận đến lồng ngực chập trùng kịch liệt, lại không tìm được bất kỳ phát tác lý do. Nhưng vào lúc này, Lâm Nhàn trong đầu vang lên lạnh giá âm thanh gợi ý của hệ thống. Đinh, chúc mừng ký chủ ở trong tuyệt cảnh sáng tạo kỳ tích, lấy phế vật thân không song khả năng nhiệm vụ, kích động ẩn nút thành tựu phế vật kỳ duyên. Thành tựu khen thưởng, hoàn mỹ phẩm chất tử linh thảo một phần, đã tự động tồn vào hệ thống không gian. Đường về trên xe ngựa, Lâm Nhàn tựa vào xó xỉnh nhắm mắt dưỡng thần, không thấy chung quanh các đệ tử hoặc ngạc nhiên, hoặc ghét tị, hoặc tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Bàn tay hắn ở trong tay áo nắm thật chặt, trong lòng bàn tay chính là bụi cây kia trống rông xuất hiện, so với hắn ở trong hang thấy phẩm chất còn muốn cao hơn gấp mấy lần tử linh thảo, dịu dàng linh khí chính liên tục không ngừng điệu tư dưỡng hắn kinh mạch. Triệu Càn Khôn cuối cùng vẫn đem cái viên này thanh linh đan cho hắn, bởi vì dưới con mắt mọi người, hắn không cách nào nuốt lời. Nhưng cái này không gần không phải kết thúc, ngược lại là sâu hơn oán hận bắt đầu. Lâm Nhàn có thể cảm nhận được rõ ràng, Triệu Càn Khôn cùng Vương Hổ kia gần như phải đem hắn ăn tươi nuốt sống ánh mắt. Trong lòng của hắn hào không gợn sóng, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe khẽ hở, nhìn về phương xa liên miên thanh vân sơn mạch, thâm thúy như vực sâu. Hỗn độn bất diệt kinh công pháp ở trong đầu lưu chuyển, trong tay tử linh thảo cùng trong ngực thanh linh đan, đó là hắn xông phá gông cùng xiển xích chìa khóa. Lực lượng mới là ở cái thế giới này điên tân gợi phận căn bản. Hắn tự lẩm bẩm, lần này vận khí có thể tránh qua một lần tính toán, nhưng lần kế đây, Triệu Càn Khôn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Một tên tạp dịch thân phận, cuối cùng là quá cản trở rồi, như trong gió phiêu nhứ, mặc cho người nắn bóp. Hắn phải cố gắng đột phá, mau sớm nắm giữ sức tự vệ. Nhưng một tên tạp dịch tu vi đột nhiên tăng mạnh, tất nhiên sẽ đưa tới không cần thiết theo dõi cùng phiền toái. Hắn cần một cái cơ hội, một cái có thể hợp tình hợp lý địa hiện ra thực lực, thoát khỏi hiện có thân phận sân khấu. Ánh mắt của Lâm Nhàn dần dần trở nên sắc bén, giống như gần đem lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang nội liễm, chỉ đợi thời cơ. Chương 16, càng phế vật, càng đắc nhân tâm. Người đăng, Thanh Vân Tông ngoại môn diễn võ trường, tiếng người huyên náo, hơi nóng tiếng động vang trời. Mấy ngàn ngoại môn đệ tử tụ tập với này, ánh mắt sáng quắc địa nhìn chăm chú trên võ đài trung ương kịch liệt tỉ thí, mỗi một lần linh khí va chạm cũng đưa tới trận trận ủng hộ cùng thán phục. Ở mảnh này vinh dự cùng mồ hôi giao hội nơi, không người chú ý tới trong góc cái kia yên lặng truyền trở hư hại một nhân cùng dụng cụ bóng người. Lâm Nhàn, ngoại môn tạp dịch, một cái ở trong tông môn cảm giác tồn tại mỏng manh đến phảng phất người trong suốt. Hắn vóc người thon gầy, mặc giặt trắng bệnh màu xám tạp dịch phục, trên mặt luôn là treo một bệnh trong thành thật mang theo mấy phần ngu đần nụ cười, phảng phất trời sập xuống cũng không có quan hệ gì với hắn. "Này, thằng ngốc kia." Một tiếng quát chói tai truyền tới, phụ trách duy trì bên sân trật tự Triệu sư huynh cau mày, chỉ Lâm Nhàn bên chân một nhóm mới vừa từ trên lôi đài đổi lại đứt gãy binh khí, nhanh lên một chút đem những này rác rưởi thanh đi, đừng ở chỗ này nhi vướng chân vướng tay. Triệu sư huynh phía sau, vóc người khôi ngô Vương Hổ một bước tiến lên, dùng một loại hài hước mà khinh bỉ ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Lâm Nhàn, khóe miệng quét ra một vẻ tác ý độ cong, "Lâm Nhàn, ta có thể nghe Triệu sư huynh nói, hôm nay nếu như ngươi liền chút chuyện nhỏ này cũng không làm xong, ngày mai sẽ chính mình cuốn chăn đệm cút ra khỏi Thanh Vân Tông." "Chúng ta Thanh Vân Tông, đúng vậy dưỡng phế vật." Trung quanh mấy người cùng lớp đệ tử nhất thời phát ra một trận cười ầm lên, nhìn về phía ánh mắt của Lâm Nhàn tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Đối mặt này trần truồng khiêu khích cùng làm đủ, Lâm Nhàn phảng phất không có nghe biết trong lời nói ác ý, vẫn là bộ kia ngây ngô bộ dáng, dùng sức gật đầu một cái, mơ hồ không rõ địa đề, "Tốt được, sư minh, ta nhất định rời tốt." Dứt lời, hắn liền cố hết sức túi người xuống, một lần chỉ có thể ôm lấy hai ba cái nặng nề bà bình, run rẩy đi về phía xa xa phế phòng chất. Kia bụng về tức cười dáng vẻ, lại đưa tới Vương Hổ đám người một trận càng càn rỡ cười nhạo. Vương Hổ chửi thêm một tiếng, khinh thường nói, "Thật là cái không có thuốc chữa ngu xuẩn." Triệu sư minh lạnh rên một tiếng, liền không để ý tới nữa cái này tiểu nhạc đệm, đem sự chú ý lần nữa nhìn về phía lôi đài. Hắn thấy Lâm Nhàn đi ở, chẳng qua chỉ là một món nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Tỷ thí buộc phát kịch liệt, trên lôi đài, hai gã tu vi đã đạt đến liên khí 5 tầng đệ tử chính đấu khó giải quyết. Một tên trong đó đệ tử, vì thủ thắng, lại liều lĩnh địa cưỡng ép thúc dục một môn còn chưa hoàn toàn nắm giữ công pháp thượng thừa. Quanh một tiếng trầm muộn nổ vang, tên đệ tử kia thân thể run lên bần bật, hai mắt trong nháy mắt bị huyết sắc tràn ngập. Quanh người hắn linh khí đột nhiên mất khống chế, giống như bị đầu nhập đá lớn mặt hồ, vén lên cuồng bạo gợn sóng. Tràn đầy mà hỗn loạn linh khí từ trong cơ thể hắn điên cuồng xông ra, hóa thành mắt trần có thể thấy xích sắc khí lãng, hướng bốn phương tám hướng cuốn đi. Không được, là công pháp cản trả. Xem cuộc chiến chỗ ngồi một vị sắc mặt của chấp sự lại biến, kinh hô thành tiếng. Cuồng bạo linh khí gió bão như vỡ đê sóng lớn, đứng núi chịu sào đó là khoảng cách lôi đài gần đây xem cuộc chiến khu. Nơi đó ngồi, phần lớn là tu vi còn thấp đệ tử cấp thấp, một khi bị cổ lực lượng này ảnh hưởng đến, nhẹ thì trọng thương, nặng thì tại chỗ mất mạng. Đều lui sau. Triệu sư minh sắc mặt trắng nhợt, quyết định thật nhanh, trong miệng quát lên một tiếng lớn, toàn thân linh lực vận chuyển tới cực hạn, song trưởng về phía trước chợt đẩy một cái, một đạo nặng nghề linh khí bình chướng trong nháy mắt ở trước người tạo thành, định ngăn trở này mất khống chế đánh vào. Nhưng mà, hắn cuối cùng đánh giá thấp công pháp cắn trả uy lực kinh khủng. Âm linh khí gió bao cùng bình chướng ngang nhiên đụng nhau, Triệu sư minh bình chướng vẹn vẹn chống đỡ không tới một hơi thở, tựa như thủy tinh như vậy vỡ vụn thành từng mảnh. Bản thân hắn càng là như bị trọng truy, một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, thân thể bị xa xa đánh bay, ngã rầm trên mặt đất, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Liên Triệu sư minh cũng một chiêu sa sút, tình cảnh hoàn toàn mất khống chế. Tiếng thét chói tai, tiếng kinh hô vang dội một mảnh, các đệ tử kinh hoàng thất thố về phía sau chạy tán loạn, e sợ cho bị kia chí mạng gió bao chiếm đoạt. Vương Hổ đám người càng là bị dọa sợ đến tè ra quần, liền lăn một vòng trốn xa xa, nơi nào còn có phân nửa mới vừa rồi kiều căng phách lối. Toàn bộ diễn võ trường lâm vào một mảnh trước đó chưa từng có hỗn loạn cùng trong sự sợ hãi. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, một mực bị mọi người xem nhẹ Lâm Nhàn, chính ôm cuối cùng mấy món loạn binh, loạn choạng đi ở khu vực hỗn loạn biên giới. Dưới chân hắn phảng phất bị một khối nô ra cục đá đẩy ta một chút, phát ra một tiếng cường điệu hóa kêu lên, ai yêu một tiếng, thân thể liền mất đi thăng bằng, ô binh khí hướng mất khống chế đệ tử phương hướng cút đi qua. Cái này ngoài ý muốn ở cực hạn trong hỗn loạn không tầm thường chút nào, không có ai chú ý tới, cái này nhìn như nết nhác lăn lộn tập dịch, đem lăn lộn uy tích, tốc độ cùng tư thế, cũng ẩn chứa một loại khó có thể dùng lời diễn tả được vật luật. Đang lăn lộn trong nháy mắt, Lâm Nhàn cặp kia vĩnh viễn mang theo ngu đần đôi mắt sâu bên trong, thoáng qua một vệt cùng bề ngoài của hắn hoàn toàn không hợp tỉnh táo cùng sắc bén. Hỗn độn bất diệt kinh tầng thứ nhất, liễm tức quyết, lặng lẽ vận chuyển. Hắn khí tức toàn thân trong nháy mắt bị áp xúc đến cực hạn rồi, phản phất hóa thành một khối chân chính đã cứng, hoàn mỹ sáp nhập vào trung quanh cuồng bạo rối loạn linh khí bên trong, không có đưa tới bất kỳ quá mức chấn động. Mượn lăn lộn trùng lực, hắn lấy một cái cực kỳ xảo quyệt tư thế, giống như chiếc lá rụng như vậy lặng yên không một tiếng động gần sát tên kia hai mắt đỏ ngầu, sắp tự bạo mất khống chế đệ tử. Ngay tại hai người lần lượt thay nhau mà qua trước mắt, Lâm Nhàn trong tay cái kia dùng để quét dọn xó xỉnh cho bụi phổ thông cây chổi, bị hắn thuận thế về phía trước đưa một cái, nhìn như vô tình địa dùng cái cán chổi cuối cùng, vô cùng tinh chuẩn cắm vào mất khống chế đệ tử sau thắt lưng huyệt mạng môn. Ngay sau đó, dùng cổ tay thuận thế khều một cái. Động tác nước chảy mây trôi, nhanh như tiềm điện, nhưng lại biến nặng thành nhẹ nhàng, không có mang lên mảy may kinh phong. Một cổ yếu ớt nhưng tinh thuần cực kỳ hỗn độn linh lực, theo cái cán chổi, giống như căn tinh tế nhất cương châm, trong nháy mắt đâm vào đối phương trong cơ thể, tinh chuẩn cắt đứt cái kia đang ở nổ tung rối loạn linh lưu. Phản phất một cái bị châm phá khí cầu, mất khống chế đệ tử toàn thân cuồng bạo linh khí trong nháy mắt hơi chậm lại, sau đó nhanh chóng tiêu tan. Trong mắt của hắn huyết sắc rút đi, thân thể mềm nhũn, ứng tiếng ngã xuống đất, mặc dù hôn mê đi, nhưng nổ tung dấu hiệu đã biến mất. Hô hấp cũng dần dần vững vàng đi xuống, hỗn toàn trường linh khí gió bão hơi ngừng, hỗn loạn tình cảnh trở nên yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn, chưa tỉnh hồn mà nhìn trong sân, không biết rõ vừa mới còn hủy thiên diệt địa như vậy nguy cơ, tại sao lại đột nhiên tiêu tan. Cho đến lúc này, mọi người mới thấy cái kia không cẩn thận lăn đến xảy ra chuyện trung tâm Lâm Nhàn, chính mặt mày xám xịt từ dưới đất bò dậy, một bên vô trên người bụi đất, còn vừa mở mịt nhìn chung quanh, trong miệng lẩm bẩm, sao thế nào? Ta thật giống như té lộn mèo một cái Lâm Nhàn. Một tiếng tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ trong trẻo kêu lên. Trong đám người, một mực vì Lâm Nhàn lo lắng tạp dịch thiếu nữ Tiểu Nguyệt phản ứng đầu tiên, nàng kích động xông lên trước, con mắt lớn bên trong lóe lên sùng bái ánh sáng, ngươi thật lợi hại, là ngươi cứu mọi người. Lâm Nhàn gãi đầu một cái, trên mặt mở mịt sâu hơn, à, ta cái gì cũng không làm a, ta chính là không cẩn thận té lộn mèo một cái hử, nhất định là trùng hợp. Cách đó không xa, kinh hồn hơi định Vương Hổ cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, trong mắt tràn đầy ghen tị cùng không cam lòng, kẻ ngu này gặp bất may, vừa bận ngã xuống đụng phải cái tên kia, mới cắt đứt hắn. đúng nhất định là như vậy. Lời nói của hắn cũng đại biểu đại đa số người tiếng lòng. Dù sao, để cho một cái không có chút nào tu vi tạp dịch kẻ ngu đi giải quyết liền Triệu Sư Minh cũng bó tay toàn tập nguy cơ, cái này so với nói mơ giữa ban ngày còn phải hoang đường. Rất nhanh, tông môn chấp sự cùng trưởng lão chạy tới, khống chế được tình cảnh. Người bị thương nặng Triệu Sư Minh đang bị đan dược đường đệ tử đỡ xuống trước khi đi, lại dùng rằng gọi lại trước tới xử lý chuyện này đường trưởng lão. Sắc mặt của hắn tái nhợt, hơi thở suy yếu, nhưng ánh mắt lại phức tạp dị thường nhìn thoáng qua trong góc cái kia chuẩn bị yên lặng nhặt lên cây chổi Lâm Nhàn, trầm giọng nói: "Đường trưởng lão, chuyện hôm nay tuy nhìn như trùng hợp, nhưng đệ tử tạp dịch Lâm Nhàn ở nguy nan trước mắt cũng không lùi bước, người này tuy tư chất bình thường, lại có dung có nghĩa, theo lý báo lên tông môn." Được gọi là Đường Dài lão lão người, mặt mũi gầy gò, ánh mắt thâm thúy, nghe vậy hắn chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái kia tay chân luống cuống Lâm Nhàn, ánh mắt ở trên người hắn dừng lại chốc lát, cuối cùng nhưng chỉ là không mang theo bất kỳ cảm tình gì địa phun ra một câu: "Bất quá là một may mắn tạp dịch thôi." Dứt lời, liền phẩy tay áo bỏ đi, phản phất liền nhìn nhiều đều cảm thấy lãng phí thời gian. Triệu Sư Minh há miệng, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Không người phát hiện trong góc, Lâm Nhàn lặng lẽ thu hồi cái kia cứu toàn trường cây chổi, nhìn như khờ ngốc trên mặt, nét miệng lên một vẻ không người có thể biết yêu đất độ cong. Hắn trong đầu, một đạo lạnh giá cơ giới thanh âm nhắc nhở lặng lẽ vang lên. Đinh. Ẩn nút thành tiểu đại trí giả ngu độ tiến triển 5 trước mặt chúng quy độ tiến triển 15. Đinh. Kiểm tra đến ký chủ lấy vật phàm hóa giải người tu tiên nguy cơ, kích động ẩn nút điều kiện, khen thưởng hỗn độn căn nguyên một kia. Mặt trời chiều ngã về tây, đem diễn võ trường mặt đất nhuộm thành một mảnh kim hoàng. Huyên náo tan hết, Lâm Nhàn một thân một mình đứng ở trống trải tràng địa thượng, cái bóng bị kéo rất dài. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua tầng tầng đền, nhìn về xa xa mây mù lượn quanh, cao vút trong mây chủ phòng, nơi đó là Thanh Vân Tông thật chính chỗ cốt lõi. Hắn nắm chặt trong tay cây chổi, nhẹ giọng tự nói, thanh âm nhẹ phảng phất sẽ bị gió đêm thổi tan. Chờ một chút nữa đây chỉ là khai vị chút thức ăn, chân chính gió bão cũng mau muốn tới rồi. Bóng đêm dần dần dày, Lâm Nhàn bóng người dung nhập vào hắc ám, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Nhưng ai cũng không biết rõ, mảnh này nhìn như bình tĩnh dưới bóng đêm, một trận lớn hơn vòng xoáy, đã bởi vì hôm nay cái này nhìn như nhỏ nhặt không đáng kể trùng hợp bắt đầu chậm rãi chuyển động nó lên bàn. Ngày mai mặt trời mọc lúc, chờ đợi hắn, đúng là nhân ghen tị cùng hiểu lầm mà sống, càng trực tiếp làm khó dễ cùng sóng gió. Chương 17, đánh dấu lên cấp, hệ thống thức tỉnh. Người đăng, sắc trời hơi sáng, gà gáy rồi ba lần, Thanh Vân Tông ngoại môn tạp dịch viện bắt đầu một ngày bận rộn. Lâm Nhàn cùng còn lại tạp dịch như thế, đứng xếp hàng, chờ đợi nhận ngày đó khẩu phần lương thực cùng dụng cụ quét dọn. Hắn túi đầu, vẻ mặt đần độn, giống như một tôn sẽ không động tượng đá, hoàn mỹ sáp nhập vào đám này tê trong một nhân. Đến tiên hắn lúc, quản sự Tôn Đức Quý cặp kia mắt tam giác ở trên người hắn quét một chút, khóe miệng không che giấu chút nào địa phiết ra vẻ khinh bỉ. Hắn tiện tay từ trong sọt cầm lên một cái đen tuy lương khô, dùng sức một bài, chỉ đem khối kia lên múc, dài lông xanh nửa khối ném vào Lâm Nhàn trong chén bể. Ngươi loại tu luyện này không hy vọng phế vật, xứng sao ăn ngay ngắn một cái. Nửa khối, yêu có ăn hay không? Tôn Đức Quý thanh âm chanh chua, cố ý để cho chung quanh tất cả mọi người đều có thể nghe được. Chung quanh truyền tới mấy tiếng kiềm chế cười trộm. Ở chỗ này, dẫm đạp thấp một cái nhấp cao hơn một cấp là sinh tồn pháp tắc, mà Lâm Nhàn không thể nghi ngờ là cái kia bị người sở hữu dẫm ở dưới chân người. Lâm Nhàn chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt chẳng những không có phẫn nộ, ngược lại sắp xếp một cái thật thà nụ cười, thậm chí mang theo mấy phần cảm kích: "Cảm ơn Tôn quản sự, đủ rồi, ta đủ ăn." Hắn cái này nhẫn nhục chịu đựng bộ dáng, để cho vốn định nhìn hắn nổi giận Tôn Đức Quý nhất thời cảm thấy không thú vị, giống như quả đấm đánh vào trên đông bài. Hắn chán ghét phất tay một cái, quần quần biến, đừng ở chỗ này nhì trước mắt. "Hôm nay sau sơn nam đạo, một mình ngươi quét xong." "Đúng quản sự." Lâm Nhàn túi người gật đầu địa đáp lại, vương kia nửa khối lên múc bánh bao, xoay người lĩnh cây chổi, hướng hẻo lánh sau sơn đi tới. Không có ai thấy, tại hắn xoay người trong nháy mắt, cặp kia nhìn như đục ngầu trong con ngươi, thoáng qua một tia băng lánh như lưới đao như vậy tình quang. "Phế vật, tu luyện không hy vọng." Trong lòng của hắn cười lạnh. 3 năm trước đây, hắn lấy cực cao thiên phú bái nhập Thanh Vân Tông, lại ở nghi thức giác tỉnh bên trên linh căn hủy hết, luôn làm trò hề. Tất cả mọi người đều cho là hắn phế, nhưng chính hắn rõ ràng, kia không phải ngoài ý muốn, mà là một trận âm mưu. Từ đám mây rơi xuống vũng bùn 3 năm này, hắn nếm hết rồi thế gian lạnh ấm, cũng học được cẩn nhẫn. Mà hôm nay là hắn ẩn nhẫn cuối cùng một ngày. Đinh kiểm tra đến ký chủ đã liên tục đánh dấu 7 ngày, đánh dấu hệ thống cấp bậc tăng lên tới Level 2. Cấp bậc tăng lên khen thưởng, giải tỏa ẩn nút thành tiểu khuôn mẫu, giải tỏa ngụy trang giống như khen thưởng khuôn mẫu. Trong đầu, đạo kia chỉ có hắn có thể nghe tuyệt vời thanh âm cuối cùng cũng vang lên. Lâm Nhàn tim chợt giật mình, nhưng quét cái động tác không chút nào dừng, phản phất là một cái nhất tận tụy với công việc tạp dịch. Hắn ý thức chìm vào hệ thống giao diện, một cái mới tinh, so với trước kia phức tạp gấp mấy lần màn sáng ở trước mắt hắn mở ra. Ở bầy la liệt khen thưởng tuyển hạng chung, hắn liếc mắt liền thấy được hai cái kia hắn tha thiết ước mơ đồ vật. Ngụy Tử Đan, hàng dùng một lần, dùng hoặc sử dụng đem hơi thở, có thể bắt chước ra tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch đứt từng khúc, sắp gặp tử vong giả tưởng, hơi thở giống như thật, không phải là kim đan kỳ trở lên tu sĩ không cách nào đoán được. Ẩn tức thạch, đê giai pháp bảo, dán với ngực, có thể hoàn toàn thu lại người sử dụng khí tức toàn thân, cùng phạm nhân không khác. Thời gian kéo dài 12 canh giờ, thời gian cuột đao 12 canh giờ. Lâm Nhàn hô hấp gần như dừng lại. Hoàn mỹ. Đây quả thực là vì hắn tối nay kế hoạch vì bản thân chế tác riêng. Cách đó không xa, hai bóng người giấu ở cây sau, chính lặng lẽ quan sát hắn. "Hồ ca, ngươi xem tiểu tử này, bị người như vậy khi dễ cũng không lên tiếng, như là người chết." Vóc người to con như hùng hắc gấu úng thanh đúng tí nói. bị gọi là hổ ca vương hổ, ánh mắt hung ác địa nhìn chằm chằm Lâm Nhàn bóng lưng, lạnh rên một tiếng, người chết. Ta xem chưa chắc. Phế vật này gần đây an tĩnh hơi quá đáng, chuyện ra khác thường nhất định có yêu. Lúc trước bị khi dễ rồi, trong mắt của hắn dầu gì còn có chút hận ý, nhưng bây giờ với ao tù nước động như thế. Hắc Hùng, ngươi tối nay cho ta nhìn chăm chú hắn, ta luôn cảm thấy hắn có mờ ám. Yên tâm đi hổ ca, một con kiến cũng đừng nghĩ từ ta dưới mí mắt chạy đi. Hắc Hùng vỗ ngực bảo đảm nói. Bọn họ không biết rõ, bọn họ đối thoại, một chữ không lọt bị thính lực siêu phàm Lâm Nhàn nghe được. Vương Hổ năm đó dẫn đầu bắt nạt hắn nhất ngoan nhân một trong, cũng là trận kia ngoài ý muốn nhân chứng. Xem ra, hắn cũng phát giác cái gì. Bất quá, này vừa vặn. Màn đêm buông xuống, sao lốm đốm đầy trời. Tạp dịch bên trong phòng, tiếng ấy liên tiếp. Lâm Nhàn nằm tại chính mình thảo trải lên, hô hấp đều đặn, tựa như có lẽ đã lâm vào ngủ say. Ngoài cửa sổ, một vệt bóng đen như li miêu như vậy thoáng qua, chính là Hắc Hùng. Hắn dè đặt dùng ngón tay xuyên phá cửa sổ, trong chiều nhìn lại. Chỉ thấy Lâm Nhàn trên giường, chăn nô lên một cái nhân hình, đang ngủ say. Cắt, còn tưởng rằng có cái gì trò gian, thì ra chính là một ngủ như chết heo. Hắc Hùng khinh thường nhíu môi một cái, ở trong bóng tối tìm một địa phương, một bên ngáp vừa tiếp tục giám thị. Nhưng hắn không thấy là, tại hắn xoay người trong nháy mắt, trên giường Lâm Nhàn, thân hình lại như khói xanh như vậy tiêu tan, chỉ để lại một giường xếp được thật chỉnh tề cũ quần áo, chống lên chăn hình dáng. Chân chính Lâm Nhàn, đã sớm ở Hắc Hùng đến trước khi tới, liền lặng lẽ rời khỏi phòng. Bộ ngực hắn, dán một khối dịu dàng đá, chính là khối kia ẩn tức thạch. Đã có hiệu lực trong nháy mắt, hắn cảm giác mình phảng phất cùng cả thế giới ngăn cách ra, sở hữu sóng linh lực, sinh mệnh khí tức cũng bị một tầng vô hình màn mỏng hoàn toàn phong tỏa, để cho hắn biến thành một cái không thể bình thường hơn phàm nhân. Hắn mượn bóng đêm che chở, thân hình nhanh như quỷ mị, tránh được sở hữu tuần tra tông môn đệ tử, lặng yên không một tiếng động lẻn vào sau sơn một nơi đã sớm bỏ hoang hang. Nơi này là hắn 3 năm qua phát bí mật của hiện căn cứ, hoang phế, hẻo lánh, tuyệt sẽ không có người tới. Lâm Nhàn khoanh chân ngồi xuống, tâm niệm vừa động, một quyển tản ra hỗn độn khí hơi thở cổ pháp kinh văn bóng mở xuất hiện ở hắn trong đầu. Hỗn độn bất diệt kinh, đây mới là hắn bí mật nhất. 3 năm trước đây linh căn bị hủy, kỳ thực là này công pháp nghịch thiên tự đi trạch chủ, lấy vô thượng thần uy, đưa hắn phàm tục linh căn nghiền nát, trọng tố hỗn độn đạo cơ. Chỉ là quá trình này vô cùng nguy hiểm, cần lượng lớn tài nguyên cùng thời gian. Mà đánh dấu hệ thống, đó là hắn duy nhất hy vọng. Đánh dấu khen thưởng, hỗn độn bất diệt kinh đệ nhị trọng tu luyện pháp môn, Tản Thiên đã phát ra. Theo gợi ý của hệ thống, một ổ khổng lồ tin tức lưu tràn vào hắn não hải. Lâm Nhàn cố nén kinh mạch như tê liệt đau nhức, dựa theo pháp môn dẫn dắt, điên cuồng vận chuyển lên trong cơ thể kia kia như có như không hỗn độn chi khí. Ngoài hang động, Đoan Phong cách ngoại huyên náo, vài tên tuần tra đệ tử vừa vặn đi ngang qua, tán gẫu tông môn chuyện lý thú, đối gần trong gang tấc trong động quật kia đủ để dung chuyển sơn nhạc năng lượng ba động, lại không có chút nào phát hiện. Mà ở càng xa xăm một cây đại thụ đỉnh, cả người y phục dạ hành người quần áo đen, như pho tượng đứng yên. Hắn vốn là phong tỏa hơi thở, chính là Lâm Nhàn tạp dịch phòng phương hướng, có thể hơi thở kia yếu ớt được giống như nến tàn trong gió, cùng hắn trong tình báo cái kia khả năng ẩn nút tu vi mục tiêu hoàn toàn không hợp. Ngay tại hắn chuẩn bị buông tha lúc, sau sơn bỏ hoang hang phương hướng, đột nhiên chuyển tới một trận cực kỳ mịt mờ nhưng tinh thuần cực kỳ dư âm năng lượng, chợt lóe rồi biến mất. Người quần áo đen con ngươi chợt co rút, thân hình thoát một cái, đã xuất hiện ở bên ngoài hang. Hắn không có đi vào, chỉ là lặng lặng cảm thụ. Tốt bá đạo công pháp nhưng hơi thở này, tại sao lại mang một tia tĩnh mịch? Đang lúc này, tu luyện xong Lâm Nhàn, lặng lẽ trở lại. Hắn không có trực tiếp trở về phòng, mà là ở gian phòng của mình trên bệ cửa sổ, dùng đầu ngón tay dính một chút ngụy tử đan bột, nhẹ nhàng bắn ra. Một luồng nhỏ bé không thể nhận ra, mang theo mục nát cùng tử bại hơi thở tàn hương, theo gió tung bay, cùng hang phương hướng kia còn sót lại bá đạo khí tức hấp dẫn lẫn nhau. Xa xa người quần áo đen mũi giật giật, trong mắt trong nháy mắt thoáng qua một vệt sáng tỏ tinh quang. Thì ra là như vậy, là tu luyện ra chuyện rắc rối, tẩu hỏa nhập ma, cho nên mới dùng bí pháp áp chế tu vi, chế tạo ra sắp chết giả tưởng tới né tránh dò xét nhà. Thú vị thật là thú vị. Một cái ngoại môn tạp dịch, lại có như thế tâm cơ cùng thủ đoạn. Người quần áo đen nói nhỏ đến, nhìn sâu một cái tạp dịch phòng phương hướng, thân hình lần nữa dung nhập vào hắc ám, lặng lẽ rời đi. Hắn không có phát hiện, hắn tự cho là đúng suy đoán, vừa vặn rơi vào Lâm Nhàn bảy hoàn mỹ cả bấy. Lâm Nhàn nằm lại chính mình thảo trải lên, đem ngụy chứa quần áo thu cất. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, trong cơ thể kinh mạch trải qua đệ nhị trọng công pháp tôi luyện liền, đã kinh biến đến mức bền bị rộng rãi rồi gấp mấy lần, kia kia hỗn độn chi khí cũng tráng lớn hơn một vòng, chính vui sướng chảy xuôi. Ngoại giới, hắn vẫn là cái kia mặc cho người lăng nhục phế vật tạp dịch. Trong tối, hắn nhưng là trong tay công pháp nghịch thiên cùng đánh dấu hệ thống tiềm long. Hắn chậm rãi nhắm lại con mắt, nhếch miệng lên vẻ lạnh như băng độ cong. Lúc này mới chỉ là bắt đầu. Dạ, càng ngày càng sâu. Tạp dịch phòng tiếng ngáy dần dần lưa thưa, vạn vật câu tịch. Chỉ có Lâm Nhàn trên bệ cửa sổ, kia sợi ngụy tử đàn tàn hương, giống như vô hình rắn độc, ở sáng sớm trong sương mù lặng lẽ tràn ngập, tản ra bất tường hơi thở. Hắn cửa phòng, từ đầu đến cuối, cũng thật chặt đóng, phảng phất ngăn cách trong ngoài hết thảy sinh cơ. Chương 18, giả chết giả bộ tới cùng, khen thưởng gấp bội. Người đăng, sát trời mới vừa tờ mờ sáng, Thanh Vân Tông ngoại môn tạp dịch viện còn đắm chìm trong một mảnh trong yên tĩnh. Triệu sư huynh chắp tay sau lưng, giống như thường ngày bắt đầu hắn theo thông lệ tuần tra. Hắn nhịp bước trầm ổn, ánh mắt sắc bén, quét qua từng hàng nhà gỗ đơn sơ, bảo đảm sở hữu đệ tử tạp dịch đều đã đứng dậy chuẩn bị bắt đầu một ngày làm lụng. Đem hắn đi tới sân nhất nơi hẻo lánh lúc, bước chân lại bỗng nhiên dừng lại. Phía kia thuộc về Lâm Nhàn cửa phòng, giờ phút này lại vẫn đóng chặt lại. Tiểu tử này lại đang lười biếng. Triệu sư minh nhướng mày một cái, trong lòng dâng lên một tia không vui. Lâm Nhàn là đã ra danh phế vật, tu luyện 3 năm còn đang liên khí một tầng quanh quẩn, trong ngày thường làm việc cũng là chậm chậm từ từ, không ít bị hắn trách mắng. Hắn tiến lên mấy bước, không khách khí chút nào phanh một cước đạp ở trên cửa. Cửa gỗ ứng tiếng mở ra, nhưng bên trong nhà chuyển tới cũng không phải là Lâm Nhàn kinh hoàng thất thố tiếng cầu xin tha thứ, mà là hoàn toàn tĩnh mịch. Một cổ dự cảm bất tường vô lấy rồi Triệu Sư Minh tâm. Hắn sai bước bước vào, chỉ thấy giường cây bên trên, Lâm Nhàn ngửa mặt nằm, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, môi càng là không có chút huyết sắc nào, hiện ra một loại quỷ dị màu tím bầm. Triệu Sư Minh giật mình trong lòng, liền vội vươn tay ra chỉ mò về Lâm Nhàn hơi thở. Lạnh giá, cứng ngắc, không có chút nào hơi thở. Hắn lại chợt bắt Lâm Nhàn cổ tay, mạch chỗ, hoàn toàn tĩnh mịch, liền yếu ớt nhất nhảy lên cũng không cảm giác được. Từ chết. Triệu Sư Minh suy nghĩ ông một tiếng, giống như là bị trọng truy đập trúng, lảo đảo lui về sau hai bước, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Hắn dù sao cũng chỉ là một chừng 20 người trẻ tuổi, tại sao từng gặp qua bực này tình cảnh? Ngắn ngủi kinh hoàng qua sau, hắn chợt phản ứng kịp, căng giọng, dùng hết lực khí toàn thân, phát ra một tiếng tan nát tâm can thét chói tai, không xong. Người đâu? Lâm Nhàn chết. Này một tiếng thét chói tai giống như một khối đá lớn nhập vào bình tĩnh mặt hồ, trong nháy mắt ở chỉnh tên tạp dịch viện nhấc lên sóng to gió lớn. Vô số phòng cửa bị đẩy ra, từng cái mắt lim dim buồn ngủ đệ tử tạp dịch nô đầu ra, khi bọn hắn nghe rõ Triệu Sư Minh gào thét sau, trong nháy mắt sôi sùng sùng. Cái gì? Lâm Nhàn chết? Cái kia bạn năm liên khí một tầng phế vật, thế nào tử? Ngày hôm qua không còn rất tốt sao? Trong đám người, một người vóc dáng khôi ngô, mặt đầy hung dữ thanh niên nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó trên mặt toát ra không che giấu chút nào mừng như điên. Hắn chính là trong ngày thường cùng Lâm Nhàn đoán hận chất chứa sâu nhất Vương Hổ. Ha 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 ha, bị chết được, bị chết thật là quá tốt. Vương Hổ cất tiếng cười to, trong thanh âm tràn đầy sảng khoái, phế vật này còn sống cũng là lãng phí tông môn lương thực, sớm đáng chết rồi. Đỡ cho lão tử tự mình động thủ, dơ bẩn ta quả đấm. Bên cạnh hắn một cái tên là Đại Tráng theo đuôi cũng lập tức đi theo ồn ào lên, nước miếng văng tung tóe la ầm lên, phải đó Hổ ca nói đúng. Loại phế vật này, chết cũng đừng chiếm giường rồi, đội vàng lôi ra chôn, tránh cho bốc mùi, xui. Trung quanh tiếng nghị luận liên tiếp, lại không một người vì Lâm Nhàn cảm thấy tiếc cho, có chỉ là cười trên nỗi đau của người khác cùng tê liệt. Ở thực lực này vì thế giới tôn, không có một người giá trị phế vật, hắn sinh tử, thậm chí không bằng một con súc sinh tới trọng yếu. Nhưng mà, không người biết, ở mảnh này nguyên náo cùng ác ý bên trong, cái kia bị phán định là thi thể Lâm Nhàn, trong cơ thể chính phát sinh phiên tiên phúc địa biến hóa. Hắn ý thức trước đó chưa từng có tỉnh táo, chính một cách hết sức chăm chú mà vận chuyển một bộ tên là Hỗn Độn Bất Diệt Kinh Thần Bí công pháp. Công pháp này cũng không phải là Thanh Vân Tông sở hữu, mà là hắn xuyên việt mà khi đến, trói chặt nằm ngang đánh dấu hệ thống tặng cho dư tân thủ gói quà lớn. Hỗn Độn Bất Diệt Kinh tầng thứ nhất pháp môn, uy tức chết giả. Từng luồng nhỏ không thể thấy hỗn độn chi khí, tại hắn tứ chi bách hải trùng chậm rãi chạy xuôi, chưa chỉ hắn nhân cưỡng ép cắt đứt nhịp tim mà bị tổn thương cơ thể. Mà ở hắn đang điền khí trong biển, một khối toàn thân dịu dàng màu trắng ngọc bội, hệ thống hôm qua đánh dấu khen thưởng hồi khí ngọc chính liên tục không ngừng điệu tản mát ra tinh thuần linh khí, bổ sung hắn vận chuyển công pháp tiêu hao năng lượng. Hắn tận lực đem nhịp tim của tự mình cùng hô hấp áp chế đến gần như với vô trình độ, hoàn mỹ duy trì trạng thái chết giả, chỉ vì chờ đợi cái kia mong đợi đã lâu thanh âm. Cuối cùng cũng, lạnh giá cơ giới âm ở hắn trong đầu vang lên. Đinh kiểm tra đến ký chủ sinh mạng thể trương xuống tới sắp chết giới hạn, thành công kích động ẩn nút thành tựu, tìm được đường sống trong chỗ chết. Chúc mừng ký chủ, đạt được thành tựu khen thưởng, đặc cấp phù lục gần khí phù một tấm. Xong rồi. Trong lòng Lâm Nhàn một vui mừng như điên. Nay ẩn khí phù có thể là đồ tốt, một khi thúc dục, liền có thể đem tự thân thật sự có khí tức cùng tu vi chấn động hoàn mỹ ẩn nút, cho dù là kim đan kỳ đại năng cũng nghĩ muốn nhìn đấu. Đối với người mang hệ thống cái này bí mật to lớn hắn mà nói, này thật là chính là bảo vệ tánh mạng thần khí. Nhưng vào lúc này, phòng ngoài truyền tới rối loạn tương mừng, Triệu Sư Minh mang theo một vị thân mặc áo bào trắng, khí chất xuất trần nữ trưởng lão đi vào. Bạch trưởng lão, ngài mau mời nhìn, chính là hắn. Triệu Sư Minh cung kính né người dẫn đường. Người tới chính là ngoại môn phụ trách đan dược cùng y thuật Bạch trưởng lão. Nàng nhìn một cái trên giường Lâm Nhàn, lông mày kẻ đen hơi nhăn, ngay sau đó đưa ra hai cây trong suốt như ngọc thủ chỉ, khoác lên Lâm Nhàn trên cổ tay. Sau đó một lát, Bạch trưởng lão trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ nghi hoặc. Kỳ quái, nàng tự lẩm bẩm, người này mạch nhịp tim sát thực đã đoạn tuyệt, sinh cơ hoàn toàn không có, cùng người chết không khác. Nhưng là hắn kinh mạch lại hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí còn mơ hồ có một tí tính bền dẻo, đây tuyệt không phải bình thường tử vong nên có dấu vết tượng. Triệu Sư Minh khẩn trương hỏi, kia trưởng lão, hắn rốt cuộc sống hay chết? Bạch trưởng lão trầm ngâm chốc lát, lắc đầu một cái, lão thân cũng không cách nào kết luận. Chuyện này kỳ quặc, trước đem hắn bố trí nơi đây, đối đãi với ta quan sát một ngày làm tiếp định đoạn. Quan sát cái gì? Người đều chết hết, còn chờ cái gì lợi? Một cái phách lối thanh âm từ cửa truyền tới. Vương Hổ nên ngang đi vào, trên mặt viết đầy không nhịn được, hắn liếc liếc mắt trên giường Lâm Nhàn, khinh miệt đối Bạch trưởng lão nói, Bạch trưởng lão, ngài cũng quá cẩn thận. Phế vật này chính là cái ma chết sớm, nói không chừng là ngày hôm qua trộm ăn đồ ăn nghẹn chết. Ta xem nột, hay lại là vội vàng xử lý xong sạch sẽ, tránh cho sinh ra ôn địch. Bạch trưởng lão nhướng mày một cái, đối Vương Hổ vô lễ có chút không vui, nhưng nàng cũng biết rõ Vương Hổ ca ca là nội môn một vị khá được coi trọng đệ tử, không tốt trực tiếp bắt bỏ, chỉ đành phải lạnh lùng nói, tông môn có tông môn quy củ, há cho ở nơi này càng rỡ. Vương Hổ lại là yên tâm có chỗ dựa chắc, cười hắc hắc, quy củ là chết, người là sống. Ngược lại phế vật này cũng không thân không cố, sớm một chút nhập thổ vi an, cũng coi là chúng ta những thứ này sư minh đệ vì hắn tích đức. Người đâu? Hắn vung tay lên, phía sau hai cái chân chó lập tức tiến lên, liền muốn đem Lâm Nhàn nâng lên. Dừng tay. Triệu sư minh vội vàng ngăn trở, Bạch trưởng lão còn không có lên tiếng. Triệu sư minh, ngươi không phải là phải che chở một người chết. Ánh mắt của Vương Hổ lạnh lẽo, ta hôm nay liền đem lời thả nơi này, phế vật này thi thể, ta xử lý định. Ai dám ngăn cản ta, chính là theo ta Vương Hổ gây khó dễ. Ngay tại song phương dương cung bạc kiếm đang lúc, kia bị người sở hữu nhận định là thi thể Lâm Nhàn, thời cơ đã trưởng thành. Hắn lặng lẽ ngưng vi tức công vận chuyển, hỗn độn chi khí trong nháy mắt chạy trở về, tim ở chết rồi nửa giờ sau, chợt đung một tiếng, bắt đầu yếu ớt mà có lực nhảy lên. Khu khu. Một tiếng ho khan kịch liệt, phá vỡ bên trong phòng bế tắc. Chỉ thấy trên giường Lâm Nhàn mãnh địa ngồi dậy, lồng ngực chập trùng kịch liệt, há mồm liền ho ra một cái đục ngầu hắc khí. Hắn chậm rãi trợn mở con mắt, trong ánh mắt tràn đầy mờ mịt cùng suy yếu, nhìn vòng quanh bốn phía, thanh âm khàn khàn mà hỏi thăm, ta đây là thế nào? Các ngươi tại sao cũng đang ở trong phòng ta? Cả phòng trong nháy mắt lâm vào giống như chết tiến tĩnh. Tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm, con ngươi trừng tròn xoe, phảng phất ban ngày thấy ma. Hai cái kia đang chuẩn bị nhất thi đệ tử tạp dịch ra một tiếng quát khiếu, bị dọa sợ đến đặt mông tê liệt ngồi dưới đất, cả người run như run rẩy. Triệu sư minh sợ miệng của được mở to, có thể nhét vào một cái trứng gà. Bạch trưởng lão cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, nàng hành nghề chữa bệnh vài chục năm, từ không gặp qua quỷ dị như vậy chuyện. Giả thần giả quỷ. Vương Hổ trước nhất phản ứng kịp, kinh ngạc quá sau đó là vô biên phẫn nộ, hắn cảm giác mình bị chơi xỏ, chỉ Lâm Nhàn tức miệng mắng to, ngươi cái phế vật này, lại dám giả chết gạt chúng ta. Nhưng mà, hắn tức giận mắng, giờ phút này lại có vẻ như vậy bên ngoài mạnh bên trong yếu. Lâm Nhàn không để ý đến hắn, chỉ là cúi đầu, cảm thụ cấp sau cuộc đời còn lại khoái cảm, mà ở hắn trong đầu, âm thanh gợi ý của hệ thống vang lên lần nữa. Đinh kiểm tra đến ký chủ ở dưới con mắt mọi người khởi tử hoàn sinh đưa tới thật lớn chấn động, ở nút thành tựu kinh thế 2 tục độ tiến triển 10. Mời ký chủ không ngừng cố gắng đóng vai, giải tỏa càng nhiều thành tựu. Triệu sư Minh đi lên trước, phức tạp nhìn Lâm Nhàn liếc mắt, trầm giọng hỏi Lâm Nhàn, ngươi mới vừa rồi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lâm Nhàn ngẩng đầu lên, trên mặt đúng lúc lộ ra vừa đúng nghi hoặc cùng suy yếu, ta cũng không biết rõ. Ta chỉ nhớ rõ tối hôm qua lúc tu luyện cảm giác ngực rất bí bách, sau đó liền cái gì cũng không biết, tỉnh lại liền xem lại các ngươi rồi. Lần giải thích này thiên y vô phùng, Bạch trưởng lão cũng kiểm tra không xảy ra bất cứ vấn đề gì, cuối cùng chỉ có thể đem việc này quy kết làm một loại hiếm thấy chết giả chi chứng, dặn dò mấy câu liền rời đi. Một trường phong ba, như vậy dẹp loạn. Vương Hổ hung hãn trợn mắt nhìn Lâm Nhàn liếc mắt, mang lấy thủ hạ ảo nào đi nha. Xa xa, đại tráng vẫn còn ở cùng người lẩm bẩm, phế vật này mệnh cũng thật là cứng, như vậy cũng bất tử. Lâm Nhàn đối với lần này dường như là không nghe thấy, hắn lặng lẽ cầm lên góc tường cây chổi, đi ra cửa ngoại, bắt đầu quét dọn trong đình viện lá rụng, phảng phất hết thảy đều chưa từng phát sinh. Chỉ là tại hắn cúi đầu quét sân trong nháy mắt, khỏe miệng không dễ phát hiện mà câu dẫn ra một vệ khẽ nết độ cong. Càng giả bộ càng mạnh, này hệ thống thật là thơm. Hắn có dự cảm, chỉ muốn tiếp tục như vậy cầu thả đi xuống, không ngừng hoàn thành hệ thống đủ loại kỳ lạ thành tựu, một ngày nào đó hắn có thể nắm giữ chân chính sừng sững với cái thế giới này đỉnh lực lượng. Chiều tà ánh chiều tà đưa hắn cái bóng kéo rất dài. Lâm Nhàn quét xong cuối cùng một chiếc lá rụng, thẳng tắp thân thể, ngẩng đầu nhìn về mây mù lượn quanh Thanh Vân Tông đỉnh núi chính, nơi đó là nội môn đệ tử, là đệ tử chân truyền, là tông môn các trưởng lão tu luyện địa phương, là hắn mong muốn mà không thể thành mục tiêu. Hắn nắm chặt trong tay cây chổi, phảng phất cầm là tương lai mình, thấp giọng nỉ non, thanh âm nhẹ chỉ có phong năng nghe, chân chính tu luyện vừa mới bắt đầu. Chương 19, càng kiêm tốn, càng có thể phi thăng. Người đăng, từ ngày đó khởi tử hoàn sinh sau, Lâm Nhàn toàn bộ khí tức người đều thay đổi. Không còn là trước phong mang tất lộ, mà là giống như miệng giếng khô, sâu không thấy đáy, nhưng lại không có chút rung động nào. So với hắn bất cứ lúc nào cũng càng cẩn thận e dè hơn, bởi vì hắn rõ ràng, kia chí mạng một trưởng phía sau lưng, cất giấu một đôi như thế nào ác độc con mắt. Mỗi ngày sáng sớm, làm luồng thứ nhất hy quang đâm rách tầng mây, hắn trong đầu sẽ gặp đúng lúc vang lên kia lạnh giá cơ giới âm. Đánh dấu thành công, đạt được nhất phẩm tụ khí đan một quả. Lâm Nhàn mặt không thay đổi nhận lấy đan dược, tâm niệm vừa động, đan dược kia liền tan biến không còn dấu tích, bị hắn giấu vào rồi hệ thống không gian. Sau đó, hắn sẽ từ trong tay áo móc ra một tấm hôn qua đánh dấu được liễm tức phù mượn không người cầm lên cây chổi trong nấy mắt, không để lại dấu vết mà đem dán tại chính mình cũ nát trường sam bên trong vạt áo. Phù lục ánh sáng nhạt chợt lóe, liền hoàn toàn dần dần không nhìn thấy, quanh người hắn cuối cùng một tia như có như không sóng linh khí, cũng tiêu tán theo, tựa như một cái triệt đầu triệt đuôi phàm nhân. Làm xong hết thệ các thứ này, hắn mới chậm rãi địa gánh lên cây chổi, bắt đầu một ngày công việc. Tạp dịch viện trong góc, Vương Hổ cặp kia hung ác con mắt, giống như ẩn núp gián độc, từ từ địa nhìn chằm chằm Lâm Nhàn bóng lưng. Đây đã là ngày thứ 10 rồi. Từ Lâm Nhàn tỉnh lại sau, Vương Hổ mỗi ngày đều biết dùng cái kia liên khí 3 tầng tu vi, vô tình hay cố ý từ Lâm Nhàn bên người quét qua, định dò xét trong cơ thể hắn linh lực tình trạng. Có thể mỗi một lần, cũng như đá chìm đáy biển, dò xét đến chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch, cô thân thể kia giống như một cái đổ nát bể thổi gió, liền một tia linh khí hỏa tình cũng không cảm giác được. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Trong lòng Vương Hổ phiền não mà gầm nhẹ. Một trường kia, hắn dùng rồi 7 thành lực lượng, đủ để đem một khối thanh thạch đánh thành phấn vụn, coi như Lâm Nhàn mạng lớn không có chết, cũng nên là kinh mạch đứt tứ khúc, luôn là chân chính phế nhân. Nhưng bây giờ, tiểu tử này không những không phế, ngược lại mỗi ngày giống như một người không có chuyện gì như thế quét sân, loại này quỷ dị bình tĩnh, để cho trong lòng của hắn kia cổ bất an bộc phát mãnh liệt. Chẳng nhẽ trên người hắn có cái gì che giấu hơi thở trí bảo? Cái ý niệm này chợt lóe lên, ánh mắt của Vương Hổ trong nháy mắt trở nên tham lam mà nóng bỏng. Một cái đệ tử tạp dịch, bằng cái gì nắm giữ loại bảo vật này? Nhất định là đi cái gì vận cấp chó. Trong lòng Vương Hổ quyết định chủ ý, phải nghĩ biện pháp đem bí mật của Lâm Nhàn moi ra. Lâm Nhàn tự nhiên cảm nhận được phía sau lưng đạo kia gần như phải đem hắn xuyên thủng ánh mắt, nhưng hắn chỉ là mặt không đổi sắc huy động tay chổi, đem lá rụng quét thành một nhóm, trong lòng liên tục cười lạnh. Vương Hổ, ngày chết của ngươi không xa. Đang lúc này, hắn trong đầu thanh âm vang lên lần nữa, lần này lại mang theo một tia cùng người khác bất đồng trang trọng. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành liên tục đánh dấu 10 ngày thành tựu, giải tỏa tưởng thưởng đặc biệt phi thăng linh lộ một dọn. Phi thăng linh lộ, thiên địa sơ khai lúc một luồng tinh hoa biến thành, ẩn chứa bản nguyên nhất phi thăng lực, có thể giúp ký chủ tẩy kinh phạt ủy, đột phá trước mặt gông cùng xiềng xích. Chú thích, vật này bá đạo tuyệt luân, cần ở lạnh vô cùng hoặc cực dương nơi phối hợp tu luyện hoàn cảnh phương có thể sử dụng, nếu không có bạo thể nguy hiểm. Lâm Nhàn nắm cây chổi tay chợt căng thẳng, tim không bị khống chế nhảy lên kịch liệt đứng lên. Tới hắn tu luyện hỗn độn bất diệt kinh chính là siêu việt cái thế giới này sở hữu công pháp thần cấp công pháp, tầng thứ nhất dẫn khí nhập thể đã để cho hắn có vượt xa đồng giai sức khôi phục cùng linh lực độ tinh thuần. Nhưng muốn đột phá đến đệ nhị trọng bất diệt thể công pháp bên trên rõ ràng đi lại, cần một loại ẩn chứa bổn nguyên chi lực kỳ vật làm phân dẫn, cưỡng ép mở ra bế tắc hỗn độn kinh mạch. Này phi thăng linh lộ đơn giản là vì hắn lượng thân làm theo yêu cầu. Lâm Nhàn cố đè xuống trong lòng mừng như điên, ánh mắt lơ đãng quét qua Thanh Vân Tông sâu bên trong tòa kia quanh năm mây mù lượn quanh đỉnh núi. Tông môn cấm địa, đầm băng động. Truyền thuyết nơi đó là tông môn tổ sư gia năm đó nơi bế quan, bên trong động có một cái ngàn năm đầm băng, lạnh thấu xương, gần đó là nhân vật cấp bậc trưởng lão cũng không dám tùy tiện đi sâu vào. Đối với người khác mà nói, nơi đó là cựu tử nhất sinh tuyệt địa, nhưng đối với hiện tại Lâm Nhàn mà nói, nhưng là độc nhất vô nhị đầu tiên. Dạ, như mực đậm như vậy hóa không mở. Làm cuối cùng một tốt tuần tra đệ tử đi qua, Lâm Nhàn lấy quét dọn xương đêm vì lý do, lặng yên không một tiếng động thoát khỏi tạp dịch viện phạm vi. Thân hình hắn như quỷ mị, tránh mọi chỗ minh chạm canh gác ám cương, dựa vào đến kiếp trước đối tông môn địa hình quen thuộc, một đường hướng sau sơn cấm địa lẻn đi. Càng đến gần đầm băng động, trong không khí nhiệt độ liền chợt giảm xuống, trên mặt đất thậm chí ngưng tụ lên một tầng sương trắng. Cửa hang đen xì, phản phất một con cắn người khác cự thú mở cái miệng rộng, không ngừng hướng ra phía ngoài phun màu trắng hàn bụi. Lâm Nhàn không chút do dự nào, đâm thẳng đầu vào. Bên trong động có khác đầu tiên, vô số màu băng lam tinh thạch tản ra sâu kín ánh sáng, đem chọn cái huyệt động ánh chiếu được giống như thủy tinh cung điện. Mà ở hang động chỗ sâu nhất, một cái đường kính hẹn 3 trượng đầm nước lặng lặng nằm ở nơi đó, mặt nước bình tĩnh không lay động, lại tản ra đủ để đông linh hồn kinh khủng dùng mình. Chính là chỗ này. Lâm Nhàn không chần chờ nữa, nhanh chóng bỏ áo khoác đi, ngồi xếp bằng ngồi với bờ đầm. Hắn tâm niệm vừa động, kia một giọt bóng ánh trong suốt, phản phất tận chứa một thế giới phi thăng linh lộ liền xuất hiện ở đầu ngón tay hắn. Không chút do dự nào, hắn há mồm đem nuốt vào trong bụng. Linh lộ vào cơ thể, phản phất một viên thái dương trong đan điền ầm ầm nổ mạnh. Cuồng bạo đến không cách nào tưởng tượng căn nguyên linh lực, như vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt xông về hắn tứ chi bách hải mỗi một nhánh kinh mạch. Ách a. Lâm Nhàn phát ra một tiếng kiềm chế kêu rên, hắn cảm giác mình kinh mạch giống như là bị vô số nung đỏ cương châm đang điên cuồng đâm xuyên, mỗi một tấc máu thịt đều tại bị xé nứt, gây dựng lại. Đau nhức như thủy triều ập tới, gần như phải đem hắn thần trí bao phủ. Nhưng hắn gắt gao cắn chặt răng liên quan, trong mắt lóe lên điên cuồng mà dứt khoát ánh sáng. Hắn dẫn đạo này cổ lực lượng cuồng bạo, dựa theo hỗn độn bất diệt kinh đệ nhị trọng pháp môn, đánh thẳng vào những thứ kia chắc như bản thạch hỗn độn kinh mạch. Đồng thời, hắn lộ ra một cái tay, đưa vào trong hàn đàm. Đâm lạnh lẽo thấu xương theo cánh tay điên cuồng trào vào bên trong cơ thể, cùng vẻ này nóng bỏng linh lực dòng lũ hung hăng đụng vào nhau. Băng cùng hỏa giao dung, chẳng những không có trung hòa, ngược lại bộc phát ra càng kinh khủng hơn lực tàn phá, trong thân thể của hắn phảng phất đang tiến hành một trận hủy thiên diệt địa chiến tranh. Kinh mạch đứt thành từng khúc, lại đang hỗn độn bất diệt kinh kia biến thái sức khôi phục hạ trong nháy mắt lành lại, tiếp lấy lần nữa bị xanh liệt vòng đi vòng lại, thống khổ bị phóng đại gấp trăm ngàn lần. Lâm Nhàn mặt ngoài thân thể, một hồi nổi gân xanh, hơi nóng bốc hơi lên, một hồi lại bao trùm tràn đầy xương trắng, cứng ngắc như sắt. Cả người hắn cũng ở run rẩy kịch liệt, hàm răng đều đã cắn ra huyết. Ngay tại Lâm Nhàn thừa nhận không thuộc mình hành hạ thời điểm, đầm băng sâu bên trong dưới mặt nước, một đôi băng lạnh con mắt chậm rãi mở ra. Cả người nam nhân áo đen lặng yên không một tiếng động hiện lên trong bóng ma, hắn cả người trên dưới không có một tí hơi thở lộ ra ngoài, phản phất cùng hắc ám hòa làm một thể. Hắn có chút hăng hái mà nhìn bờ đầm cái kia thống khổ rẽ rủa phế vật. Liên khí một tầng. Không không đúng. Người quần áo đen hơi nhíu mày, một cái đệ tử tập dịch, lại ban đêm dám xông vào cấm địa, còn dùng loại này tự sát thức phương pháp tu luyện. Có ý tứ hắn có thể rõ ràng cảm giác được Lâm Nhàn trong cơ thể cổ lực lượng kia cuồng bạo cùng tinh thuần, vượt qua xa phổ thông linh lực có thể so với. Mà Lâm Nhàn dẫn dắt linh lực vận chuyển quy tích, càng là chưa bao giờ nghe, huyền ảo cực kỳ, phản phất ẩn chứa thiên địa chí lý. Người quần áo đen cái này phế vật trên người cất giấu đại bí mật. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua, làm chân trời dâng lên thứ một màn màu trắng bạc, bên trong động kia cuồng bạo năng lượng thủy triều cuối cùng cũng chậm rãi dẹp loạn. Lâm Nhàn cả người run một cái, trong cơ thể chuyển tới một trận đùng đùng giòn vang, phản phất phá vỡ vô hình nào đó gông xiềng. Một cổ trước đó chưa từng có lực lượng cường đại, tại hắn trọng tố sau trong kinh mạch chậm rãi chảy xuôi, dịu dàng mà tràn đầy. Xong rồi, hỗn độn bất diệt kinh đệ nhị trọng, bất diệt thể. Hắn trong đầu, âm thanh gợi ý của hệ thống đúng lúc vang lên. Chúc mừng ký chủ thành công đột phá hỗn độn bất diệt kinh đệ nhị trọng, giải tỏa bị động hiệu quả bất diệt thể. Nhục thân cường độ tăng lên trên diện rộng, tốc độ khôi phục tăng lên gấp 3, đối vật lý cùng linh lực tổn thương có cơ sở giảm miễn hiệu quả. Lâm Nhàn chậm rãi mở hai mắt ra, một đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, ngay sau đó lại khôi phục kia không hề bận tâm bộ dáng. Hắn cảm thụ trong cơ thể dâng trào lực lượng, cùng bề ngoài kia nhân một đêm hành hạ mà lộ ra càng mệt mỏi không dao động hơi thở, tạo thành so sánh rõ ràng. Hắn lặng lẽ đứng dậy, mặc quần áo tử tế, giống như một u linh, ở bình minh hoàn toàn hạ xuống trước trở lại tạm dịch viện chính mình nhà gỗ nhỏ. Làm xong hết thảy các thứ này, hắn mới cầm lên cây chổi, đi về phía sân trung ương. Hắn hơi cúi đầu, khoe miệng ở không người nhìn thấy góc độ, câu dẫn ra vẻ lạnh như băng độ cong. Tiếp tục khiêm tốn nữa một ít chờ đến các ngươi phát hiện có cái gì không đúng thời điểm, hết thảy liền đã muộn. Nắng sớm ban mai ánh sáng nhạt rơi vãi ở trên người hắn, đưa hắn cái bóng kéo rất dài. Hắn đứng ở trong viện, cảm thụ trong cơ thể vẻ này tân sinh lại dâng trào linh lực, nhẹ giọng nỉ non, phảng phất ở với cái thế giới này tuyên cáo. Chân chính gió bão đã không xa. Nói xong, hắn bước chân hướng tạp dịch viện phát ra mỗi ngày phần lệ quản sự phòng đi tới. Sáng sớm, theo lệ thường thì nhận cây chổi cùng kia cứng đến nỗi có thể cấn dụng răng thô lương bánh bao thời điểm. Chương 20, kim thạch cần tức. Địch Lân thể ước người đăng, quản sự tôn kia làm quắc như móng gà ngón tay vạch qua Lâm Nhàn cổ tay, lưu hạ một đạo nhàn nhạt vết máu, nóng bỏng đau. Về điểm kia đau đớn kém xa ánh mắt của hắn bên trong khinh bỉ và ném ở bên chân, dính bùn bẩn lên múc bánh bao tới đâm tâm. Tạp dịch đến lượt có tạp dịch dạng, chủ tử phần thưởng, vô luận là bàn tay hay lại là thiệu cơm, cũng phải tiếp lấy. Tôn quản sự âm dương quái khí lạnh rên một tiếng, mang theo hai cái người hầu nên ngang mà đi. Lâm Nhàn gắt gao siết quyền, đốt ngón tay nhân dùng sức mà trắng bệnh. Hắn chậm rãi cúi người xuống, chuẩn bị nhặt lên phần kia ban thưởng ngay tại đầu ngón tay chạm được lạnh giá cứng rắn bánh bao lúc, trong tay áo một khối dịu dàng đá cấn cho hắn lòng bàn tay đau một cái. Ẩn tức thạch. Một cổ yếu ớt dòng nước gấm theo lòng bàn tay rót vào kinh mạch, hắn trong đầu trong nháy mắt thoáng qua một đạo lạnh giá cơ giới âm. Ngay tại ngày hôm qua, hắn mỗi ngày theo thông lệ đánh dấu lúc, hệ thống từng nhắc nhở, đánh dấu thành công, đạt được tu vi điểm 10. Tưởng thường đặc biệt, ký chủ chỗ khu vực cấm chế năng lượng sống động, ẩn tức thạch cấm chế cảm ứng chức năng đã lên cấp, có thể dò tra cấm chế yếu kém điểm. Cấm chế yếu kém điểm. Lâm Nhàn hô hấp đột nhiên hơi chậm lại, tim đập loạn đứng lên. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về mây mù lượn quanh, bị tông môn liệt vào tử địa sau sơn. Khuất đủ, đói bụng, đối lực lượng khát vọng, vào giờ khắc này hóa thành ngút trời dạ tâm. Tôn quản sự, vương hổ các ngươi đã cho ta Lâm Nhàn sẽ cả đời khi các ngươi dưới chân bùn nát. Chờ đến, hết thảy các thứ này, ta đều sẽ gấp trăm ngàn lần đòi lại. Quyết định, Lâm Nhàn không do dự nữa. Hắn đem kia lên múc bánh bao ôm vào trong lòng, xoay người liền hướng đến sau sơn phương hướng đi tới. Tạp dịch phạm vi hoạt động vốn là đến gần sau sơn, giờ phút này lại vừa là giờ cơm, rất hiếm biết người, đúng là hắn hành động tuyệt cao thời cơ. Nhưng mà, hắn vừa bước vào khu rừng biên giới, một cổ tinh phong đột nhiên đập vào mặt. Giống một con như ngọn núi hắc hùng gầm thét từ trong rừng rậm thoát ra, mang theo vạn quân chi thế hướng hắn đánh tới. Lâm Nhàn con ngươi chợt co rút, này điểm tu vi ở yêu thú trước mặt căn bản không đủ nhìn, hắn theo bản năng hướng một bên lăn lộn né tránh. Hắc hùng cự trưởng lao qua hắn sau lưng chụp trên đất, ầm ầm một tiếng, đất đá tung tóe. Thật lớn lực trùng kích đem Lâm Nhàn cả người hất bay ra ngoài, thân thể giống như một phá bao bốn như thế, không nghiêng lệch lăn xuống đến một người dưới chân. Lâm Nhàn hoa mắt choáng váng đầu, run răng ngẩng đầu, đối diện trước nhất đôi hung ác băng lạnh con mắt, là Vương Hổ. Trong ngoại môn đệ tử ác bá, cũng là tôn quản sự chân chó một trong. Lâm Nhàn. Vương Hổ trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn, ngay sau đó hóa thành nồng nặc châm chọc cùng hoài nghi, một mình ngươi tập dịch, chạy đến này sau sơn cấm địa biên giới làm cái gì? Chớ không phải muốn trộm học cấm pháp, hay lại là có mưu đồ khác? Hắn lời còn chưa dứt, trong tay đã nhiều hơn một tấm màu vàng phù lục, phía trên chu sa vẽ chế phù văn quỷ dị ngoan ngoại, tản ra làm người sợ hãi chấn động. Siêu một phù. Lâm Nhàn tâm chìm đến rồi đáy cốc. Vật này một khi sử dụng, có thể cưỡng ép dò xét đê giai tu sĩ trí nhớ, bị siêu hồn người nhẹ thì biến thành ngu si, nặng thì tại chỗ hồn phi phách tán. Vương Hổ trời sinh tính đa nghi, lại đối với hắn một tên tạp dịch vận dụng như thế ác độc thủ đoạn, sinh tử một đường. Ta Lâm Nhàn vừa muốn giải bày, khoe mắt liếc qua liếc thấy kia đầu hắc hùng lần nữa đứng thẳng người lên, chuẩn bị phát động lần thứ hai công kích. Một cái ý niệm điên cuồng ở trong đầu hắn nổ tung, không chút do dự nào, Lâm Nhàn lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai từ trong ngực móc ra một quả đèn nhánh đan dược, chợt nhét vào trong miệng. Ngụy Tử Đan, hệ thống xuất phẩm, có thể trong vòng thời gian ngắn bắt chước ra tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch đứt từng khúc trạng thái chết giả. Đan dược vào miệng tức hóa, một cổ cường bạo năng lượng trong nháy mắt ở trong cơ thể hắn nổ tung. Lâm Nhàn phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể kịch liệt co quắp, hai mắt trợn tròn, khóe mắt lại rỉ ra màu đen tia máu. Phốc một hớp lớn lẫn vào nội tạng vỡ nát máu đen phún ra ngoài, bắn tung tóe Vương Hổ một ống quần. Đi tẩu hỏa nhập ma. Vương Hổ bị bất thình lình biến cố cả kinh sau lùi một bước, khắp khuôn mặt là chán ghét cùng kiếp sợ. Tu sĩ tẩu hỏa nhập ma lúc, trong cơ thể linh lực sẽ cuồng bạo tiết ra ngoài, đến gần người vô cùng có khả năng bị ảnh hưởng đến, hắn cũng sợ chọc phải phiền toái. Hắc hùng tựa hồ cũng bị trên người Lâm Nhàn cuồng loạn hơi thở sợ kinh, động tác hơi chậm lại, phát ra bất an gầm nhẹ. Ngay tại lúc này, thừa dịp Vương Hổ cùng Hắc hùng cùng lúc phân thần trong nháy mắt, Lâm Nhàn dùng hết cuối cùng một chút sức lực, thân thể co do lăn xuống bên cạnh sườn núi nghiêng, trong nháy mắt biến mất ở rậm rạp trong bụi cây rậm rạp. Vương Hổ nhíu mày một cái, nhìn trên mặt đất bãi kia tản ra hôi thối máu đen, lại nhìn một chút Lâm Nhàn biến mất phương hướng, cuối cùng lạnh rên một tiếng, coi như ngươi xui xẻo, một cái phế vật, chết cũng sạch sẽ. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi, liền xác nhận một chút hứng thú cũng không có. Thoát khỏi giám thị, Lâm Nhàn ở trong rừng nhanh chóng tạt qua, chạy thẳng tới sau sơn sâu bên trong. Ngụy Tử Đan dược liệu còn chưa hoàn toàn đi qua, nhưng hắn dựa vào đến ý chí cường đại lực, đem ẩn tức thạch áp sát vào sau thắt lưng huyệt mạn môn bên trên. Một cổ mát lạnh ý trong nháy mắt truyền khắp tứ chi bách hải, xua tan đan dược mang đến cảm giác suy yếu. Đồng thời, cảnh tượng trước mắt cũng phát sinh biến hóa. Vốn là không có vật gì trong hư không, hiện ra vô số màu vàng nhạt sợi tơ, xuôi ngược thành một tấm gió thổi không lọt lưới lớn, này đó là tông môn hộ sơn đại trận. Mà ở hắn ngay phía trước một nơi dưới vách núi đá, một tấm tấm vong lớn màu vàng kim xuất hiện một đạo gần như khó mà phát hiện rất nhỏ kẽ nứt. Tìm được, Lâm Nhàn không chút do dự né người chui vào. Xuyên qua kẽ nứt trong nháy mắt, phản phất tiến vào một cái thế giới khác. Trong không khí tràn ngập đậm đà đến hóa không mở linh khí cùng một cổ mãi mãi thê lương hơi thở. Hắn còn chưa kịp nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh, mắt cá chân chợt căng thẳng, mấy đạo đỏ như màu máu phù văn bằng trống đi hiện, giống như rắn độc bò tới, một cổ sức mạnh mang tính chất hủy diệt theo mắt cá chân thẳng trùng thiên linh cái. Nhắc nhở: Kiểm tra đến thượng cổ sát trận. Kích hoạt hỗn độn bất diệt kinh đệ tam trọng tàn hiệt có thể khoát miễn tổn thương. Kích hoạt điều kiện: Hiến tế ký chủ một thành tinh huyết làm dẫn. Âm thanh gợi ý của hệ thống ở trong đầu dồn dập vang lên. Một thành tinh huyết. Này giá không thể bảo là không lớn, đủ để cho hắn suy yếu mấy tháng. Nhưng giờ phút này, hắn đã không có đường lui. Phú quý hiểm trung cầu. Lâm Nhàn trong mắt lóe lên một vẻ kiên quyết, hung hăng cắn chốt lưỡi, ẩn chứa hắn sinh mệnh bản nguyên tinh huyết hóa thành một đạo máu tươi, phọt ra ở mắt cá chân phủ văn trên. Âm huyết sắc phủ văn giống như bị đốt hỏa dược, trong nháy mắt bộc phát ra sáng chói ánh sáng, sau đó lại nhanh chóng tiêu tan, dung nhập vào mặt đất. Ngay sau đó, toàn bộ hang mặt đất sáng lên, vô số điểm sáng tụ tập, hóa thành một bức mênh mông tinh đồ. Ở tinh đồ trung ương, một thanh dị loan lộ, chỉ còn nửa đoạn thanh đồng cổ kiếm, chậm rãi từ lòng đất hiện lên. Cổ kiếm phảng phất ngủ say vào cổ, trên thân kiếm hiện đầy kỳ dị đường vân, kia sặc sỡ màu xanh đồng tựa hồ có thể chiếm đoạt hết thể ánh sáng, tản ra làm lòng người hồn câu chiến tĩnh mịch cùng sắc bén. Ngay tại cổ kiếm hoàn toàn xuất hiện trước mắt, Lâm Nhàn cảm giác một cổ không cách nào kháng cự hấp lực chuyển tới, kia nửa đoạn cổ kiếm lại hóa thành một vệt sáng, không thấy hắn huyết nhục chi khu, trực tiếp đâm vào hắn đan điền. Quỷ dị là, không có chút nào đau đớn, ngược lại có một loại huyết mạch liên kết tớ mát cảm. Nhưng mà, hắn cũng không biết rõ, tại hắn tiến vào cấm địa một khắc kia trở đi, trên 9 tầng trời trong tầng mây, một đôi sâu thẳm con ngươi liền đã xem hắn phong tỏa. Cả người áo bào đen, thân hình mơ hồ bóng người đứng lặng yên, hắn nhìn Lâm Nhàn bị thượng cổ sát trận phù văn quấn quanh, nhìn hắn hiến tế tinh huyết, trong mắt hào không gợn sóng. Nhưng khi hắn thấy kia nửa đoạn cổ kiếm đâm vào Lâm Nhàn trong cơ thể, mà Lâm Nhàn mà ngay cả chân mày đều không nhíu một cái lúc, cặp kia sâu thẳm con ngươi cuối cùng cũng nổi lên một tia rung động. Thượng cổ kiếm phôi nhận chủ có thể không thống khổ chút nào chịu đựng kỳ phong mang. Người này tuyệt phi phàm người. Người quần áo đen lòng nghi ngờ nổi lên, hắn không thể chịu đựng bất kỳ vượt qua khống chế biến số tồn tại. Sau một khắc, hắn một tay bắt pháp quyết, một luồng tinh thuần vô cùng hắc vụ từ đầu ngón tay hắn tràn ra, xuyên biệt hư không, như quỷ mị bao phủ toàn bộ hang. Hắc vụ mang theo thối thực thần hồn khí tức cấm lãnh, không hề có một tiếng động hướng Lâm Nhàn thấm vào đi. Ngay tại hắc vụ sắp chạm được Lâm Nhàn da thịt trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Lâm Nhàn bên hông ẩn tức thạch đột nhiên bộc phát ra vạn trượng kim quang, một đạo ngưng tụ như chân long bóng mở phóng lên cao, phát ra một tiếng chấn nhiếp cửu u gầm thét. Ngang kim quang cùng hắc vụ va chạm, hắc vụ giống như dưới ánh nắng chói chan băng tuyết, trong nháy mắt tan rã hơn nữa. Tiệp cao cao tại thượng người quần áo đen lại cũng như bị sét đánh, rên lên một tiếng, thân hình một trận đung đưa. Đây là chân long huyết mạch thủ hộ dấu ấn. Chẳng nhẽ hắn là gia tộc kia người? Không thể nào, bọn họ đã sớm người quần áo đen trong mắt lần đầu tiên lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn cũng không dám nữa dò xét, thân hình chợt lóe, liền hoàn toàn biến mất ở đám mây, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Trong động quật, kim quang tàn đi, hết thể khôi phục lại bình tĩnh. Lâm Nhàn chưa tỉnh hồn địa thở hổn hển, hắn không biết rõ vừa mới xảy ra cái gì, chỉ coi là cổ kiếm nhận chủ đưa tới dị tượng. Hắn không dám ở lâu, lập tức men theo trở về đường cũ. Trở lại kia gian đổ nát u ám tạm dịch phòng, Lâm Nhàn đầu tiên là cẩn thận dò xét bốn phía. Trong góc, bộ kia do ngụy tử đàn chế tạo thi thể vừa đúng địa lại phun ra một cái máu đen, tử trạng thê thảm, hoàn toàn bỏ đi khả năng tồn đang nhìn trộm. Bản thân hắn là như một đạo u linh, nhập vào giữa phòng sâu nhất trong bóng tối. Tâm niệm vừa động, kia nửa đoạn thanh đồng cổ kiếm bóng mở từ hắn đan điền hiện lên, bị hắn thu vào hệ thống không gian. Đinh kiểm tra đến một tia u minh thần quân bản nguyên ma khí đã dung nhập vào hư hại cổ kiếm. Chúc mừng ký chủ, giải tỏa đặc biệt thành tựu, nghịch lân chi thể. Nghịch lân chi thể, long có nghịch lân, chạm vào hẳn phải chết. Làm ký chủ kích hoạt thể này nói, lần kế công kích đem thêm u minh phá hồn hiệu quả, đối thần hồn tạo thành gấp 3 tổn thương. Ánh mắt của Lâm Nhàn trong nháy mắt trở nên vô cùng lạnh giá. U minh thần quân, là mới vừa người thăm dò kia sao? Chẳng cần biết hắn là ai, món nợ này ta ghi nhớ. Ánh mắt của hắn quét qua chính mình vẫn ở chỗ cũ mơ hồ đau cổ tay, nơi đó tôn quản sự lưu lại kia đạo huyết ngân như cũ rõ ràng. Hắn lại cúi đầu nhìn một chút trong căn phòng duy nhất có thể gọi là chính mình tài sản, kia mấy món đánh không biết bao nhiêu băng vải rách áo quần. Một cổ sát ý lạnh như băng ở đấy lòng hắn chậm rãi bay lên. Tôn quản sự ngươi ban cho ta nên như thế nào hồi báo cho phải đây? Hắn từ một nhóm rách nát chung, kẹp lên một khối tương đối sạch sẽ vải vụn, ở trong tay nhẹ nhàng vuốt ve. Trong bóng tối, hắn nhếch miệng lên vẻ lạnh như băng mà quỷ dị độ cong. Chương 21, dạ thám cấm địa, dấu giếm sát cơ người đăng, sắc trời chưa sáng, sương mù sáng sớm như xa, bao phủ Thanh Vân Tông liên miên dãy núi. Tạp dịch viện trong sân, cây chổi vạch qua tấm đá xanh xảo xả cầm thành, là mảnh này trong yên tĩnh duy một thanh âm vang lên. Lâm Nhàn không người, mỗi một lần huy động cây chổi cũng kèm theo một trận ho khan kịch liệt, dường như muốn đem tim phổi cũng ho ra tới. Sắc mặt hắn bằng khè, môi khô nức, một bộ nến tàn trong gió bộ dáng, cho dù ai nhìn đều cảm thấy hắn không còn sống lâu nữa. Quản sự Tôn mập to lớn bóng người như một tòa núi thịt như vậy bước tới, trong lỗ mũi bình phun ra khí tức đều mang một cổ cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Hắn liếc xéo Lâm Nhàn, trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào chán ghét. Khu cụ Lâm Nhàn lại vừa là một trận ho mãnh liệt, thân thể quơ quơ, thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Hắn mượn ho khan che chở, trạng thái như vô tình điệu từ trong tay áo phủi xuống một khối nhỏ dính màu đỏ nhạt vết máu vài vụn, vừa vặn rất tại quản sự Tôn dậy trước. Quản sự ta tối hôm qua lại làm ác mộng, mơ thấy bị hắc bạch vô thường kéo đi, sợ là không căng được mấy ngày. Thanh âm của hắn khàn khàn yếu ớt, tràn đầy tuyệt vọng. Quản sự Tôn chán ghét đá văng ra khối kia vài vụn, phản phất dính cái gì ô dịch. Hắn lạnh rên một tiếng, chanh chua lời nói giống như tôi luyện rồi độc châm, một phế vật, còn sống cũng là lãng phí tông môn lương thực và không khí. Muốn chết thì chết xa một chút, đừng dơ bẩn của ta. Nói xong, hắn liền chắp tay sau lưng, nện bước bát tự bộ nên ngang mà đi, liền nhìn nhiều đều cảm thấy xui. Nhìn hắn đi xa bóng lưng, Lâm Nhàn trong mắt kia đậm đến hóa không mở suy yếu trong nháy mắt rút đi, cướp lấy là một vệ sâu không thấy đáy ánh sáng lạnh. Hắn chân khí trong cơ thể vững vàng như hồ, nơi nào có phân nửa bệnh thời kỳ chót dấu hiệu. Kia ngụy tử đan sức thuốc vừa đúng địa tại hắn bên ngoài thân tạo nên một loại sinh cơ đoạn tuyệt giả tưởng, đủ để lừa gạt tầm thường tu giả dò xét. Này thoát khỏi vai diễn, hắn đã diễn 3 ngày, vì chính là tối nay. Dạ, như mực đậm như vậy hóa không mở. Tạp dịch bên trong phòng tiếng ngáy nổi lên bốn phía, Lâm Nhàn lặng yên không một tiếng động mở hai mắt ra. Hắn từ dưới gối móc ra một khối toàn thân đen nhánh, vào tay lạnh như băng đá, chính là khối kia có thể ngăn cách hơi thở dò xét tận tức thạch. Đem đá giấu kỹ trong người, hắn toàn bộ khí tức người phảng phất trong nháy mắt từ trong bầu trời này biến mất. Hắn như một cái li miêu, lặng yên không một tiếng động chuồn ra khỏi cửa phòng, bóng người dung nhập vào bóng đêm, chạy thẳng tới tông môn sâu bên trong cấm địa, Linh Nguyên Cốc. Cái địa phương này, hắn đã sớm từ một ít lao tạp dịch đôi câu vài lời trùng chấp vá ra đại khái. Nghe nói, đó là đời trước trưởng giáo chỗ tọa hóa, trong cốc linh khí độ dày đặc, vượt qua xa ngoại môn bất kỳ một nơi tu luyện thánh địa có thể so với. Nhưng là vì vậy, bị liệt là cấm địa, phòng vệ nghiêm. Lâm Nhàn bóng người ở giữa núi rừng qua lại, nhanh như quỷ mị. Hắn hoàn mỹ tránh được một đội lại một đội tay cầm cây đuốc, vẻ mặt cảnh giác tuần tra đệ tử. Dưới ánh trăng, hắn cái bóng ở bóng cây giàn chợt lóe lên, liền nhất cảnh giác yêu thú cũng không từng phát hiện. Đi tới một nơi hẹp hòi sơn đạo, Lâm Nhàn bước chân bỗng nhiên dừng lại. Hắn nhắm mắt, cường đại thần thức như thủy ngân chảy như vậy phô triển ra. Đây là hắn bí mật nhất, vừa xa liên khí cảnh thần hồn lực lượng. Tại hắn trong cảm giác, phía trước hai ngoài 10 bước, một cây mảnh như sợi tóc ngân tuyến để ngang giữa đường, tuyến thượng có tôi luyện kiến huyết phong hầu kịch động. Đi về trước nữa, một khối tầm thường bên dưới phiến đá, chôn một tòa tiểu hình áp lực phụ trận, một khi giống đặt thật, ngay lập tức sẽ kích động báo động. Mà ở càng xa xăm một cây cổ tùng trên, một đạo mịt mờ hơi thở ẩn nút, hiển nhiên là chạm gác ngầm. Ba đạo chạm gác ngầm, một vòng tiếp một vòng. Khóe miệng của Lâm Nhàn câu dẫn ra một tia cười lạnh. Đây chính là Vương Hổ quen dùng bố trí thủ pháp, âm hiểm mà chủ đáo. Nếu không phải hắn sớm có chuẩn bị, hôm nay sợ rằng còn không có thấy Linh Nguyên Cốc cửa vào, liền muốn buộc thi hoang dã. Hắn thân hình nhún xuống, như rắn trườn như vậy sát mặt đất trượt đi, từ ngân tuyến phía dưới chỉ trong gang tấc sẽ qua. Sau đó, mũi chân hắn tại một cái nô ra trên núi đá nhẹ nhàng điểm một cái, cả người dương cao vài thước, như một chiếc lá rụng như vậy lặng lẽ vượt qua khối kia áp lực tầm đá, vững vàng rơi vào ngoài mấy trượng, toàn bộ quá trình không có phát ra một tia âm thanh. Cho tới trên cây chạm gác ngầm, ở ẩn tức thạch dưới tác dụng, căn bản không nhận ra được có người từ hắn dưới mí mắt đi qua. Thành công vòng qua Vương Hổ bố trí, phía trước sáng tỏ thông suốt. Một cổ tinh thuần đến gần như dịch hóa linh khí đập vào mặt, để cho Lâm Nhàn từng cái lỗ chân lông cũng thư giãn mở. Linh Nguyên Cốc, đến. Trong cốc có khắc đầu tiên, ký hoa dị thảo ở dưới ánh trăng tản ra ánh sáng nhạt. Lâm Nhàn không có tâm tư thưởng thức cảnh đẹp, hắn mục tiêu rõ ràng, rất nhanh liền ở thung lũng sâu bên trong phát hiện một tòa bị cây mây và dây leo cùng rêu xanh bao trùm bỏ hoang thất. Đẩy ra nặng nề cửa đá, một cổ xưa tang thương hơi thở sông tới mặt. Trong nhà đá dốc tuyết, chỉ có một mặt trên vách đá, có khắc dày đặc cực nhỏ chữ nhỏ. Hỗn độn bất diệt kinh. Lâm Nhàn hô hấp trong nháy mắt dồn dập. Hắn khổ tìm sau tiếp theo công pháp, đệ tam trọng tản thiên, lại thật sự ở nơi này. Hắn cố đè xuống trong lòng mừng như điên, lập tức từ trong ngực lấy ra một quả trống không thể ngọc, chuẩn bị đem trên vách kinh văn sao chép lại tới. Nhưng mà, ngay tại tay hắn sắp chạm được vách đá trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Ông dưới chân hắn mặt đất, vô số huyền ảo phù văn chợt sáng lên, tạo thành một cái phức tạp mà chí mạng sát trận. Một đạo thương lão, uy nghiêm, không chứa bất kỳ cảm tình gì thanh âm, phản phất từ cựu Uchi hạ chuyển tới, vang dội toàn bộ thạch thất, cũng vang dội tại hắn thần hồn sâu bên trong, không phải là ta chuyển nhân, kẻ tự tiện đi vào, chết. Một cổ hủy thiên diệt địa uy áp kinh khủng ầm ầm hạ xuống, dường như muốn đưa hắn thần hồn cũng nghiền thành phấn vụ. Lâm Nhàn sắc mặt kỳ biến, ở nơi này sinh tử một đường trước mắt, hắn không hoảng hốt chút nào. Hỗn độn bất diệt kinh tầng thứ nhất công pháp trong nháy mắt vận chuyển tới cực hạn, áp chế một cách cưỡng ép ở trong cơ thể nhân sợ hãi mà sắp nổ tung chân khí. Cùng lúc đó, hắn không chút do dự từ miệng trung giấu giếm hai lớp bên trong bức ra một viên khác ngụy tử đan nhanh như tia chớp nuốt vào trong bụng. Sức thuốc trong nháy mắt tan ra, trong cơ thể hắn vốn là yếu ớt sinh cơ lấy một loại tốc độ kinh khủng trôi qua. Thân thể của hắn giống như là bị quất làm rồi thật sự có sinh mệnh lực tây khô, trực đỉnh định hướng sau ngã xuống, hai mắt trợn tròn, hơi thở, nhịp tim, mạch hết thể sinh mệnh đặc trưng, ở ngắn ngủi một hơi thở bên trong, toàn bộ đoạn tuyệt. Ngay tại hắn ngã xuống trong nháy mắt, kinh khủng kia sắt trận ánh sáng lóe lên một cái, tựa hồ bởi vì không cảm ứng được bất kỳ sinh linh hơi thở mà lâm vào chậm chạp, cuối cùng chậm rãi ảm đạm xuống. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, một đạo ác liệt bóng người phá không tới, rơi ở thạch thất cửa. Người tới là một vị râu tóc bạc phơ, thân xuyên trưởng lão quần áo trang sức lão giả. Hắn nhìn một cái trên đất tử được không thể lại từ Lâm Nhàn, chân mày thật chặt nhíu lại. Một tên tạp dịch, thế nào sẽ chạy đến nơi này chịu chết? Hắn thần thức quét qua, phát hiện Lâm Nhàn quả thật đã sinh sản máy hoàn toàn không có, chính là một cụ lạnh giá thi thể. Hắn lắc đầu một cái, trên mặt lộ ra mấy phần xui, thật là tự tìm đường chết. Nay địa trận pháp há là bọn ngươi con kiến hôi có thể theo dõi. Hắn cũng không dừng lại lâu, tựa hồ cảm thấy là một cái chết đi tạm dịch lãng phí thời gian là loại sỉ nhục, phất tay áo bung lên, liền hóa thành một vệt sáng biến mất trong bóng đêm. Mà ở ngoài mấy trăm trượng một nơi cô tiếu trên vách núi, một cái toàn thân bao phủ ở trong hắc bào thần bí nhân lặng lặng nhìn chăm chú hết thảy các thứ này. Dạ gió lay động hắn áo khoác, bay phất phới, lại không thổi tan trên người hắn vẻ này huyền đỉnh núi cao sừng sức khí tức kinh khủng. Có chút ý tứ lại có thể nghĩ đến dùng chết giả phương pháp lừa gạt tỏa hồn sát trận phong tỏa. Người quần áo đen phát ra một tiếng trầm thấp cười khẽ, trong giọng nói mang theo một tia tán thưởng, thậm chí ngay cả Lý trưởng lão kia lão gia hỏa cũng lừa gạt. Khá lắm can đảm cẩn trọng người trẻ tuổi, ánh mắt của hắn phảng phất có thể xuyên thấu hư không, rơi ở trong thạch thất bộ kia thi thể bên trên, khóe miệng có chút nâng lên một cái khó lường độ cong. Bên trong thạch thất, đợi đến thật sự có khí tức cũng hoàn toàn đi xa, tĩnh mịch lần nữa hạ xuống. Lại qua ước chừng thời gian một nén nhang, trên đất bộ kia thi thể ngón tay mới nhỏ bé không thể nhận ra điệu giật mình. Lâm Nhàn chậm rãi mở hai mắt ra, một đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn chợt trồi người lên, cổ họng ngọt ngọt, một cái màu đỏ nhạt máu bầm cũng không nhịn được nữa, phun bài ra. Phúc hắn lau sạch máu ở khóe miệng, mặt hiện lên ra một tia sau sợ. Mới vừa rồi kia trận pháp dù chưa bị hoàn toàn kích hoạt, nhưng chỉ là tiết lộ ra kia một tia uy áp, cũng đã chấn thương hắn lục phủ ngũ tạng. Nếu không phải hắn phản ứng khá nhanh, giờ phút này sợ rằng đã sớm thần hồn câu diệt. Hắn cắn răng, cố nén trong cơ thể đau nhức đứng lên, không dám còn nữa chốc lát trì hoãn. Hắn nhanh chóng lấy ngọc giản ra, đem trên vách đá hỗn độn bất diệt kinh đệ tam trọng tản thiên toàn bộ sao chép lại tới. Nơi đây tuyệt không đơn giản, một cái bỏ hoang thạch thất, lại còn không có kinh khủng như vậy sát trận thủ hộ. Lâm Nhàn thấp giọng nỉ non, trong mắt lóe lên suy tư ánh sáng, nhìn tới nơi này mặt cất giấu bí mật, so với ta tưởng tượng còn lớn hơn. Đem thẻ ngọc rẻ đặt tiếp thân dấu kỹ, hắn cuối cùng nhìn lướt qua này gian thạch thất, chuẩn bị lập tức rời đi. Đất thị phi này, chờ lâu một giây liền nhiều một phần nguy hiểm. Nhưng mà, ngay tại hắn xoay người chuẩn bị bước ra cửa đá trước mắt, hắn khỏe mắt liếc qua bỗng nhiên liếc về thấy mình mới vừa rồi ngã xuống địa phương, tựa hồ có cái thứ đồ gì ở ảm đạm dưới ánh trăng phản xạ ánh sáng nhạt. Trong lòng của hắn rét một cái, cảnh giác đi tới, ngồi xổm người xuống. Kia là một quả toàn thân nước sơn hắc vũ mao, ước chừng nửa lớn chừng bàn tay, biên giới hiện lên một tia lạnh giá kim loại sáng bóng. Lâm Nhàn con ngươi, khi nhìn rõ này cái lông chim trong ngáy mắt, chợt thu giúp thành to bằng mũi kim. Này cái hắc vũ hắn vô cùng quen thuộc. Ngày hôm qua, hắn còn tận mắt thấy này cái giống nhau như lúc lông chim, làm đồ trang sức, bất ngờ đeo ở vương hổ bên hông. Thấy lạnh cả người, so với mới vừa rồi sát trận hàng tạm thời còn phải thấu xương, trong nháy mắt từ chân hắn đấy chui lên thiên linh cái. Vương hổ hắn cũng đã tới nơi này. Lâm Nhàn chậm rãi đứng lên, chặt siết chặt cái viên này lạnh giá hắc vũ, ánh mắt quét về phía sâu thẳm yên tĩnh sơn cốc. Gió đêm thổi qua, mang đến cỏ cây thơm tho, lại cũng giống như mang đến vô số đôi trong bóng tối rình rập con mắt. Hắn nguyên tưởng rằng nhất đại uy hiếp là tông môn quy là cũng không biết cấm địa, nhưng hiện tại xem ra, chân chính tợ săn có lẽ vẫn ở bên cạnh hắn, lấy hắn không tưởng được cách thức, nhìn chăm chú hắn nhất cử nhất động. Cùng này sâu không thấy đáy lòng người tính toán so sánh, kia thượng cổ sát trận uy hiếp, tựa hồ cũng trở nên thẳng thừng mà nổi bật lên vẻ dễ thương. Ngày mai, làm thái dương lần nữa dâng lên, chờ đợi hắn, lại chính là cái gì dạng cả bẫy. Lâm Nhàn hít sâu một hơi, đem hắc vũ thu vào trong lòng, bóng người lần nữa sáp nhập vào vô biên trong bóng tối. Lần này, bước chân hắn so với lúc tới càng cẩn thận hơn, cũng nặng hơn.